Chương 30, đắt vô lý vật chất chương 30, đắt vô lý vật chất kịp phản ứng Chu Nguyên Chương không khỏi cười khổ một tiếng, ngược lại là ta đa tâm. Mã Hoàng hậu nắm chặt Chu Nguyên Chương tay, trấn an nói ra, "Trọng bát ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, dù sao ngươi cũng là quan tâm Nguyên Thần." Mã Nguyên Thần cũng là gật gật đầu, biểu thị mình tỉ tỉ nói đúng. Thấy hai người bộ dạng này, Chu Nguyên Chương trong lòng mới dễ chịu chút. Mấy người đang khi nói chuyện, phía dưới giá cả đã đi vào 600 vạn lượng. "Lão Chu, các ngươi đại minh kẻ có tiền là thật nhiều a." Thấy đáy bên dưới cái kia điên cuồng tràn diện, Lý Thế Dân không khỏi cảm khái nói. Lão Chu sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, trực tiếp đó là mở miệng mắng, "Mẹ, đám này lao sát tài, để bọn hắn quên tiền thời điểm, từng cái dạng nghèo, hiện tại tốt, từng cái biến thành có tiền thổ tài chủ." Phốc phốc. Mã Nguyên Thần không khỏi cười ra tiếng. Nghe thấy tiếng cười, Chu Nguyên Chương ánh mắt không khỏi hùng dữ trừng tới. Nhưng nhìn thấy là Mã Nguyên Thần về sau, ánh mắt không khỏi biến thành u oán đứng lên. "Đi, tỷ phu ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ngươi cũng không phải không biết đám này lao sát tài, trước kia đánh trận thời điểm, có cái gì tốt đồ vật đều hướng bản thân phủi đi." Dừng một chút, Mã Nguyên Thần tiếp tục mở miệng nói, "Về phần thương nhân có tiền, đây còn không phải ngươi quan đến." Chu Nguyên Chương không nói chuyện, ngược lại là Chu Tiêu mở miệng hỏi, "Cứu cứu, đây là vì cái gì?" Vỗ vỗ Chu Tiêu bả vai, Mã Nguyên Thần mở miệng giải thích, "Mặc dù cha ngươi đem thương nhân định vị tiện nghiệp, có thể các ngươi đừng quên, thương nhân vốn là mua thấp bán cao, lại thêm cha ngươi đem thương thuế định thấp như vậy, những thương nhân này chỗ nào có thể không phát tài. Đại Minh thương nhân mặc dù địa vị thấp, có thể đó là thật kiếm tiền a." "Cứu cứu, ngươi cảm thấy nên đem thương thuế định bao nhiêu phù hợp?" Mã Nguyên Thần trầm tư một chút, lúc này mới lên tiếng nói, "10 thuế 4a." Chu Tiêu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, "Có thể hay không quá cao?" Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, bọn hắn vẫn là có kiếm lời. Thấy Chu Tiêu còn muốn tiếp tục hỏi, Mã Nguyên Thần không khỏi trực tiếp ngắt lời nói, "Đi, ngươi cũng đừng hỏi, chờ thêm đoạn thời gian ta cho ngươi cái kế hoạch sách." Thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, Chu Tiêu liền tắt tiếp tục hỏi tiếp tâm tư. Mã Nguyên Thần không nói, một bên nghe lén Chu Nguyên Trường cùng Lý Thế Dân không khỏi trong lòng có chút thất vọng. Trong dạp không ai đang nói chuyện, mà Duyên Phọ Đan cũng đã bán đấu giá ra. Là bị lầu 2 một cái phú thương nặc danh vô xuống, hết thảy tốn hao 1200 bạc lượng. Mã Nguyên Thần đứng người lên, thưởng thức mệt mỏi tiểu bị tử ông lấy, đối Mã Hoàng hậu mở miệng nói, "Tỷ, lần này hết thảy đánh ra hơn 2000 bạc, qua mấy ngày đem tiền hàng thu đi lên, ta đem ngươi chia hoa hồng đưa vào cung đi." Nói đến Mã Nguyên Thần lại đối trưởng tôn hoàng hậu bàn giao nói, "Trưởng tôn hoàng hậu chờ các ngươi muốn đi trở về, liền đem thiếp mời xé nát, các ngươi liền có thể trở về đại đường. Ta trước tiên đem tiểu hủy tử đưa về nhà, trước hết xin lỗi không tiếp được." Nói đến, Mã Nguyên Thần liền ôm lấy tiểu hủy tử đi ra ghế lô. Mã Nguyên Thần vừa đi ra khỏi ghế lô, Chu Nguyên Chương liền nghi hoặc nhìn đến Mã Hoàng hậu. "Muội tử, đây chia hoa hồng là chuyện gì xảy ra?" Mã Hoàng hậu khắp khuôn mặt là đắc ý nụ cười, "Cũng không có gì, Nguyên Thần nói, về sau hắn suy nghĩ, ta đều có thể phân một thành tiền lãi." "Cái gì?" Chu Nguyên Chương không khỏi trừng to mắt, không nói trước về sau suy nghĩ, liền đơn thuần lần này đấu giá, bản thân muội tử liền có 200 vạn thu nhập. "Muội tử, ngươi..." Mã Hoàng hậu phất phất tay, trực tiếp đánh gãy Chu Nguyên Chương tiếp xuống nói, "Trọng bát, số tiền kia ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ." Chu Nguyên Chương há to miệng, cuối cùng vẫn không mặt mũi tiếp tục mở miệng. Từ khi bản thân muội tử đi theo mình không có qua cái gì tốt thời gian, cho dù là về sau làm hoàng hậu, cũng là 10 phần tiết kiệm. Trước đó không lâu mới cùng muội tử cầm mấy chục vạn bạc, Chu Nguyên Chương là thật không có mặt tiếp tục mở miệng. Mã Hoàng hậu cũng không có lý sẽ Chu Nguyên Chương, mà là lôi kéo trưởng tôn hoàng hậu tay, thân mật nói ra, "Trưởng tôn muội muội, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ta Đại Minh phong thổ a." "Vậy liên phiền phất Mã tỷ tỷ." Hai người cứ như vậy ra ghế lô, hướng về đường phố bên trên đi đến. Chu Nguyên Chương cùng Lý Thế Dân liếc nhau, hai người đều là cười khổ một tiếng, đi theo. Mà Chu Tiêu mấy người cũng không có theo sau, mà là cùng vợ con nói một tiếng, mấy huynh đệ mang theo Lý Thừa Cản phối hợp đi dạo. Sáng sớm hôm sau, Mã Nguyên Thần đang ngủ say, đột nhiên cảm giác mình chăn mền một trận lúc đích. Mở to mắt, đã nhìn thấy một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đang lườm đôi mắt to nhìn đến mình. "Hủy tử, ngươi làm sao lên đến sớm như vậy?" Mã Nguyên Thần đem tiểu hủy tử kéo vào trong ngực, ngữ khí nhu hòa. Tiểu hủy tử bị chọc cho khanh khách chụp nhạc. "Sư hổ, hoa không ngủ được." Mã Nguyên Thần dứt khoát cũng không còn ngủ, từ trên giường đứng lên, đi vào trong sân, nhìn một chút trong ngực tiểu hủy tử, suy nghĩ một chút từ thương thành bên trong mua một cô đồ chơi xe. Tiểu hủy tử nhìn đến trên mặt đất chiếc kia màu hồng đồ chơi xe, trong mắt to tràn đầy ánh sáng. "Sư hổ, giới cái hệ cái gì?" Mã Nguyên Thần đem tiểu hủy tử bỏ vào trong xe. "Hủy tử, đây là tiến lên, đây là lui lại, đây là phanh lại, tay lái là khống chế phương hướng." Tiểu hủy tử 10 phần thông minh, Mã Nguyên Thần dạy xong về sau, mình liền mở ra từ xe trong sân đổi tới đổi lui. Mã Nguyên Thần nằm tại trên ghế xích đu, nhìn đến thỉnh thoảng phát ra chuông bạc tiếng cười tiểu hủy tử, tâm tình cũng không khỏi tốt mấy phần. Đồng thời, Mã Nguyên Thần cũng nghĩ đến có phải hay không cho mình làm chiếc xe hơi. Trước kia là nghèo quá mua không nổi, có thể hôm qua doanh thu hơn 2000 vạn về sau, mình cũng phải hưởng thụ một chút sinh sống. Tại thương thành bên trong cha xét đường này, cuối cùng vẫn lựa chọn xe Hummer. Dù sao vẻ ngoài cũng dã, lại thích hợp toàn bộ địa hình xe Hummer, thế nhưng là nam nhân yêu nhất. Xe này tại hậu thế thế nhưng là có tiền đều không mà bán đồ tốt, không nghĩ tới tại thương thành còn có thể mua được tân. Bỏ ra 20 vạn lượng bạc ngân, từ thương thành bên trong đem chiếc này giá thú mua đi ra, Mã Nguyên Thần nội tâm vẫn là giật một cái. Đây nếu là đặt ở hậu thế, đều có một đức. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao đều là vượt thời đại đồ vật. Đã mua, Mã Nguyên Thần liền nghĩ đi xem một chút. "Hủy tử đi, chúng ta đi xem một chút xe ngựa xe." Nghe vậy, tiểu hủy tử tại Mã Nguyên Thần trước mặt một cái trôi đi, liền vững vàng dừng ở Mã Nguyên Thần trước người. "Sư hổ, xe ngựa xe ở đâu?" Mã Nguyên Thần từng thanh tiểu hủy tử ôm lấy đến, hướng về ngoài cửa phủ đi đến. Xe ngựa xe tại bên ngoài, chúng ta đi ra xem một chút. Ôm lấy tiểu hủy tử đi vào cửa chính, xe hầm mỡ liền dừng ở ngoài cửa, liền giống như một cái manh thú đồng dạng. Hoa, xe ngựa xe. Tiểu hủy tử nhìn thấy xe hầm mỡ, mắt to liền lượng lạ thường. Sư hổ, hoa có thể lái được xe ngựa xe sao? Đuốt đuốt tiểu hủy tử đầu, Mã Nguyên Thần ngự khí nhu hòa trấn an nói, bây giờ còn chưa được à? Chờ tiểu hủy tử cùng ngươi a tỷ đồng dạng cao, liền có thể mở xe ngựa xe. Nghe thấy không thể lái xe ngựa xe, tiểu hủy tử không khỏi có chút thất vọng, có thể ngay sau đó thật hưng phấn hô to, cái kia sư hổ, hoa muốn phát triển an toàn xe xe. Đối với tiểu đồ đệ yêu cầu, Mã Nguyên Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ không gian bên trong mua sắm một cái nhi đồng chỗ ngồi, đem tiểu hủy tử đặt ở phía trên, liền hướng về hoàng cung bên trong mở đi ra. Chương 31, mới mẹ đồ chơi mang đến rung động. Chương 31, mới mẹ đồ chơi mang đến rung động. Xe hầm mở chạy ở kinh thành trên đường. Mặc dù bây giờ thời gian còn sớm, có thể những cái kia ra khỏi thành ngày mùa cùng đi vội công bách tính cũng đều là sớm đứng lên. Thấy đây mới mẹ đồ chơi, đều là nghị luận đứng lên. Đây là vật gì? Vì cái gì không có ngựa, còn có thể động? Đây cũng là trấn quốc công đại nhân lấy ra. Dù sao quốc công đại nhân thế nhưng là tiên nhân, lấy ra thứ gì đều không kỳ quái. Mã Nguyên Thần cũng không để ý tới những người dân này nghị luận, mà là một đường hướng về hoàng cung phương hướng chạy lấy. Cái gì người, dám xông vào hoàng cung? Xe chạy đến cửa hoàng cung, liền được hoàng cung thủ vệ ngăn lại. Mã Nguyên Thần đem cửa sổ xe chậm lại, đối thủ tướng lạnh nhạt nói ra, "Nô Kỳ là ta." Thủ tướng Nô Kỳ nghe quen thuộc âm thanh, thuận theo mở ra cửa sổ nhìn lại, chờ thấy rõ Mã Nguyên Thần thời điểm, đội vàng đối còn lại thủ tướng quát, "Là quốc công già, tranh thủ thời gian cho đi." Theo đại môn mở ra, Mã Nguyên Thần cũng nổ máy xe, hướng về hoàng cung bên trong mở đi ra. Chờ đi ngang qua Nô Kỳ thời điểm, Mã Nguyên Thần tiện tay vung lên, một khối lóe kim quang vàng liền rơi vào Nô Kỳ cung cấp tay. "Vất vả." Theo lời nói rơi xuống, xe cũng là hướng về nơi xa mở đi ra. Nô Kỳ sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại, không khỏi đối Mã Nguyên Thần rời đi phương hướng la lớn, mặt tướng tạ quốc công gia thưởng. Đây người khác cho, đây toàn bộ hoàng cung đều không người dám thu. Nhưng Mã Nguyên Thần cũng không đồng dạng, ai cũng biết trấn quốc công không biết tạo phản. Người ta đều có bản lĩnh này, tạo phản không phải liền là cùng chơi đồng dạng. Nô Kỳ đem vàng cất kỹ về sau, liền gặp được xung quanh thủ vệ con mắt ba ba nhìn đến mình. Các người đám này thằng nhóc nhìn cái gì vậy? Nô Kỳ cười mắng một tiếng, "Đi, đừng xem, đợi chút nữa sau đó, chúng ta cùng đi uống rượu." "Tướng quân, vậy chúng ta coi như quyết định." Có Nô Kỳ cam đoan, xung quanh bọn thủ vệ không khỏi mặt mày hớn hở. Thấy bầu không khí có chút nhẹ nhàng, Nô Kỳ không khỏi nghiêm sắc mặt, khiển trách, "Hiện tại còn tại đang làm nhiệm vụ, các ngươi đừng cười đùa tí từng." Nô Kỳ răn dạy xong, những thủ vệ kia cũng không dám có bất kỳ khuôn mặt tươi cười. Trang diện lập tức trở nên nghiêm túc vô cùng. Mã Nguyên Thần lái xe, đi ngang qua Phụng Thiên Điện thời điểm, cũng vừa tốt bên dưới hướng. Văn võ bá quan nhìn thấy đây kỳ lạ đồ chơi, từng cái cũng đều là ngây mẩn cả người. Mã Nguyên Thần một cái vung đuôi, trực tiếp dừng ở lối thoát, đối mới ra đến Chu Tiêu hô to, "Tiêu Nhi, đi, cứu cứu mang ngươi hóng gió một chút." Chu Tiêu lấy lại tinh thần, lập tức mặt mày hớn hở chạy xuống bậc thang. Mặc dù không biết bản thân lão cứu mở đây là cái gì đồ chơi, nhưng nhìn lấy đây bề ngoài, Chu Tiêu liền trực tiếp thích. Chờ Chu Tiêu đi vào trước xe, Mã Nguyên Thần liền trực tiếp cho hắn đem phụ xe cửa xe mở ra. "Tiêu Nhi, mau lên xe." Nghe vậy, Chu Tiêu liền leo lên phụ xe ngồi xuống. Mã Nguyên Thần thấy thế, vừa định lái xe rời đi, liền phát hiện trước xe đang đứng một người. "Ta nói lao tử, ngươi có phải hay không có bệnh? Ngươi có tin ta hay không một cái chân ga, trực tiếp đem ngươi đụng bay." Đứng tại trước xe chính là Ngụy Quốc công Từ Đạt. Bị Mã Nguyên Thần mắng một trận, Từ Đạt cũng không tức giận, xoa xoa đôi bàn tay, đi vào phòng điều khiển vị trí. "Nguyên Thần, ngươi đây là vật gì, có thể hay không cho lão ca làm một cỗ?" Từ Đạt trong giọng nói tràn đầy ý lấy lòng. Nghe vậy, Mã Nguyên Thần không khỏi liếc mắt, "Lão tử, ngươi là đang nghĩ cái dám ăn? Ngươi biết ta làm chiếc xe này hao tốn bao nhiêu bạc sao?" Từ Đạt vuốt ve hầm mỡ sân mặt, nghe được Mã Nguyên Thần nói, hiếu kỳ dò hỏi, "Bao nhiêu tiền?" "20 vạn lượng bạc ngân." Mã Nguyên Thần phun ra một cái để Từ Đạt nghẹn họng nhìn chân chối con số. "Cái gì? 20 vạn lượng? Đây con mẹ nó đều có thể đánh một trận trận chiến." Từ Đạt có thể không có nói bậy, một trận đại chiến dịch xuống tới, ngoại trừ lương thảo bên ngoài, nhiều nhất tốn hao cũng bất quá là mấy chục vạn lượng bạc ngân. Có những bạc này, thật đúng là có thể đánh một trận không nhỏ chiến dịch. "Đi, lão tử ngươi cũng đừng như vậy không kiến thức." Nhìn đến Từ Đạt còn tại sờ lấy sân mặt, Mã Nguyên Thần kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. "Lão tử, ngươi mau về nhà đi, ta còn phải đi ta tỉ cái kia đâu." Nói đến, Mã Nguyên Thần ấn xuống một cái loa. Bất thình lình động tĩnh, đem Từ Đạt giật nảy mình. Mã Nguyên Thần thừa dịp lúc này, trực tiếp lái xe rời đi. Mã Nguyên Thần vừa rời đi, còn lại Hoài Tây Vân Quý vừa vặn vây quanh, đối Từ Đạt bắt đầu lao nhau hỏi thăm về đến. "Lão tử, Nguyên Thần vừa rồi mở đó là đồ chơi gì?" "Đúng a. Lão tử thứ này không cần xe ngựa rồi, làm sao còn có thể đi đâu?" Từ Đạt bị những này phá la cuốn học làm cho hơi nhức đầu, không khỏi giống to, "Các ngươi hỏi ta đến hỏi ai đi?" Giống xong, Từ Đạt không khỏi thở phì phì đi. Từ Đạt đây đột nhiên lập tức đem xung quanh người làm cho sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu, Phó Hữu Đức cười mắng, "Đây lão tử không biết cũng không biết, nhìn đem hắn kiêu ngạo." Phó Hữu Đức cười cười, cũng liền hướng về ngoài cung đi đến. Thấy không có náo nhiệt nhìn, còn lại quan viên cũng liền nên trở về ra về nhà, nên làm công làm việc. Trên xe, Chu Tiêu nhìn đến Mã Nguyên Thần, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mã Nguyên Thần nhíu nhíu mày lại, "Tiêu Nhi, thế nào?" Chu Tiêu do dự một hồi, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Cứu cứu, ngươi xe ngựa này, thật đắt như vậy?" đối với Chu Tiêu đưa thích xe, Mã Nguyên Thần ngược lại là cảm thấy 10 phần bình thường. Dù sao ai sẽ không thích xe, đặc biệt là loại này thô kệch bề ngoài xe. Tiêu Nhi, đây không phải xe ngựa, mà gọi là làm cơ động xe. Dừng một chút, Mã Nguyên Thần tiếp tục mở miệng nói, về phần xe này giá cả, thật đúng là đắt như vậy. Nghe xong Mã Nguyên Thần nói, Chu Tiêu nguyên bản treo lấy tâm, rốt cuộc chết. Vốn chỉ muốn xe này nếu là không có đắt như vậy, Chu Tiêu còn muốn làm một cỗ. Có thể nhiều như vậy bạc, Chu Tiêu liền xem như cầm ra được, cũng là không nỡ. Hai người đang khi nói chuyện, đã chạy đến Khôn Linh Cung, mà Mã Hoàng Hậu đã sớm liền chờ tại cửa cung. Mã Nguyên Thần náo ra động tĩnh lớn như vậy, sớm đã có người cùng Mã Hoàng Hậu báo cáo. Mã Nguyên Thần dừng xe xong, Mã Hoàng Hậu liền tiến lên đón. Nguyên Thần, đây là vật gì? Vì sao ngựa mạ giật lấy, còn có thể đi đâu? Đối với Mã Hoàng Hậu hỏi thăm, Mã Nguyên Thần đây chính là 10 phần có kiên nhẫn. Tỷ, đây gọi ô tô, về phần nó có thể di động, ngươi có thể hiểu thành đây chính là cơ giới lực lượng. Mặc dù không biết cái gì là cơ giới lực lượng, có thể một điểm đều không chậm trễ Mã Hoàng Hậu hiếu kỳ. Vây quanh xe vòng vo một vòng, bên này sờ sờ, bên kia sờ sờ, Mã Hoàng Hậu hiếu kỳ ghê gớm. Thấy Mã Hoàng Hậu ưa thích, Mã Nguyên Thần không khỏi mở miệng cười nói, tỷ, ngươi nếu là ưa thích, ta giúp ngươi làm một cô đó là. Mã Hoàng Hậu sắc mặt vui vẻ, tiếp lấy lại trở nên khó xử đứng lên. Nguyên Thần, đây nếu là phiền phức nói, coi như xong đi. Tỷ, chỉ cần ngươi ưa thích, còn có thể có cái gì phiền phức. Mã Nguyên Thần không thèm để ý khoát khoát tay. Đối với mình duy nhất người thân, Mã Nguyên Thần là 10 phần bỏ được. Chớ nói chi là đây là từ nhỏ đem mình nuôi lớn, như tỷ như mẹ tỷ tỷ. Chương 32, quân quýt chặt lấy Lao Chu chương 32, quân quýt chặt lấy Lao Chu ở trong lòng suy nghĩ một chút Mã Hoàng Hậu tính cách, Mã Nguyên Thần liền biết làm như thế nào lựa chọn. Theo Mã Nguyên Thần vung tay lên, một cỗ màu đỏ chót Land Rover xe Việt dã liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Mã Nguyên Thần sở dĩ chọn cái này xe, cũng là tương đối thích hợp Mã Hoàng Hậu tính tình. Đừng nhìn hiện tại Mã Hoàng Hậu nhìn so sánh hiền lành, nhưng trong lòng vẫn tương đối mạnh mẽ. Quả nhiên, Mã Hoàng Hậu nhìn thấy chiếc này xe Việt dã thời điểm, con mắt đều sáng lên. Nguyên Thần, chiếc xe này thật phải cho ta. Mã Nguyên Thần nhẹ gật đầu, sau đó mở cửa xe, để Mã Hoàng Hậu nhìn một chút đồ vật bên trong. Tỷ, ta nghĩ đến nếu là xe quá nhỏ nói, ngươi ngồi cũng không thoải mái. Dứt khoát ta liền chuẩn bị cho ngươi chiếc lớn hơn một chút. Mã Hoàng Hậu ngồi lên phòng điều khiển, cảm thụ một cái, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Chiếc xe này nàng là thật ưa thích. Sư hổ. Lúc này, Nguyên Bản vừa lên xe liền ngủ mất tiểu hủy tử, hiện tại rốt cuộc tỉnh. Mã Nguyên Thần nghe được âm thanh, không khỏi hướng về mình xe đi đến. Mở cửa xe, cởi ra nhi đồng chỗ ngồi, đem xoa mắt to tiểu hủy tử ôm đứng lên. Con heo lười nhỏ, ngươi đã tỉnh. Tiểu hủy tử ôm Mã Nguyên Thần cổ, trong giọng nói còn mang theo vừa tỉnh ngủ lười biếng. Sư hổ, hoa mới không cài con heo lười nhỏ. Tiểu hủy tử phản bác một câu về sau, đã nhìn thấy tân xe Việt dã, lại hệ một cỗ xe ngựa xe. Tiểu hủy tử trong mắt to tràn đầy tiểu tinh tinh, sữa hô hô trong giọng nói cũng đầy là mừng rỡ. Sư hổ, cái này xinh đẹp xe ngựa xe hệ ai? Mã Nguyên Thần nuốt nuốt tiểu hủy tử đầu, đây là ngươi đại cô, ngươi nếu là muốn ngồi nói, liền cùng ngươi đại cô nói. Hai sư đồ đang khi nói chuyện, Mã Hoàng Hậu cũng vừa tốt từ trên xe Việt ra xuống tới, nhìn thấy đáng yêu tiểu hủy tử cũng không khỏi đến nở nụ cười. Ai u, tiểu bảo bối ngươi đến. Nói đến liền giang hai tay ra, muốn ôm tiểu hủy tử. Tiểu hủy tử suy nghĩ một chút, cũng là giang hai tay ra. Không có cách, vì ngồi chiếc này xinh đẹp xe ngựa xe. Ú cục, chiếc xe này xe là người sao? Mã Hoàng Hậu sửng sốt một chút về sau, vẻ mặt tươi cười nói ra, đúng a, đây là cô xe ngựa xe. Nghe vậy, tiểu hủy tử không khỏi chớp mắt to, nhìn đến Mã Hoàng Hậu ngữ khí nhu nhuyễn nói ra, Ú cục, cái kia hệ con có thể phát triển an toàn xe xe sao? Mã Hoàng Hậu sờ lên tiểu hủy tử đầu, khắp khuôn mặt là ôn nhu, hiện tại cô còn sẽ không mở, chờ cô biết mở, cô liền mang tiểu hủy tử ra ngoài dạo chơi. Từ khi hôm qua quen biết trưởng tôn hoàng hậu về sau, Mã Hoàng Hậu hiện tại cũng không cho tiểu hủy tử gọi mình là nãi nãi. Tiểu hủy tử chớp mắt to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. Ú cục, lái xe rất dễ dàng, hoa dạy ngắn a. Tại tiểu hủy tử ấn tượng bên trong, mình mở xe nhỏ xe đều rất dễ dàng. Mã Nguyên Thần đi đến tiểu hủy tử trước người, sờ lên hắn đầu. Hủy tử thật lợi hại, còn sẽ dạy người lái xe đâu. Bị sư phụ mình khen ngợi, tiểu hủy tử không khỏi nô lên mình bộ ngực nhỏ. Cái kia hệ đương nhiên. Đây một bộ ngạo kiều bộ dáng khả ái, không khỏi đem Mã Hoàng Hậu chọc cười. Vậy đợi lát nữa hủy tử dạy cô lái xe có được hay không? Tiểu hủy tử ôm Mã Hoàng Hậu cổ, dùng mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát. Tốt đát. Đua tiểu học toàn cấp hủy tử, đám người liền hướng về Khôn Linh Cung đại điện đi đến. Nguyên Thần, đây là vật gì? Vừa đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy Chu Nguyên Chương âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Đám người dừng bước lại, liền gặp được Chu Nguyên Chương đang cất bước hướng về bên này đi tới. Lúc đầu Chu Nguyên Chương bên dưới hướng muốn đi xử lý đấu trường, có thể nghe được Tưởng Hiến báo cáo về sau, liền hướng về Khôn Ninh Cung đội vã đi tới. Lao Chu đầu tiên là vây quanh hai chiếc xe đi vòng vo một vòng, lúc này mới đi đến Mã Nguyên Thần trước mặt. Nguyên Thần, đây hai chiếc xe một cỗ tặng cho ngươi thì, mặt khác một cỗ có phải hay không đưa cho ta? Chu Nguyên Chương khắp khuôn mặt là mừng rỡ nụ cười. Vừa rồi nghe nói Mã Nguyên Thần mở ra một cái mới mẻ đồ chơi tiên cung, Lão Chu trong lòng liền tràn đầy hiếu kỳ. Đây không cần dùng ngựa kéo xe, là cái thứ gì? Có thể đi tới nơi này bên cạnh xem xét, Lão Chu liền thích chiếc kia bề ngoài thô kệch xe hầm mở. Ta nói tỷ phu, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Mã Nguyên Thần ánh mắt liếc xéo liếc mắt Lão Chu, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Khá lắm, đây chiếm tiện nghi đều chiếm được trên đầu mình. Bị em vợ rất khinh bỉ, Lão Chu cũng không tức giận, ngược lại làm ra một bộ tức giận bộ dáng, đối Mã Nguyên Thần thẳng ồn ào, không phải cho ta, ngươi tiến vào cung làm gì? khoe khoang. Mã Nguyên Thần ngữ khí 10 phần bình đạm, nhưng lại là để Lao Chu tức gần chết. Ngươi mẹ hắn. Lao Chu lời mới vừa ra khỏi miệng, Mã Nguyên Thần liền lập tức đối Mã Hoàng Hậu nói ra, "Thì, hắn mắng ta nương." Chu Nguyên Chương người đều choáng váng, mình là ý tứ này sao? Mã Hoàng Hậu liếc Mã Nguyên Thần liếc mắt, tức giận nói ra, "Hai người các ngươi kiệt cáo, ta cũng mặc kệ." Nói đến liền ôm lấy tiểu hỷ tử hướng về đại điện đi đến. Mã Nguyên Thần thấy không có chân ngoại thành công, dứt khoát cũng không nói thêm gì nữa, đi theo Mã Hoàng Hậu sau lưng hướng về đại điện đi đến. Thấy Mã Nguyên Thần muốn đi, Chu Nguyên Chương đội vàng đi mau mấy bước, kéo Mã Nguyên Thần tay. "Em vợ, ngươi khoan hãy đi, chúng ta đang thương lượng thôi." Mã Nguyên Thần đầu tiên là hất ra Chu Nguyên Chương tay, "Ngươi ưa thích?" Thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, Lao Chu không khỏi nở nụ cười. "Có thể ngươi có tiền sao?" Nghe thấy Mã Nguyên Thần đòi tiền, Lao Chu khuôn mặt tươi cười liền lập tức kéo xuống. "Sao? Ngươi còn muốn cùng ta cái này tỷ phu đòi tiền?" Đối với Chu Nguyên Chương đây trở mặt thần kỹ, Mã Nguyên Thần mới không sợ hãi hắn. "Ngươi cũng đừng cho ta dùng bài này, ngươi thật coi ta là ngươi những cái kia thần tử a?" Lao Chu chiêu này thế nhưng là đối với những cái kia thần tử lần nào cũng đúng, nhưng là Mã Nguyên Thần cũng không phải ban đầu cái kia Mã Nguyên Thần. Nếu là còn có thể để Lao Chu cầm chắc lấy, vậy hắn những năm này khổ, không phải nhận không? Thấy mình một bộ này không có hù dọa Mã Nguyên Thần, Chu Nguyên Chương không khỏi lần nữa lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. "Nguyên Thần, ngươi không đưa xe không tiễn, vậy ngươi nói một chút chiếc xe này muốn bao nhiêu tiền?" Nói đến, Chu Nguyên Chương liền chỉ hướng xe hờ mờ. 20 vạn. Nghe được cái giá này chị, Lao Chu trong mắt kém chút trừng ra ngoài. "Đoạt thiếu." Bởi vì thật sự là quá giật mình, Lao Chu lời nói đều có chút bổ xóa. "Ngươi xe này là làm bằng vàng, dám bán đắt như vậy?" Mã Nguyên Thần nhíu môi, tức giận nói ra, "Ngươi chế đắt, ngươi có tin ta hay không cầm lấy đi đấu giá, có thể đánh ra 100 vạn trở lên giá cả." Nghe vậy, Chu Nguyên Chương không khỏi nhớ tới tối hôm qua những tên kia lấy tiền không làm tiền chẳng diện, cũng là tin tưởng Mã Nguyên Thần nói. "Ngươi muốn ít chút, cho ta cũng làm một cỗ." Mã Nguyên Thần thở dài, chỉ bên cạnh xe Việt Dã. "Ngươi nếu là không có tiền nói, liền làm một cỗ ta tỷ loại xe này, có thể tiện nghi một nửa. Có lẽ là xe hầm mỡ nhiều hai cái lốp xe, giá cả thế mà so xe Việt Dã còn đắt hơn gấp đôi." Chu Nguyên Chương nhìn đến màu đỏ xe Việt Dã, đầu lắc bay lên. "Đây màu đỏ, ta lái đi ra ngoài còn thế nào gặp người?" Chương 33, Đại Minh Hoàng gia Tổng hợp Học viện chương 33, Đại Minh Hoàng gia Tổng hợp Học viện Lao Chu đây một bộ đại nam tử chủ nghĩa bộ dáng, thành công dẫn tới Mã Nguyên Thần một cái liếc mắt. Tại hậu thế, có ít người nghi thoáng, còn mở không lên đâu. Gia hỏa này còn ghét bỏ lên. "Có màu đen, muốn hay không?" Lao Chu nhãn tỉnh sáng lên, xoa xoa đôi bàn tay, mặt già bên trên tràn đầy vẻ lấy lòng. "Hắc hắc, cái kia trước cho ta đến một cỗ." "Đưa tiền." Mã Nguyên Thần trực tiếp nắm tay đặt ở Chu Nguyên Chương trước mặt. Nhìn đến trước mặt bàn tay lớn, Lao Chu nụ cười không khỏi biến mất, khỏe miệng còn kéo ra. "Ta hiện tại không có tiền, trước thiếu." Mã Nguyên Thần không thèm để ý nhún nhún vai, tay tùy ý vung lên, một cỗ màu đen xe Việt Dã liền xuất hiện tại Mã Hoàng Hậu chiếc kia màu đỏ xe Việt Dã bên cạnh. Nhìn thấy chiếc xe này, Lao Chu không khỏi mừng rỡ đứng lên. Vừa định chạy tới nhìn xem thuộc về mình xe mới, liền nghe đến Mã Nguyên Thần cái kia 10 phần bình đạm âm thanh. "Tỷ phu, tiền nợ nhớ kỹ trong vòng 3 ngày đưa đến ta phủ bên trên, nếu không ta liền đi người từ kho cầm." Tùy ý nói một câu, Mã Nguyên Thần liền hướng về Khôn Linh cung đại điện đi đến. Lao Chu bước chân dừng lại, dãy rùa cứng ngắc cổ, quay đầu nhìn về phía Mã Nguyên Thần bóng lưng. Vốn cho là mình có thể chơi miễn phí, thật không nghĩ đến là như thế này kết quả. Lao Chu là không có tiền sao? Đương nhiên là không thể nào. Mặc dù không thể tùy tiện động quốc khố bên trong tiền, tư kho tiền cũng không nhiều. Có thể kho tiền riêng mặt bảo bối thế nhưng là không ít. Từ lúc đầu khởi nghĩa quân thủ lĩnh chi nhất, càng về sau đánh bại Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành trở khởi nghĩa quân Lao Chu. Ban đầu thế nhưng là không ít bớt đồ vật. Sở dĩ như vậy tiết kiệm, cũng là trước kia sợ nghèo, suy nghĩ nhiều cho hậu thế con cháu lưu chút đồ vật. Người khác Lao Chu tin tưởng là không dám động mình tư kho, cho dù là Chu Tiêu cũng sẽ không động. Nhưng là Mã Nguyên Thần nói, Lao Chu tin tưởng tên khốn này là khẳng định dám. Hơn nữa còn là chuyện không loại kia. "Tiêu Nhi." Nên đón bản thân lão cha cái kia chờ mong ánh mắt, Chu Tiêu mặt không khỏi đèn đứng lên. "Cha, ngươi cảm thấy ta trị bao nhiêu tiền?" Lời này còn kém nói thẳng ngươi nhìn ta trị bao nhiêu tiền, đem bán ta đi. "Hắc hắc." Lao Chu cười ngượng ngùng một tiếng, mình mặc dù ưa thích, nhưng là cũng không thể đem nhi tử bán a. "Phát Bức Thành, ngươi đi ta kho tiền riêng lấy 20 vạn lượng, đưa đi trấn quốc cấm phủ." Đuổi Phát Bức Thành, Chu Nguyên Chương không khỏi lắc đầu thở dài hướng về Khôn Ninh cung đi đến. Chu Tiêu cười lắc đầu, cũng đi theo Chu Nguyên Chương sau lưng vào điện. Nhìn thấy hai cha con vào điện, Mã Hoàng Hậu ôm lấy tiểu hỷ tử đứng người lên, cười đối với đệ đệ cùng trợ phu, nhi tử nói, "Các ngươi trước trò chuyện, ta đi cấp các ngươi nấu cơm đi." Nói đến cũng mặc kệ Mã Nguyên Thần giữ lại, ôm lấy tiểu hỷ tử ra đại điện. Chờ Mã Hoàng Hậu thân hình biến mất tại đại điện về sau, Mã Nguyên Thần không khỏi trừng Lao Chu liếc mắt. Cũng không biết là ai quy định, hậu cũng không thể tham gia vào chính sự. "Ta tỉ nếu là muốn làm, đừng nói tham gia vào chính sự, liền xem như làm nữ hoàng, nhất định luận võ tắc ngày còn có uy nghiêm." Nghe thấy Mã Nguyên Thần âm dương quái khí, Lao Chu mặt đó là một mảnh đen kịt. Bất quá Mã Nguyên Thần nói cũng là sự thật. Mã Hoàng Hậu nếu là muốn khi nữ hoàng, không nói trước Mã Nguyên Thần cái này thân đệ đệ. Lấy từ đặt dẫn đầu võ tướng Vân Quý tập đoàn, cùng Lý Thiện Trường dẫn đầu Quan Văn tập đoàn, khẳng định cũng là đôi tay tán thành. Chu Nguyên Chương đều nghĩ đến cảnh tượng đó. Từ Đạt mang theo đại quân, vây quanh Phụng Thiên Điện. Lý Thiện Trường mang theo Quan Văn tập đoàn, cầm trong tay tấu chương, chất vấn Chu Nguyên Chương, bệ hạ cớ gì từ tạo phản? Nghĩ tới đây, Chu Nguyên Chương không khỏi đánh cái run rẩy. Nên đón Mã Nguyên Thần bạch nhãn, Chu Nguyên Chương ngồi tại hắn đối diện, tức giận nói ra, ta không phải nhìn trước kia tỷ ngươi quá cực khổ. Hiện tại đều kiến quốc, ta không muốn để cho tỷ ngươi đang cực khổ đi xuống. Lao Chu trong lời nói có đối với Mã Hoàng hậu ôn nhu, cũng có được một chút không hiểu cảm xúc. Nhưng đối với Mã Nguyên Thần đến nói, đều không trọng yếu. Cho dù là Chu Nguyên Chương đối với Mã Hoàng hậu tình cảm lớn hơn kiêng kỵ, thì tính sao? Chỉ cần có mình tại, tất cả đều không phải là vấn đề. Ngươi thiếu cưới mấy phòng tiểu thiếp, ta tỷ liền có thể thiếu thao điểm tâm. Ngươi. Chu Nguyên Chương sắc mặt tăng đỏ bừng, thân thể bị tức đến run rẩy. Chu Tiêu thấy thế không ổn, vội vàng ôm lấy Chu Nguyên Chương eo. Cha, ngươi đừng kích động. Ngươi đánh không lại lão cứu. Chu Nguyên Chương. Suýt nữa quên mất, mình trước mấy ngày mới bị đánh một trận. Tiêu Nhi, ngươi thả ta ra, bộ dạng này còn thể thống gì? Nói đến liền tránh thoát Chu Tiêu tay, sửa sang một chút mình áo bảo, thuận tiện còn khiển trách Chu Tiêu một câu. Chu Tiêu cái chán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Sớm biết liền không ngăn, liền nên để ngươi bị lão cứu đánh một trận. Thấy Chu Tiêu sắc mặt, lão Chu một bàn tay liền đánh tới. Thế nào, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta nói ngươi hai câu, ngươi liền không kiên nhẫn được nữa. Đối với hai cha con kiện cáo, Mã Nguyên Thần chỉ là bất đắc dĩ liếc mắt. Đi, các ngươi hai cha con đừng làm rộn. Thấy Mã Nguyên Thần ngữ khí hơi không kiên nhẫn, lão Chu hai cha con cũng không còn tiếp tục đấu pháp, mà là ngồi tại Mã Nguyên Thần bên người. Tiêu Nhi, công tượng sự tình ngươi làm thế nào? Nói lên chính sự, Chu Tiêu sắc mặt cũng nghiêm túc xuống tới. Cứu cứu, từ lần trước ngươi đã nói công tượng tầm quan trọng về sau, ta liền để các nơi quan phủ đem những cái kia ưu tú công tượng triệu tập vào kinh. Chắc hẳn mấy ngày gần đây nhất, những cái kia công tượng liền có thể đến kinh thành. Mã Nguyên Thần gật gật đầu, hết sức hài lòng Chu Tiêu cách làm. Vậy thì tốt, tiếp xuống ngươi muốn làm đó là đem những cái kia công tượng chia hai bộ phận. Một bộ phận kỹ nghệ cao siêu, đầu óc linh hoạt muốn cho bọn hắn đi nghiên cứu kỹ thuật, sáng tạo có lợi cho quân, nông công cụ. Chu Tiêu để cho người ta mang giấy bút tới, bắt đầu ghi chép. Cứu cứu, cái kia còn lại người đâu? Mã Nguyên Thần đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên Chương, mở miệng nói ra, "Thị phu, ta muốn xây dựng một cái Đại Minh Hoàng gia tổng hợp học viện, địa vị đồng đẳng với Quốc Tử Giám." Chu Nguyên Chương cau mày, bất quá cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà lại hỏi, "Có thể cụ thể nói một chút cái này tổng hợp học viện, ngoại trừ dạy bảo công tượng bên ngoài, còn dạy đạo cái gì?" Mã Nguyên Thần giải thích nói, "Ngoại trừ công tượng bên ngoài, còn dạy đạo quân sự, y thuật, thương nhân, nông nghiệp." Nói đến đây, Mã Nguyên Thần thật sâu nhìn đến Chu Nguyên Chương, còn có chính yếu nhất đạo lãng quan. Nghe vậy, lão Chu cùng tiểu Chu sắc mặt đều là biến đổi. "Cứu cứu, em ạ, việc này cục xem ra là rất lớn a." Mã Nguyên Thần không có quản lão Chu cùng tiểu Chu sắc mặt, phối hợp tiếp tục mở miệng, "Tỷ phu, ngươi không cảm thấy hiện tại sĩ con quá mức đơn nhất sao? Tại không có khoa trước khi thì, bọn hắn ngoại trừ đọc sách bên ngoài, liền ngay cả ngũ cốc đều phân biệt không được. Cái này lão Chu ngược lại là thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn cũng tổ chức qua khoa cử. Những ngày kia rất nhiều người liền ngay cả hạt thóc cùng lúa mạch đều phân biệt không được. Làm quan chính là vì tạo phúc một phương bách tính, ngoại trừ thánh nhân chi học bên ngoài, bọn hắn cũng cần hiểu được nông, thương sự tình. Nông nghiệp là vì không cho bách tính đói bụng, thương nghiệp có thể làm cho một chỗ giàu có đứng lên." Chương 34, náo sự tin đồn thú vị. Chương 34, náo sự tin đồn thú vị. Chu Nguyên Chương suy tư phút chốc, lúc này mới lên tiếng nói, "Nông nghiệp cái này ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Có thể phát triển thương nghiệp. Tại Lao Chu ấn tượng bên trong, thương nhân lợi lớn, vì lợi ích sự tình gì cũng có thể làm đi ra." "Thị phu, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Cho nên chúng ta muốn thành lập một cái tân bộ môn, nghiên cứu phát minh tân luật pháp đến hạn chế những thương nhân này." Thấy Chu Nguyên Chương sắc mặt vẫn là không tốt, Mã Nguyên Thần dứt khoát nói ra để Chu Nguyên Chương cự tuyệt không được dụ hoặc. "Tỷ phu, ngươi cũng biết ta lần trước đấu giá hội sự tình, liền mẹn mẹn là ta lần kia chỗ giao thu thuế, đó là mấy trăm vạn lượng. Đây là 10 thuế một, nếu là thêm 2 thành, 3 thành đâu? Mà Đại Minh nhiều như vậy thương nhân, nếu là cải biến thương thuế, ngươi nói Đại Minh thu thuế có thể gia tăng bao nhiêu?" Lộc cộc, Chu Nguyên Chương nuốt xuống một hớp nước miếng, trong mắt bộc phát ra một vệt chói mắt ánh sáng. Chu Tiêu tựa như nghĩ đến cái gì, lông mày không khỏi nhăn chăm chú. "Cứu cứu, mặc dù thêm thương thuế là chuyện tốt, có thể những thương nhân kia nếu là nói bọn hắn không có kiếm tiền, chúng ta lại làm như thế nào điều tra?" Chu Nguyên Chương mở trừng hai mắt, phẫn nộ quát, "Bọn hắn dám? Ta để cho người ta đi đem bọn hắn ra dò xét." "Mã phu." Mã Nguyên Thần liếc Chu Nguyên Chương liếc mắt. "Tiêu Nhi, cái này ngược lại là dễ giải quyết, chúng ta trực tiếp hạ lệnh cho những cửa hàng kia cấp cho giấy phép, đồng thời muốn cho những cái kia mua sắm vật phẩm bách tính cho hóa đơn, nếu là không có cho bách tính cho hóa đơn cửa hàng, trực tiếp tiền phạt. Nếu là tiền phạt lần ba đều tái phạm, liền trực tiếp thu về và hủy giấy phép, cửa hàng trưởng quỹ, lao bản đều phải tiếp nhận trừng phạt." Mã Nguyên Thần rót cho mình chén trà, chờ uống xong về sau, tiếp tục mở miệng nói, "Đồng thời tại mệnh lệnh từng cái phủ nha thành lập một cái hóa đơn thu thập chỗ, để bách tính cầm trong tay hóa đơn giao cho cái ngành này. Đương nhiên để bách tính có thể có lợi, liền cùng những cái kia nộp lên hóa đơn bách tính rút thưởng, phần thưởng đó là tiền, lương những vật này tư, cũng không cần quá nhiều, liền có thể điều động bách tính tính tích cực." Mã Nguyên Thần biện pháp này, để Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đối với bách tính đến nói, bọn hắn chỉ là nhiều đi mấy bước đường, liền có thể đạt được một chút tiền lương. Mà triều đình bất quá chỉ là nỗ lực một điểm không phải rất nhiều vật tư, liền có thể biết một cái cửa hàng một năm kiếm lời bao nhiêu tiền. Ba người lại thương nghị một hồi chi tiết, Mã Hoàng hậu liền đến gọi đám người đi ăn cơm. Tại hoàng cung ăn một bữa cơm, Mã Nguyên Thần liền ôm lấy tiểu hỷ tử ra hoàng cung. Từ hoàng cung sau khi ra ngoài, Mã Nguyên Thần cũng không có hồi phủ, mà là thu hồi hờ mờ, ôm lấy tiểu hỷ tử ở kinh thành đi dạo đứng lên. "Sư hổ, ta muốn ăn tất cái." Đi chưa được mấy bước, tiểu hỷ tử liền chỉ vào một cái gánh mức quả bán hàng rong âm thanh như trẻ đang bú mở miệng. Đối với tiểu đồ đệ yêu cầu, Mã Nguyên Thần đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bán hàng rong là một người mặc miếng vá trung niên nhân. Thấy Mã Nguyên Thần cùng tiểu hủy tử đến gần, nhìn đến trên người bọn họ cái kia lộng lẫy quần áo, trung niên bán hàng rong eo không khỏi đè thấp mấy phần, trên mặt lộ ra một cái gượng ép nụ cười. "Quý nhân, ngài là muốn mua mức quả sao?" Mã Nguyên Thần đánh giá bán hàng rong liếc mắt, mặc dù đây trung niên bán hàng rong quần áo bên trên tràn đầy miếng vá, nhưng lại là tẩy 10 phần sạch sẽ. Mã Nguyên Thần không khỏi hài lòng gật gật đầu, xem ra đây bán hàng rong vẫn là 10 phần thích sạch sẽ. "Ân, cho ta lấy chuối đường hồ lô a." Bán hàng rong nhanh chóng tại trên kệ gỡ xuống một chuối mức quả, đưa tới Mã Nguyên Thần trước mặt. Tiếp nhận trước mặt mức quả, đặt ở tiểu hủy tử trong bàn tay nhỏ. Mã Nguyên Thần xuất ra một khối 1-2 trọng bạc vụn, trực tiếp ném cho bán hàng rong. "Quý nhân, đây." Bán hàng rong tiếp nhận bạc, khắp khuôn mặt là vẻ lằng khó. Mình vốn chính là quyền vợ nhỏ sinh ý, chỗ nào có thể tìm mở. Mã Nguyên Thần tùy ý khoát khoát tay, "Ngươi nhận lấy cũng được." Nói đến liền ôm lấy tiểu hủy tử đi thẳng về phía trước. Bán hàng rong sửng sốt một chút, có thể lập tức kịp phản ứng. Đối đi xa Mã Nguyên Thần cùng tiểu hủy tử, liên tục hành lễ. "Đa tạ quý nhân cùng tiểu thư thượng." Một lượng bạc mặc dù đối với Mã Nguyên Thần không tính là gì, có đúng không bọn hắn những này tiểu lão bách tính đến nói, thế nhưng là hơn nửa năm tiêu xài. Đối với bán hàng rong động tác, Mã Nguyên Thần cũng không hề để ý, ôm lấy tiểu hủy tử đi dạo kinh thành đường đi. So với trước đây, hiện tại Ứng Thiên phủ ngược lại là náo nhiệt không ít. Ban đầu đánh xuống Ứng Thiên về sau, Mã Nguyên Thần cũng là đi dạo qua Ứng Thiên. Có lẽ là về sau Ứng Thiên phủ thành đại minh kinh thành nguyên nhân, hiện tại thế mà náo nhiệt rất nhiều. Phía trước có người bán mình cho cha, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Thấy tiểu hủy tử mí mắt đánh nhau, vừa muốn trở về Mã Nguyên Thần, nghe được xung quanh âm thanh không khỏi dừng bước lại. Bán mình chôn cha sao? Thật đúng là đã lâu không gặp. Cũng không biết Thanh Huyền nha đầu kia chạy đi đâu rồi, có phải hay không tìm cái hôn phu, quên ta công tử này. Thanh Huyền là Mã Nguyên Thần trước kia tiếp thân thị nữ. Ban đầu Thanh Huyền phụ mẫu mất sớm, khi đó chỉ có 6 tuổi Thanh Huyền liền quăng tấm bảng, chuẩn bị đem mình bán, muốn cho cha mẹ mình một cái nơi táng thân. Ý nghĩ là tốt, có thể về sau kém chút bị một cái thanh lâu mạnh mẽ bắt đi, cuối cùng vẫn là Mã Nguyên Thần vừa vặn gặp phải. Đem tòa kia thanh lâu diệt trừ, lại giúp Thanh Huyền mai táng nàng phụ mẫu. Lúc đầu Mã Nguyên Thần muốn cho Thanh Huyền một khoản tiền, để nàng hảo hảo sinh hoạt. Có thể Thanh Huyền cũng là cưỡng tính tình, liền muốn đi theo Mã Nguyên Thần phục thị hắn, cuối cùng vẫn là lấy cái chết bức bách. Không có biện pháp Mã Nguyên Thần, chỉ có thể nhận lấy Thanh Huyền làm mình thị nữ. Từ khi Mã Nguyên Thần trở về Ứng Thiên về sau, cũng là hỏi qua Thanh Huyền hạ lạc. Thế mới biết từ khi mình sau khi rời đi, Thanh Huyền cũng đi theo rời đi, nói là muốn đi tìm tìm mình. Thu hồi suy nghĩ, Mã Nguyên Thần thở dài. Hy vọng nha đầu kia chia ra sự tình a. Nỉ non một câu, Mã Nguyên Thần liền hướng về bách tính tụ tập phương hướng đi đến. Tại mọi người tụ tập ở giữa, một mỹ phụ nhân đang mang theo một cái nhìn lên đến 7-8 tuổi tiểu nam hải, còn có một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hải, đang quỳ gối một cái nâng lên đến chiếu rơm trước mặt. Mà tại phụ nhân trước mặt, hai cái thanh niên đối diện chỉ lấy. "Chu cánh, ngươi là thật không biết xấu hổ, người ta nói là bán mình cho cha, ngươi tên Vương bắt đạn này còn muốn trắng trợn cướp đoạn." "Chu cánh, giang hạ đợi Chu Đức Hưng nhi tử." Chu cánh sắc mặt tăng đỏ bừng, chỉ vào đối diện thanh niên tức giận mắng, "Lý Cảnh Long, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không phải coi trọng hắn tư sắc." "Lý Cảnh Long, tao quốc công Lý Văn Trung chi tử." Lý Cảnh Long khinh thường cười cười. "A, lão tử là coi trọng cô nương này tư sắc, có thể lão tử sẽ cho tiền. Ta cũng không giống như người nào đó, ta nghe ta cha nói, cha ngươi Chu Đức Hưng đó là cái không biết xấu hổ đồ chơi. Không nghĩ tới ngươi cái này nhi tử cũng giống như vậy mặt hàng." Chu Đức Hưng mặc dù là lão Chu đồng hương, bản sự cũng còn không có trở ngại. Có thể đây người người phẩm đều là chẳng ra sao cả, mặc kệ là Mã Nguyên Thần vẫn là Từ Đạt chờ Hoài Tây Vân Quý đều mười phần xem thường hắn. Ban đầu gia hỏa này đem lão Chu mối tình đầu mang về, Mã Nguyên Thần kém chút dẫn người đi làm chết hắn. Cuối cùng vẫn là Mã Hoàng hậu ra mặt, bằng không thì gia hỏa này sớm đã bị Mã Nguyên Thần mang theo còn lại Hoài Tây Vân Quý đánh chết. Chu cánh bị tức sắc mặt tái xanh, không giữ chừng mắt Lý Cảnh Long. "Lý Cảnh Long, ngươi dám mắng cha ta, hôm nay lão tử để ngươi để mặt." Nói đến Chu cánh giơ nằm đấm, liền hướng về Lý Cảnh Long mà tới. Chương 35, thập phần thành thục thiếu nữ. Chương 35, thập phần thành thục thiếu nữ. Lý Cảnh Long là ai? Hán cha là quốc công, cứu mô gia là hoàng đế, cứu nãi nãi là hoàng hậu. Tự thân cũng là trong kinh thành lớn nhất hoàn khố chi nhất. Lấy hắn thân phận, cho dù là những cái kia không được sủng ái hoàng tử, hắn cũng dám đi lên đánh một trận. Liền Chu cánh cái này hầu tức chi tử, Lý Cảnh Long nơi nào sẽ sợ. Ngay sau đó cũng không khách khí, một lột cánh tay, một quyền liền hướng về Chu cánh hốc mắt đánh tới. Phanh, Chu cánh hốc mắt liền đen một cái. Đang đang đang. Chu cánh lui về phía sau mấy bước, rồi ra ngón tay lấy Lý Cảnh Long. "Lý Cảnh Long, ngươi tên Vương bắt đạn này đến thật." Lý Cảnh Long lắc lắc tay, mặt đầy khinh thường. "Ta còn có thể đến giả không thành. Cái này nương môn tặng cho ngươi." Chu cánh bị đánh một quyền, cũng không dám tiến lên nữa, chỉ có thể để đó lời hung ác. "Mẹ hắn, Lý Cảnh Long ngươi chờ đó cho ta, đừng để ta tìm tới cơ hội." Chờ lời hung ác thả xong, Chu cánh quay người vừa định đi. "Phanh!" Một cái chân to đánh tới, trực tiếp đem Chu cánh đạp đến Lý Cảnh Long dưới chân. Nhìn thấy một màn này, Lý Cảnh Long cũng là ngẩn người. Tiếp theo, Mã Nguyên Thần thân ảnh liền xuất hiện ở trong sân. "Nhị nha đầu, cho tiểu tử này một cái khác con mắt một quyền." "Cái gì cấp bậc, cùng ta trước kia đồng dạng, tại Ứng Thiên phủ khi hoàn cố." "Không sai, ban đầu Mã Nguyên Thần mang theo Chu Tiêu mấy minh đệ, cùng Tư Đạt, Thang Hỏa mấy nhà so sánh thân cận đại tướng gia tiểu tử, tại Ứng Thiên chúng tổ thành một cái lớn nhất hoàn cố đoàn. Cả ngày tại Ứng Thiên phủ bên trong còn lại các gia hoàn cố tử đệ." Thấy rõ ràng người đến, Lý Cảnh Long hưng phấn hô lớn, "Ngài liền nhìn tốt ta." "Mã cứu gia." Lý Cảnh Long lên tiếng, cơ nắm đấm liền cho nằm trên mặt đất Chu Cánh một quyền. Mã Nguyên Thần nhìn thoáng qua Chu Cánh đối xứng con mắt, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Nhìn như vậy đứng lên liền thoải mái hơn. Chu Cánh bị đánh sững sờ, chờ phản ứng lại về sau, chỉ vào Mã Nguyên Thần chửi ầm lên. Người tên Vương Bát Đạn này là ai, dám đạp lão tử? Tin hay không lão tử Chu ngươi cửu tộc. Lời này vừa nói ra, Lý Cảnh Long đều sợ ngây người. Gia hỏa này dũng như vậy sao? Không đúng. Mẹ, đây cửu tộc giống như cũng bao quát nhà mình a. Chu Cánh, ngươi cái cho chết, ta. Lý Cảnh Long nói đều còn chưa nói xong, chỉ vào Mã Nguyên Thần cái tay kia, liền tận gốc mà đứt. A Chu Cánh phát ra một đạo thê thảm tiếng thét chói tai. Ấn nghe thấy đây đạo tạc âm, tại Mã Nguyên Thần trong ngực ngủ say tiểu hủy tử phát ra một đạo âm thanh. Tiểu thân thể cũng là không thoải mái vặn bèo đứng lên. Mã Nguyên Thần trừng Chu Cánh liếc mắt, một đạo chân nguyên liền trực tiếp ngăn chặn hắn miệng, lại lắc lư một cái trong ngực tiểu hủy tử. Lúc này mới đem sắp tỉnh ngủ tiểu hủy tử một lần nữa giấu ngủ. Làm xong những này, Mã Nguyên Thần lúc này mới lạnh lùng nhìn đến mặt đầy sợ hãi Chu Cánh. Nhớ kỹ cùng cha ngươi nói một tiếng, để hắn mang theo ngươi, vì gối trấn quốc công phủ một ngày, nếu không. Mã Nguyên Thần ngữ khí mặc dù 10 phần bình tĩnh, Chu Cánh sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Trấn quốc công, Mã Nguyên Thần, vị này chính là mình phụ thân một mực căn dặn, tại ứng thiên không thể nhất trêu chọc người. Cho dù là mình trêu chọc đến hoàng tử, chỉ cần không phải thái tử, mình phụ thân đều có thể cho mình cầu tình. Mà chọc tới Mã Nguyên Thần, cho dù là mình phụ thân cũng bảo hộ không được mình. Nhị nha đầu, để cho người ta đem hắn đưa về nhà. Được rồi. Lý Cảnh Long 10 phần chân chó đáp ứng một tiếng, liền đối Chu Cánh mang đến hộ vệ quát lớn, còn không mau đem nhà các ngươi phế vật này mang đi. Nếu là còn ở lại chỗ này ô nhiễm ta cứu ra con mắt, ta trực tiếp sống quả các ngươi. Chu Cánh hộ vệ đã sớm muốn mang lấy nhà mình thiếu ra đi, bây giờ nghe Lý Cảnh Long nói, lập tức liền giơ lên Chu Cánh, nhặt lên trên mặt đất tay gãy, liền xám xịt rời đi. Mã Nguyên Thần đi tới nơi này mẹ con ba người trước mặt, đánh giá các nàng. Phụ nữ lớn lên 10 phần vũ mị, dáng người cũng là 10 phần động lòng người, để cho người ta nhìn liền loại nguyên thủy xúc động, khó trách Lý Cảnh Long Chu Cánh biết gì động tâm. Trong đó tiểu Nam Hải trừng trừng nhìn mình chằm chằm, liền xem như bên người mẫu thân lôi kéo, cũng là thờ ơ Mã Nguyên Thần tại hải tử này trong mắt thấy được tinh khiết, 10 phần tinh khiết, liền ngay cả một điểm tạp chất đều không có. Hắc hắc. Tiểu Nam Hải đột nhiên bật cười, trở mình một cái liền từ dưới đất bò lên đứng lên, hướng về Mã Nguyên Thần bò tới. Cảnh Nhi, mỹ phụ kinh hô một tiếng, cái kia tấm vũ mị trên mặt lúc này tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Có thể làm cho để một cái hoàn khố 10 phần định nọ, lại có thể tùy ý chặt đứt một cái hoàn khố cánh tay quý nhân, ở đâu là cái đơn giản quý nhân. Hiện tại mình nhi tử va chạm quý nhân, đây để nàng cái này mang theo hai đứa bé mẫu thân, nên làm cái gì? Phanh tiểu Nam Hải trùng điệp đâm vào Mã Nguyên Thần trên đùi, còn ôm lấy Mã Nguyên Thần chân, giơ lên cái đầu nhỏ, cười toe toét miệng nhỏ đối Mã Nguyên Thần cười ngây ngô. Mã Nguyên Thần trên mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Trời sinh thần lực. Mã Nguyên Thần vươn tay nặn nặn tiểu Nam Hải khuôn mặt nhỏ, ôn hòa cười nói, "Tiểu quỷ, ta cho ngươi tìm một cái sư phó thế nào?" Tiểu Nam Hải không có gì phản ứng, chỉ là đối Mã Nguyên Thần cười ngây ngô. Nguyên lai đầu não có chút thiếu hụt, cũng có trách, tiểu hài này khí lực đã cùng những cái kia đại tướng không sai biệt lắm, khẳng định sẽ có một chút thiếu hụt. Liên cung Lý Nguyên Bá đồng dạng, lực lượng vô song, nhưng chính là trí lực có chút thiếu hụt. Bất quá như thế đối với Mã Nguyên Thần không có gì độ khó. Mã Nguyên Thần lúc này mới nhìn về phía cái kia mỹ phụ. Mỹ phụ đối Mã Nguyên Thần dập cái đầu, lúc này mới nói ra mình yêu cầu. "Quý nhân nếu là muốn mua xuống ta, đến cho đệ đệ ta muội muội một miếng cơm ăn." Tựa như cảm thấy mình yêu cầu ta có chút quá phận, mỹ phụ vội vàng nói bổ sung, "Quý nhân yên tâm, ta đây đệ đệ muội muội cũng sẽ không ăn không. Ta đây đệ đệ từ nhỏ khí lực lớn, có thể cho quý nhân phụ bên trên làm một chút việc tốn sức." Lại lôi kéo mình muội muội, "Ta đây muội muội mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng có thể cho quý nhân phụ bên trên tắm một cái xoát xoát." Chờ mỹ phụ nói xong, Mã Nguyên Thần thản nhiên nói, "Nghe ngươi ngôn ngữ, ngươi đọc qua sách." Mỹ phụ buồn bã cười một tiếng, "Phụ thân ta trước kia đọc qua sách, có thể chờ phụ thân sau khi chết, chúng ta liền được mẹ kế đuổi ra phủ môn." Mỹ phụ lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn về phía Mã Nguyên Thần. "Nếu là quý nhân đáp ứng, dân nữ chắc chắn phục thị rất đắc người." "Dân nữ?" "Dân nữ vẫn là hoàn mỹ." Mã Nguyên Thần sửng sốt một chút, như vậy tràn ngập thiếu phụ khí tức cô đường, lại còn là hoàn mỹ. Vươn tay ra. Mặc dù không biết Mã Nguyên Thần muốn làm gì, có thể thiếu phụ cũng là vươn tay. Mã Nguyên Thần một chỉ điểm tại nàng lòng bàn tay, một lát sau thu tay lại, khóe miệng không khỏi rất nhỏ kéo ra. "Đây hợp lý sao? 16 tuổi, liền lớn lên như vậy thành thục sao?" Nhị nha đầu. Lý Cảnh Long đội vàng tiến lên, "Cứu ra, ngươi phân phó." Mã Nguyên Thần chỉ vào trên mặt đất tỷ đệ ba người lạnh nhạt nói, "Giúp bọn hắn đem bọn hắn phụ thân hảo hảo an táng, sau đó cho bọn hắn một khoản tiền, để bọn hắn sinh hoạt a." Phân phó xong Lý Cảnh Long, Mã Nguyên Thần liền ôm lấy tiểu hủy tử quay người hướng về phủ đệ mình phương hướng đi đến. "Cứu ra, ta nhất định làm tốt." Lý Cảnh Long lên tiếng, liền lập tức đối với mình hộ vệ phân phó nói, "Đi đặt mua một chút vật phẩm, giúp bọn hắn an táng bọn hắn phụ thân." Vừa nói vừa xuất ra mấy tấm ngân phiếu, nhét vào hộ vệ trong ngực, nhỏ giọng nói, "Chờ an táng xong, lại đem số tiền này cho bọn hắn." Hộ vệ gật gật đầu, liền bắt đầu an bài. Lý Cảnh Long lưu luyến không rời nhìn cô nương kia liếc mắt, liền hướng về nhà mình phương hướng đi đến. "Đáng tiếc, công tử, không biết vị quý nhân kia là?" Lý Cảnh Long vừa đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy cô nương kia mở miệng hỏi. "Trấn Quốc công." Lý Cảnh Long tùy ý nói một câu, liền nghĩ leo lên xe ngựa. "Trấn Quốc công sao?" Thiếu nữ nỉ non một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Chương 36, cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Chương 36, cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Trở về phủ đệ, trước tiên đem tiểu hủy tử đặt lên giường. Mã Nguyên Thần lúc này mới trong sân ghế nằm ngồi xuống. "Tiên sinh, ngươi trở về." Mã Nguyên Thần mặt nhìn đều không cần nhìn, liền biết người đến là Lão Tề. Gia hiệu Lão Tề ngồi tại bên cạnh mình trên ghế, lúc này mới lên tiếng, "Lão Tề, vừa rồi ta tại họp chợ bên trên cho ngươi tìm kiếm một cái đồ đệ." Vừa mới ngồi xuống, Lão Tề sửng sốt một chút, "Tiên sinh, ngươi cũng biết ta công phu này, không phải tùy tiện liền có thể thu đồ." Mã Nguyên Thần tùy ý khoát khoát tay, "Trời sinh thần lực, gân cốt cũng không tệ, ngươi nói có hay không tư cách?" Lão Tề mắt sáng rực lên. Mình tu luyện là khổ luyện công phu, đối với tu luyện người yêu cầu 10 phần cao. Đầu tiên đó là khí lực cao hơn tại thường nhân, còn có đó là gân mạch cũng muốn rộng lớn. Thấy Lão Tề kích động bộ dáng, Mã Nguyên Thần lập tức trấn an nói, "Bất quá Lão Tề ngươi cũng chớ gấp." Lão Tề đè xuống trong lòng cảm xúc, muốn vào trấn quốc công phủ, cũng là muốn khảo hạch. Bất quá chỉ cần thông qua khảo hạch, cũng coi là có thể xem như phóng ra người mình bước đầu tiên. Nhìn đến Lão Tề, Mã Nguyên Thần mới nghĩ đến một việc. "Đúng, Lão Tề có muốn hay không tại tăng lên, để thăng?" Lão Tề gãi gãi đầu, "Tiên sinh, ta hiện tại luyện công đều để thăng không được. Ta hiện tại ngoại trừ mỗi ngày biết luyện công, liền không sao làm." Lão Tề khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ là lớn tuổi, tu vi võ công thật sự là để thăng không được nữa. Mã Nguyên Thần đứng người lên, đối bầu trời đánh ra một quyền. "Veng!" Một đạo tử khí kình hình thành lão hổ phóng lên tận trời. "Lão Tề thế nào?" Lão Tề trừng to mắt, "Tốt, thật mạnh khí kình. Muốn học không?" Lão Tề xoa xoa đôi bàn tay, mặt già bên trên tràn đầy vẻ lấy lòng. "Xin mời tiên sinh dạy ta." Mã Nguyên Thần lắc đầu, thiện tay vung lên. Trên bàn liền xuất hiện một quyển sách cùng hai bình đan dược. "Ma hổ kim cương kình." Lão Tề cầm sách lên, nhìn đến phía trên tự, không khỏi đọc đi ra. "Lão Tề, màu trắng cái kia bình ngọc là tẩy tùy đan, đợi lát nữa ngươi trở về phòng trước ăn. Cái kia màu đỏ trong bình ngọc là cố thể đan, ngươi mỗi ngày tu luyện ma hổ kim cương kình thời điểm ăn một khỏa." "Được rồi." Lão Tề lên tiếng, cầm lấy trên mặt bàn bình ngọc, liền hướng về mình gian phòng chạy tới. Mã Nguyên Thần lắc đầu khẽ cười nói, "Cái này Lão Tề, đều lớn tuổi như vậy, nhìn thấy bí tịch võ công cứ như vậy không ổn trọng." Nổ nước bọt Lão Tề một câu, Mã Nguyên Thần liền một lần nữa nằm lại trên ghế xích đu. Ngay tại Mã Nguyên Thần giống như ngủ không phải tỉnh bên trong, phòng bên trong truyền đến tiểu hủy tử âm thanh. "Sư hổ." Âm thanh truyền đến đồng thời, tiểu hủy tử liền vuốt mắt đi ra cửa phòng. Mã Nguyên Thần hướng về tiểu hủy tử vẫy vẫy tay, một cỗ chân khí liền kéo lấy tiểu hủy tử hướng về Mã Nguyên Thần trong ngực bay tới. Đem tiểu hủy tử kéo vào trong ngực, Mã Nguyên Thần ngữ khí nhu hòa. "Hủy tử đi lên, có đói bụng hay không?" Tiểu hủy tử dựa vào tại Mã Nguyên Thần trong ngực, sờ lên mình bụng nhỏ. "Sư hổ, hoa đói bụng." Cọ sát tiểu hủy tử đầu, Mã Nguyên Thần liền lấy ra một chuỗi quả nho, để tiểu hủy tử cầm ăn. "Tốt bảy, sư hổ ngươi cũng bảy." Nói đến, liền túm ra một cái quả nho, đưa tới Mã Nguyên Thần bên miệng. Mã Nguyên Thần cũng không có để tiểu hủy tử thất vọng, đem quả nho ăn vào miệng bên trong. "Sư hổ, ăn ngon hay không?" Nhìn đến tiểu hủy tử cái kia sáng long lánh mắt to, Mã Nguyên Thần không khỏi cười nói, "Ăn ngon thật." Suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Đặc biệt là hủy tử cho ăn đến càng ăn ngon hơn." "Hi hi." Vị sư phó khen ngợi, tiểu hủy tử không khỏi cười toe toét miệng nhỏ. Ngay tại hai sư đồ ấm áp ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thời điểm, người gác cổng liền chạy tiến đến. "Tiên sinh, Yến Vương điện hạ một nhà cầu kiến." "Lão tứ đến." Mã Nguyên Thần lập tức liền biết, tiểu tử này nhất định là vì nhà bọn hắn tiểu bản tử. "Để bọn hắn bảo." Người gác cổng thi lễ một cái về sau, liền lui ra ngoài. Không bao lâu, Chu Đệ liền mang theo mình người một nhà đi đến. "Lão cứu, ta đến." Chu Đệ lên tiếng chào, liền trực tiếp ngồi ở một bên trên ghế. Đối với Chu Đệ, Mã Nguyên Thần cũng không có gì phản ứng, mà là đối Từ Diệu Vân cười nói, "Vân nha đầu đến." Từ Diệu Vân vội vàng hành lễ nói, "Mã thúc." "Ân." Mã Nguyên Thần nhẹ gật đầu, nhưng nhìn thấy một bên tiểu bản tử, Mã Nguyên Thần không khỏi sắc mặt tối sầm. Đây tiểu bản tử lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hủy tử nhìn. Biết tiểu tử này về sau là cái sắp vôi, không nghĩ tới nhỏ như vậy liền đã dạng này. Từ Diệu Vân thấy Mã Nguyên Thần nhìn mình chằm chằm con trai mập mạp, nhìn thoáng qua tiểu bản tử, Từ Diệu Vân kém chút liền khí cười. "Ngươi tiểu tử túi này, nhìn đến tiểu cô nhìn cái gì? Không biết người còn tưởng rằng chúng ta Yến Vương phủ không cho ngươi ăn cơm đâu." Nói đến nhẹ nhàng méo một cái tiểu bản tử lốt hai, còn không cho cứu ra ra chào hỏi. Tiểu bản tử lưu luyến không rời từ nhỏ hủy tử trong tay quả nho rời, một thanh liền quỳ trên mặt đất, đối Mã Nguyên Thần liền loạng choạng giật đầu. "Tôn nhi cao xí, gặp qua cứu ra ra." Đây tiểu bản tử vẫn rất thực sự, cái chán đều đập có chút đỏ lên. Mã Nguyên Thần ôm lấy tiểu hủy tử đứng người lên, đi vào tiểu bản tử trước mặt, đem tiểu bản tử kéo đứng lên. Tay trái lục quang lấp lóe, tại tiểu bản tử cái chán bôi qua. Tiểu bản tử trên thân dấu đỏ liền biến mất. Nặn nặn tiểu bản tử mặt béo, Mã Nguyên Thần có chút đau lòng nói, "Về sau đừng nghe cha mẹ ngươi nói, như vậy dùng sức dập đầu, cha mẹ ngươi cũng không đau lòng." Bị bạch trần, Từ Diệu Vân trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất. Mà Chu Đệ tức là cười ha ha, ha ha ha. "Diệu Vân, ta liền nói không dùng để một bộ này, cứu cứu vẫn là ban đầu cái kia mang theo chúng ta cứu cứu." Từ Diệu Vân sắc mặt đỏ bừng, không giữ chừng Chu Đệ lên mắt, lúc này mới đúng lấy Mã Nguyên Thần hành lễ. "Mã thúc, ta sai rồi." Mã Nguyên Thần nuốt nuốt Từ Diệu Vân đầu, tức giận nói ra, "Nếu là còn có lần tiếp theo, ta liền đánh nam nhân của ngươi." "Chu Đệ, không phải, cứu cứu, đây đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Mã Nguyên Thần chừng Chu Đệ lên mắt, "Ngươi thấy ta đánh qua bọn hắn những này khuê nữa sao?" Chu Đệ khỏe miệng giật một cái. "Đây bợ nợ phu thường." Từ Diệu Vân đắc ý nhìn Chu Đệ lên mắt, lôi kéo Mã Nguyên Thần tay, "Vẫn là Mã thúc tốt." Nhẹ nhàng gõ một cái Từ Diệu Vân đầu, "Đều là làm mẹ người, còn như thế ưa thích đúng nịu." Từ Diệu Vân khuôn mặt đỏ lên, bất quá vẫn là làm đúng nói, "Ta ta chính là lại lớn, cũng là ban đầu cái kia cùng Thường tỷ tỷ cùng một chỗ đi theo Mã Thúc bên người tiểu cô nương. Nói ra lời này Từ Diệu Vân lập tức liền hối hận. Mã Thúc ta. Mã Nguyên Thần vỗ nhẹ lên Từ Diệu Vân đầu, không có việc gì, chờ thêm một đoạn thời gian, ta sẽ để cho các ngươi tỷ muội lại gặp mặt nhau. Mã Nguyên Thần ngữ khí mặc dù nhu hòa, có thể nghe vào Từ Diệu Vân trong tai, lại là giống như sấm sét. Mã Thúc, ngươi là ý nói? Mã Nguyên Thần ngược lại là không phải rất để ý đó là ngươi muốn như thế. Mã Nguyên Thần ngược lại không có nói bậy, đối với nắm giữ không động ấn mình đến nói, phục sinh một người cũng không phải vấn đề gì. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, chờ không động ấn hấp thu xong khí vận, liền có thể phục sinh đã chết người. Chương 37, nông gia, Mặc gia, Công Tâu gia. Chương 37, nông gia, Mặc gia, Công Tâu gia. Thật sao? Chu Đệ con mắt không khỏi tỏa sáng. Cái kia Thường Thúc có phải hay không cũng có thể. Chu Đệ trước kia đó là đi theo đã chết Khai Bình Vương Thường Nộ Xuân bên người. Ban đầu Thường Nộ Xuân chết thời điểm, Chu Đệ cũng khóc lớn mấy ngày. Mã Nguyên Thần liếc Chu Đệ liếc mắt, gật gật đầu, nếu là sự tỉnh lão Thường không có đi chuyển thế, là có thể một lần nữa phục sinh. Chu Đệ không khỏi cười nói, cái kia không có khả năng, lấy Thường Thúc tính tình, nhất định là tại hạ mặt chiếm núi làm vua. Nghe vậy, Mã Nguyên Thần cũng là gật gật đầu. Lấy mình đối với người lão hữu này hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi đầu thai. Mã Nguyên Thần cũng không muốn trò chuyện tiếp cái đề tài này, cúi đầu nhìn về phía tiểu bản tử. Các ngươi hôm nay đến mục đích ta cũng biết, bất quá lấy tiểu tử này tính tình, cho dù là các ngươi khống chế hắn ẩm thực cũng là không có tác dụng gì. Với lại lấy tiểu bản tử tham ăn trình độ, lại thế nào khả năng khống chế ẩm thực. Mã Thúc, hai ngày này ta cũng là nhìn đến cao sĩ, không cho hắn ăn nhiều. Có thể tiểu tử này một cái không xem chừng, liền sẽ mình đi tìm ăn. Từ Diệu Vân bất đắc dĩ xoa xoa đầu, hiển nhiên là đối với mình cái này nhi tử cảm thấy bất lực. Mã Nguyên Thần vuốt vuốt tiểu bản tử đầu, lúc này mới lên tiếng nói, cái này ngược lại không có vấn đề gì. Ta có thể dạy hắn một môn công pháp, chỉ cần tiểu bản tử về sau tu luyện môn công pháp này, liền xem như ăn lại nhiều đồ vật, cũng biết hóa thành chân khí. Môn công pháp này là Mã Nguyên Thần trước kia nhảm chán nghĩ ra được. Lúc đầu nghĩ đến có thể hay không dựa vào ăn cái gì liền để thăng tu vi, có thể về sau nghiên cứu ra được, lại là phát hiện, mặc dù là có thể đơn thuần dựa vào ăn cái gì để thăng tu vi, có thể về sau mới phát hiện, ngũ cốc chi vật trọc khí quá nhiều, trừ phi là ăn thiên tài địa bảo, nếu không đối với đột phá cao tu vi không có gì tốt chỗ. Hiện tại vừa vặn có thể cho cái này tiểu bản tử. Lão Cứu, môn công pháp này ta có thể tu luyện sao? Từ Diệu Vân còn chưa lên tiếng, Chu Đệ tức là có chút không thể chờ đợi. Tức giận liếc Chu Đệ liếc mắt, ngươi niên kỷ quá lớn, liền xem như tu luyện cũng bất quá là lãng phí đồ ăn. Chu Đệ, Lão Cứu tốt đã thương người. Không để ý hy tinh Chu Đệ, Mã Nguyên Thần đem một quyển sách đưa cho Từ Diệu Vân. Từ Diệu Vân đôi tay tiếp nhận bí tịch, nhìn đến phía trên chữ viết, trong miệng không khỏi nhỉ non nói, Thôn Thiên Phệ Địa. Thật là khí phách tên. Nhìn về phía Mã Nguyên Thần, Từ Diệu Vân có chút xấu hổ hỏi, Cứu Cứu, cái này bí tịch có thể hay không để cho người khác cũng tu luyện? Mã Nguyên Thần không cần nghĩ, liền biết Từ Diệu Vân ý tứ. Trực tiếp đó là lắc đầu nói, ngươi nhị nhi tử tâm tính không được, nếu là tu luyện nói, ta sợ đến lúc đó ta muốn tự tay thu thập hắn. Đối với Chu đệ nhị nhi tử Chu Cao Hy, tại Mã Nguyên Thần hiểu rõ bên trong, tiểu tử này tính cách hung hãn, thủ đoạn tàn nhẫn. Vì thái tử chi vị, nhiều lần hãm hại Chu Mập Mạp, cuối cùng còn muốn học Chu đệ tiểu tử này, tạo phản đoạt chất tử hoàng vị. Chỉ tiếc Chu Chiêm Cơ có cái tốt cha, cuối cùng đem Chu Cao Hy biến thành cái hũ gà. So với Chu Cao Hy, Chu Cao Sĩ tính cách ngược lại là 10 phần trầm ổn, ngoại trừ đối với ăn cùng tình dục bên ngoài, ngược lại là cái nhân quân. Từ Diệu Vân cao mày trầm tư, mà Chu đệ tức là không vui, lão Cứu, Cao Hy là cái không tệ hải tử, ngươi thế nào có thể nói như vậy? Mã Nguyên Thần một cái mắt đao liền đi qua, y miệng. Tiểu tử kia ngoại trừ không có ngươi thông minh bên ngoài, còn lại liền cùng ngươi giống như đúc. Tiểu tử ngươi là có cái có bản lĩnh đại ca đè ép, ngươi cảm thấy tiểu bản tử có thể áp chế tiểu tử kia sao? Vẫn là ngươi nghĩ đến một câu thế tử nhiều bệnh, như khi đọc biên. Mã Nguyên Thần nói không sai, từ khi Chu Tiêu sau khi chết, mấy cái này phiên vương nhóm, cái kia không phải đối với vị trí kia nhìn chằm chằm. Nếu là những người này e ngại lão Chu, không giả cũng không biết khi đó đại minh sẽ loạn tới trình độ nào. Thấy lão Cứu tức giận, Chu đệ cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện. Thư Cứu Cứu, lão tứ lại chọc ngươi tức giận. Theo âm thanh rơi xuống, Chu Tiêu cùng Chu vừa bật đi vào sân. Nhìn thấy hai huynh đệ, Mã Nguyên Thần cũng là tức giận, làm sao? Huynh đệ các ngươi là sớm nói xong đúng không? Chu Tiêu ngẩn người, cũng không biết Chu đệ tiểu tử này là làm sao làm, lão Cứu thế nào như vậy tức giận. Lão Cứu, lão tứ như vậy chọc giận ngươi, ngài nói, nhìn ta không thế nào giáo hơn hắn. Mã Nguyên Thần hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Chu đệ nổi giận đùng đùng mắng, cái này hỗn trướng, vậy mà muốn phế trưởng lập trẻ. Chu đệ, ta vừa rồi có nói như vậy sao? Nghe vậy Chu Tiêu trên mặt cũng mất khuôn mặt tươi cười, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Chu đệ. Lão tứ, ngươi là làm sao dám? Chu đệ sắc mặt trắng bệnh, run rẩy giải thích nói, đại ca ta không có. Vậy ngươi ý là Cứu Cứu vu hãm ngươi? Chu cũng là thâm trầm nói ra, lão tứ, ngươi nghĩ kỹ lại nói. Chu đệ bị khuất ba ba nhìn thoáng qua Chu Tiêu cùng Chu, lại liếc mắt nhìn không nhìn hắn Mã Nguyên Thần. Đây để cho mình làm sao nói? Nói mình muốn phế trưởng lập trẻ, vẫn là nói lão Cứu tại vu hãm mình. Bất kể nói thế nào, mình đều phải chịu ngừng lại hung ác đến. Dứt khoát Chu đệ tự giác cúi đầu, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chu Tiêu trực tiếp khí cười, tốt tốt tốt, ngươi đây là vỏ đã mẹ không sợ rơi đúng không? Chu Tiêu một lột cánh tay, nói một tiếng Chu, lão tam, hôm nay chúng ta được thật tốt giáo hơn cái này nịch đệ. Đại ca, ta sớm đã có cái ý nghĩ này. Nói đến, hai huynh đệ liền hướng về Chu đệ tới gần. Mắt thấy Chu đệ liền muốn bị đánh, Từ Diệu Vân chỉ có thể đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần còn có thể làm sao, dù sao cũng là mình từ nhỏ sủng đến đại chất nữ. Đi, lần này đánh trước hết thiếu, nếu là tiểu tử này còn không cải chính, chờ lần sau ta mang các ngươi đi Bắc Bình đánh tiểu tử này. Có ngựa Nguyên Thần nói, Chu Đệ rốt cuộc thiếu bị đánh một trận. Đám huynh đệ ba người sau khi ngồi xuống, Mã Nguyên Thần lúc này mới hỏi hướng Chu Tiêu, Tiêu Nhi, ngươi thế nào cùng Lao Tam cùng một chỗ đến? Chu Tiêu mở miệng giải thích, cứu cứu, ta đây là tại cửa chính trùng hợp gặp phải Lao Tam. Ta lần này tới là muốn cho lão cứu giới thiệu một chút nông gia cùng Mạc gia, công tâu gia người. A, Mã Nguyên Thần cũng không khỏi được đến hứng thú. Trước kia nhìn sách sử thời điểm, đối với Mạc gia cùng công tâu gia người miêu tả đều là mười phần không tầm thường. Mạc gia am hiểu nghiên cứu phát minh phòng ngự công cụ, mà công tâu gia người tức là tương phản. Nông gia mặc dù thanh danh không hiện, có thể mỗi lần khởi nghĩa nông dân đều có nông gia thân ảnh. Tiêu Nhi, mời bọn họ vào đi. Chu Tiêu gật gật đầu, đối viện cổng hô to, các vị mọi người, kính xin mời vào. Theo chủ biểu ngạch cho hỏi, ba trung niên nhân đi vào trong sân. Trong đó một cái mặc đồ nông dân lão giả, đối Mã Nguyên Thần bốn người chắp tay, nông gia Khôi thủ Điện Tín, gặp qua Trấn Quốc Công, Thái tử điện hạ, gặp qua mấy vị điện hạ. Đối với vị này nông gia Khôi thủ, Mã Nguyên Thần ấn tượng là mười phần phổ thông, cho dù là nhét vào trong đám người cũng không tìm tới loại kia. Mã Nguyên Thần đứng người lên, đối Điện Tín chắp tay, Điền gia chủ hữu lễ. Mặt khác hai cái lão giả chừng nhau liếc mắt về sau, đồng thời mở miệng hành lễ nói, Mặc gia, Công Tâu gia, Mực đủ, Công Tâu nô, gặp qua Trấn Quốc Công, Thái tử điện hạ, mấy vị điện hạ. Mặc gia chủ, Công Tâu gia chủ hữu lễ. Chương 38, kích thích ba huynh đệ dã tâm. Chương 38, kích thích ba huynh đệ dã tâm. Cùng ba vị khác biệt Bạch gia Khôi thủ chào hỏi sau, Mã Nguyên Thần từ không gian bên trong xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng hương tự, bắp nô, khoai tây, lai giống lúa nước, chở cây nông nghiệp. Điền gia chủ, những này là một chút cao sản cây nông nghiệp, ta hy vọng Điền gia chủ năng bằng nhanh nhất thời gian mở rộng đến toàn bộ Đại Minh. Điền Tín trực tiếp cầm lấy một cái hương tự, trên mặt cũng không có lộ ra tâm tình gì, rất là tùy ý hỏi, Trấn Quốc Công, những này cây nông nghiệp mẫu sinh bao nhiêu? Hiện tại Đại Minh tại phương Nam mẫu sinh đại khái tại 2 thạch khoảng, một thạch tác hợp 180 cân khoảng, mà tại phương Bắc tức là thấp hơn, chỉ có một thạch khoảng. Nông gia từ thành lập đến nay cũng là nghĩ tất cả biện pháp để thăng sản lượng, nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả gì. Đối với Điền Tín biểu hiện, Mã Nguyên Thần cũng không có bất kỳ tâm tình gì, mà là giới thiệu với hắn nói, Điền gia tay phải bên trong cây nông nghiệp gọi là hồng thự, mẫu sinh đại khái tại 12 thạch khoảng. Điền Tín tay run một cái, mắt thấy hồng thự liền muốn rơi trên mặt đất, Điền Tín vội vàng ổn định lại tay, nắm chặt lung lay sắp đổ hồng thự. Chu Tiêu chờ mấy huynh đệ còn có một đủ, Công Thâu Nô cũng là khiếp sợ nhìn đến hồng thự. Mã Nguyên Thần chỉ là tùy ý cười cười, phối hợp cầm lấy một cái khoai tây, cái này cây nông nghiệp gọi là khoai tây, mẫu sinh cùng hồng thự không sai biệt lắm, đại khái 1-2 thạch khoảng. Lại cầm lấy một cái bắp nô, cái này cây nông nghiệp gọi là bắp nô, sản lượng mặc dù không có hồng thự, khoai tây cao như vậy, bất quá cũng có 5-6 thạch khoảng. Mặc dù mẫu sinh không có cao như vậy, có thể đây bắp nô rơm rạ cũng có thể xem như nhóm lửa chi vật. Đây ba loại cây nông nghiệp không chọn thổ địa, cho dù là nhét vào đất hoang bên trên, cũng có thể hàng tồn, sản xuất không nhỏ lương thực. Nghe đến đó, đám người tâm không khỏi đập bịch bịch. Đặc biệt là Chu Tiêu, nhìn đến đây ba loại cây nông nghiệp, đỏ ngầu cả mắt. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần đem những này mở rộng ra ngoài, về sau Đại Minh bách tính cũng không cần đói bụng. Qua nửa ngày, Điền Tín lấy lại tinh thần, nhìn về phía cái kia Mã Nguyên Thần còn không có giới thiệu hạt thóc, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Quốc công gia, không biết cái này hạt thóc có gì chỗ thần kỳ? Điền Tín ngữ khí không khỏi nhiều hơn mấy phần cung kính chi ý, đây là một vị thánh nhân bồi dưỡng ra đến hạt thóc, tại phương Nam mẫu sinh đại khái 8-9 thạch khoảng, tại phương Bắc cũng có thể có 5-6 thạch khoảng. Đây, lần này rung động đơn giản so biết hồng thự khoai tây chờ cao sản thu hoạch còn tới rung động. Dù sao tại Đại Minh, chính yếu nhất nơi cung cấp thức ăn hay là tại gạo bên trên. Mặc dù khoai tây hồng thự cũng có thể ăn no, có thể tổng không có gạo đến thói quen. Điền gia chủ, ta hy vọng các ngươi nông gia có thể bằng nhanh nhất thời gian, đem những này cây nông nghiệp mở rộng đến toàn bộ Đại Minh. Chu Tiêu cũng nói tiếp, Điền gia chủ yên tâm, cô sẽ để cho từng cái châu phụ toàn lực phối hợp các ngươi nông gia. Điền Tín ổn định hạ cảm xúc về sau, sửa sang lại một cái mình quần áo, đối Mã Nguyên Thần trịnh trọng thi lễ một cái. Điền Tín thay thiên hạ vất vả nông dân đa tại Trấn Quốc Công ân đức. Mã Nguyên Thần đỡ lấy Điền Tín tay, ngựa khí cũng không khỏi đến trịnh trọng mấy phần, ta bất quá là xuất ra một ít gì đó, có thể mở rộng vẫn là muốn dựa vào các ngươi. Nói đến, Mã Nguyên Thần xuất ra cơ bản sách đưa cho Điền Tín. Đây là những này cây nông nghiệp bồi dưỡng phương pháp, xin mời Điền gia chủ mau trong giáo hội nông gia đệ tử, tốt càng nhanh mở rộng toàn bộ Đại Minh. Điền Tín trân trọng tiếp nhận sách vở, đối Mã Nguyên Thần bảo đảm nói, Quốc công gia yên tâm. Mã Nguyên Thần gật gật đầu, về phần cây nông nghiệp hạt giống, ngày mai ngươi phái người đến quốc công phủ, đến lúc đó sẽ có người dẫn ngươi đi lấy. Tốt. Điền Tín đáp ứng một tiếng, liền đưa ra cáo tử. Điện hạ, Quốc công gia, ta hiện tại muốn đi triệu tập nông gia đệ tử, trước hết cáo tử. Chờ Mã Nguyên Thần cùng Chu Tiêu đáp ứng về sau, Điền Tín liền trực tiếp rời đi. Chờ Điền Tín rời đi, Mã Nguyên Thần liền đem lực chú ý đặt ở còn lại Mực Đủ cùng Công Tâu Nô trên thân. Hai vị gia chủ, lần này mời các ngươi đến đây, ta muốn Thái tử điện hạ phải cùng các ngươi nói qua đi. Đi qua vừa rồi Điền Tín sự tình, hai vị truy nguyên đại sư cũng không dám kiêu căng. Hai người đều là gật gật đầu, Mực Đủ dẫn đầu mở miệng nói, thư viện sự tình, chúng ta đáp ứng. Cũng không biết Quốc công gia muốn cho ta nghiên cứu phát minh vật gì. Mã Nguyên Thần cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp xuất ra mấy quyển sách, trực tiếp đưa cho hai người. Hai người tiếp nhận sách vở, bắt đầu nhìn bên trong nội dung. Thuốc nổ phối trộn, súng pháo sản xuất phương pháp, xi măng sản xuất cùng vật dụng, máy hơi nước sản xuất. Hai người xem xét thư tịch bên trong nội dung, liền trực tiếp hóa vào. Mã Nguyên Thần cũng không lý tới biết cái này ba người, mà là cùng Chu Tiêu Hàn Huyên đứng lên. "Cứu cứu, ngươi mới vừa nói những cái kia cây nông nghiệp là thật sao?" Mã Nguyên Thần gật đầu, "Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này nói đùa?" "Hắc hắc." Chu Tiêu không khỏi cười ngây ngô đứng lên. "Chờ mấy năm về sau, những này thu hoạch mở rộng, Đại Minh Bách tính rốt cuộc không cần chịu đói." Mã Nguyên Thần vỗ vỗ Chu Tiêu bả vai, "Tiêu Nhi, ngươi đây liền cao hứng." Chu Tiêu ánh mắt tỏa sáng nhìn đến Mã Nguyên Thần, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, "Cứu cứu, chẳng lẽ ngươi còn có càng tốt hơn tiên chủng?" Mã Nguyên Thần gõ Chu Tiêu đầu một cái, tức giận nói ra, "Nơi nào đến nhiều như vậy giống tóc?" Chu Tiêu che lấy đầu, u oán nhìn đến Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần lôi kéo Chu Tiêu đi vào trước bàn, lấy ra một tờ bản đồ, chỉ vào Mỹ Châu phương hướng, cùng Chu Tiêu giới thiệu nói, "Tiêu Nhi, nơi này gọi Mỹ Châu, khí hậu mười phần thích hợp trồng trọt lương thực." Chu Tiêu mấy huynh đệ đều nhìn bản đồ, đặc biệt là nhìn đến bản đồ bên trên Đại Minh. "Cái này sao có thể? Đại Minh chúng ta làm sao mới như vậy chia xuống đất phương?" Chu Đệ cùng Chu Thanh Âm bên trong tràn đầy mê mang. "Ba, ba, ba." Mã Nguyên Thần trực tiếp cho ba huynh đệ một người một bàn tay. "Thế giới chi đại, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Đại Minh mặc dù quốc thổ bao la, có tại thế giới đi lên nói cũng bất quá là một góc nhỏ." Chỉ vào tấm bản đồ kia, Mã Nguyên Thần tựa như là ác ma tại dụ hoặc lấy lạc đường người đồng dạng. "Các ngươi nhìn đến tấm bản đồ này, các ngươi có ý nghĩ gì?" "Đánh xuống, chiếm lĩnh bọn hắn, để bọn hắn quy về vương hóa." Ba người mặc dù nói khác biệt, vừa ý nghĩ đều là giống nhau. "Cái kia chính là toàn bộ đưa về Đại Minh quốc thổ." "Ba ba ba." Mã Nguyên Thần không khỏi vì đây ba huynh đệ nâng lên nắm. "Tốt, các ngươi nói tốt." Huynh đệ ba người liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra riêng phần mình dạ tâm. Chu Tiêu trong mắt tràn đầy đối với mấy cái này thổ địa khát vọng, mà Chu Đệ cùng Chu trong mắt tràn đầy đối với chinh phục khát vọng. "Lão Cứu, ngươi nói chúng ta bước đầu tiên muốn làm thế nào?" Mã Nguyên Thần chỉ Cao Ly, Uy Đảo cùng Lưu Cầu. "Trước tiên đem đây ba cái địa phương đánh xuống." Ba người nhìn đến Mã Nguyên Thần chỉ đến phương hướng, đồng thời mày nhăn lại. "Lão Cứu, đây ba cái quốc gia đều nhỏ như vậy, với lại mười phần nghèo, chúng ta đánh xuống bọn hắn làm gì?" Chu Đệ trong giọng nói tràn đầy khinh thường chi ý, dù sao đây Tam Quốc thật sự là quá nhỏ, mỗi lần tới tiến cống thời điểm đều mười phần keo kiệt. Chu Tiêu cùng Chu cũng đều là gật gật đầu. Mã Nguyên Thần cũng không có giải thích, mà là cho bọn hắn một cái mạch suy nghĩ mới. "Các ngươi nghĩ một hồi, tương lai chiến tranh lấy hải chiến làm chủ, các ngươi đang nhìn nơi này tầm quan trọng. Ba người vốn chính là người thông minh, hiện tại chủ lưu là lấy lục chiến làm chủ. Có thể chờ bọn hắn nhảy qua cái này tư duy về sau, trong đầu suy tư một chút. Nếu là bắt lấy đây ba cái địa phương, chúng ta liền có thể ở trên biển tạo thành một cái lưới phòng hộ." Chu Đệ nói xong, Chu liền nói bổ sung, "Đến lúc đó mặc kệ chúng ta xuất binh vẫn là phòng thủ, đều đối với chúng ta mười phần có lợi." "Không sai." Mã Nguyên Thần chỉ Uy Đảo phương hướng, "Đặc biệt là đánh xuống nơi này, chúng ta còn có thể bắt hắn làm trạm trung chuyển. Về sau mặc kệ là xuất binh, vẫn là làm thương mại đều là mười phần thuận tiện." Nói đến Mã Nguyên Thần nhìn đây huynh đệ ba người, vừa cười vừa nói, "Các ngươi đừng nhìn cái này Uy Đảo rất nhỏ, có thể phía trên kim, bạc đồng, thiết khả là không ít." Nghe được cái này, Chu Tiêu con mắt đều nhanh biến thành một cái bóng đèn, lựa vào người. "Cứu cứu, ngươi nói là thật?" Mã Nguyên Thần gật gật đầu, lại lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào phía trên đánh dấu địa phương. "Các ngươi nhìn, những này đó là Uy Đảo phía trên khoáng sản phân bố, nếu là đem bọn nó móc ra, Đại Minh cũng có thể giàu có đứng lên." Nhìn đến bản đồ bên trên những cái kia lít nha lít nhít khoáng sản phân bố, huynh đệ ba người tầm tư đều có khác biệt. Chu Tiêu là nghĩ đến lúc nào phái binh đánh xuống. Không có biện pháp, hiện tại Đại Minh thật sự là quá nghèo, thật không thể một cái tiền đồng tách ra thành hai nửa hoa. Mà Chu Đệ cùng Chu hai huynh đệ, tức là nghĩ đến làm sao nắm giữ ân soái xuất trình. Dù sao nếu là xuất trình lần này, vậy sau này đánh trận còn sẽ thiếu sao? Dù sao đã có kinh nghiệm, làm sao cũng có thể lăn lộn đến cái phó soái cái gì. Chờ hai huynh đệ ánh mắt giao hội về sau, đều là minh bạch lẫn nhau trong lòng ý nghĩ. "Lão nhị, lão tam, muốn cùng mình đoạt cơ hội này." Chương 39, sau lưng nếu là không có người thân, trường sinh lại như thế nào? Chương 39, sau lưng nếu là không có người thân, trường sinh lại như thế nào? Ngay tại hai huynh đệ nghĩ đến làm sao đem đối phương làm xuống, mình khi cái này thống soái thời điểm. Mã Nguyên Thần lại là đối Chu Tiêu nói, "Tiêu Nhi, cái này trước không nóng nảy, chờ tiểu mới vũ khí thời điểm, đang thương lượng cái này." Chu Tiêu gật gật đầu, gần nhất đây đoạn thời gian thật sự là quá bận rộn. Đầu tiên là thủy thai sự tình, đằng sau lại là thương thuế sự tình. Hiện tại lại là giống tóc mở rộng. Thật sự là không có tinh lực đi làm chuyện này. "Quốc công gia, có thể hay không cho chúng ta cái địa phương?" Lúc này, Mực Đủ cùng Công Thâu Nô cũng đại khái nhìn một chút trong tay thư tịch. Mã Nguyên Thần không có trả lời, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Tiêu. Chu Tiêu trầm tư một chút, lúc này mới lên tiếng nói, "Hai vị gia chủ, không biết công bộ công xưởng có thể chứ? Hai người hiện tại liền muốn tìm một chỗ, đem trên sử sách đồ vật lấy ra." Ngay sau đó liền trực tiếp đáp ứng Chu Tiêu. Chu Tiêu để cho mình tiếp thân thái giám, mang theo hai người tiến về công bộ. "Tiêu Nhi, lão nhị hiện tại thế nào?" Đối với Mã Nguyên Thần hỏi thăm, Chu Tiêu trầm tư, không biết nên không nên nói Chu Sảng sự tình. Mã Nguyên Thần nhìn thoáng qua Chu Tiêu, ngữ khí bình tĩnh dò hỏi, "Làm sao? Tiểu tử kia có phải hay không lại làm ra chuyện gì?" Chu Tiêu cười khổ một tiếng, lúc này mới đem Chu Sảng đây đoạn thời gian làm sự tình nói ra. Từ khi Chu Sảng giáng chức vì bình dân về sau, vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là muốn làm mưa làm gió. Có thể bởi vì không có thân phận, mà trên người mình khí lực lại bị Mã Nguyên Thần phong bế. Hắn muốn ức hiếp người khác, có thể không có những này, những người còn lại có thể không biết nuông chiều hắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, liền được người hung hăng thu thập một trận. Chu Sảng vốn là một ngày hạt gạo chưa vào, lại bị người đánh cho một trận, cuối cùng là té xỉu ở bên đường. Ngay tại bí mật quan sát hắn cầm ý vệ, nghĩ đến có phải hay không đem Chu Sảng trị liệu một cái. Mà lúc này, một cái lao bà mang theo hai đứa con trai, vừa vặn nhìn thấy té xỉu Chu Sảng. Lao bà cũng là thiện tâm, không nhìn nổi té xỉu Chu Sảng. Thế là liền để hai đứa con trai giơ lên Chu Sảng, trở về trong nhà mình chiếu cố. Nghe Chu Tiêu giảng thuật, Mã Nguyên Thần lông mày không khỏi chớp chớp. A, cái kia lão nhị có hay không nói ra mình thân phận? Chu Tiêu lắc đầu, không có. Lão nhị có lẽ là muốn thay đổi đi. Đây đoạn thời gian, một mực cũng đang giúp trợ lão phụ nhân ra việc nhà nông. Cạch cạch cạch. Mã Nguyên Thần ngón tay đập vào trên bàn đá. Sau một lúc lâu, Mã Nguyên Thần nhìn đến Chu Tiêu. Tiêu Nhi, ngươi thấy thế nào? Dù sao cũng là mình thân đệ đệ, Chu Tiêu đương nhiên là muốn cho Chu Sảng bây giờ trở về đến. Nhưng nhìn lấy Mã Nguyên Thần cái kia trương bình tĩnh mặt, Chu Tiêu liền đem trong miệng nói nuốt xuống. Cứu cứu chẳng lẽ không đau lòng lão nhị sao? Cứu cứu không có hài tử, từ nhỏ đến lớn, đối với mình huynh đệ mấy người liền và thân sinh đồng dạng, đều do lão nhị hồ đồ này chứng. Chu Tiêu trong lòng quyết định, cứu cứu, ta muốn vẫn là để lão nhị tại bên ngoài chờ lâu đoạn thời gian a. Nếu là hiện tại để lão nhị trở về Trường An, ta sợ hắn lại trở về hình dáng ban đầu. Mã Nguyên Thần nhẹ gật đầu, vậy dạng này a. Nếu như chờ lão tam bọn hắn trở về thời điểm, lão nhị vẫn là như vậy con, vậy liền cho hắn một cơ hội a. Nghe xong Mã Nguyên Thần nói, Chu Tiêu ba huynh đệ lúc này mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Người khác đừng nói làm như thế, cho dù là nói cũng không dám nói. Có thể Mã Nguyên Thần nói, Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng Hậu là nhất định sẽ nghe. Không chỉ có Mã Nguyên Thần là quốc cứu, vẫn là một lòng vì Đại Minh khai quốc quốc công. Cứu cứu, vậy ta liền thay lão nhị cảm ơn ngươi. Mã Nguyên Thần giống như cười mà không phải cười nhìn đến Chu Tiêu. Làm sao? Ngươi không cảm thấy ta đi quá giới hạn sao? Chu Tiêu cùng sau lưng đệ đệ, ba người sắc mặt đều là biến đổi. Đầu gối khẽ cong, liền muốn cho Mã Nguyên Thần quỳ xuống. Mã Nguyên Thần thấy thế, lập tức phát ra một đạo chân khí, kéo lấy huynh đệ ba người. Chu Tiêu thấy thế, chỉ có thể ủy khuất nhìn đến Mã Nguyên Thần. Cứu cứu, lời này của ngươi nói, ngài là trưởng bối, giáo dục chúng ta là hẳn là. Mã Nguyên Thần ở trong lòng tán thưởng Chu Tiêu một câu. Mặc dù Chu Nguyên Chương đi ngược chiều quốc công thần không ra thế nào mà, chỉ khi nào bị hắn xem như người nhà, dù là ngươi tạo phản, lão Chu còn sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi thoát tội. Phương diện này, Chu Tiêu cũng là cùng lão Chu học 10 phần 10. Đi, ta liền chỉ đùa một chút. Thấy bầu không khí hòa hoãn, Chu Đệ không khỏi phàn nàn nói, lão cứu, ngươi đây là đùa giỡn hay sao? Đều nhanh đem ta trái tim nhảy ra ngoài. Mã Nguyên Thần vung tay lên một cái, trực tiếp cho Chu Đệ một cái đầu sụp đổ. Chu Đệ ôm đầu, u oán nhìn đến Mã Nguyên Thần. Lười đi nhìn Chu Đệ cái này không biết lớn nhỏ tiểu tử. Mã Nguyên Thần xuất ra một quyển sách để lên bàn, lại lấy ra 4 bình đan dược. Tiêu Nhi, quyển bí tịch này gọi Thăng Long Quyết, là một bản công pháp luyện thể. Các ngươi hiện tại lớn tuổi, nếu là tu luyện tu tiên công pháp nói, đến cuối cùng cũng không có gì đại thành tựu. Cùng để cho các ngươi đến lần trước chật không, còn không bằng để cho các ngươi tu luyện lục thân. Nói đến đây, Mã Nguyên Thần nhìn thoáng qua ba huynh đệ. Yên tâm, có ta đan dược hỗ trợ, các ngươi liền tính thiên phú lại kém, cũng có thể đem đây Thăng Long Quyết tu luyện tới viên mãn. Ngược lại thì cũng có thể sống cái mấy ngàn năm. Nghe cứu cứu nói, Chu Tiêu huynh đệ trong lòng ba người ấm áp đồng thời, còn có đối với Mã Nguyên Thần cảm kích. Cứu cứu. Chu Tiêu hốc mắt có chút đỏ lên. Mã Nguyên Thần chừng Chu Tiêu liếc mắt, tức giận khiển trách, ngươi nếu là dám rơi lệ, cẩn thận ta đánh ngươi. Chu Tiêu rụt cổ một cái, vội vàng nháy mắt mấy cái, đem trong mắt ẩm ướt ý nén trở về. Mã Nguyên Thần đem trên bàn sách cùng đan dược trực tiếp nhét vào Chu Tiêu trong ngực, đồng thời mở miệng nói, nếu là đan dược đã ăn xong, nhớ kỹ đến cùng ta lấy. Chu Tiêu tựa như là ôm lấy thế gian chân quý nhất bảo vật đồng dạng, sợ đem trong ngực đồ vật ném hỏng. Chu Đệ trong lòng 10 phần hoan hỉ, nhưng nhìn lấy một bên Từ Diệp Vân, đối Mã Nguyên Thần há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên không nên mở miệng. Mã Nguyên Thần nhìn thấy một màn này, liền biết Chu Đệ là có ý gì. Bất quá hắn cũng nghĩ đến mình tỷ tỷ. Mã Hoàng Hậu hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ, nếu là không có tu luyện nói, cho dù là thủ đoạn mình tại cao, Mã Hoàng Hậu tối đa cũng liền sống 200-300 năm. Nghĩ đến mấy trăm năm về sau, tỷ tỷ mình rời đi mình trang diện, Mã Nguyên Thần tâm không khỏi quất đứng lên. Sau lưng nếu là không có người thân, trường sinh lại như thế nào? Mã Nguyên Thần lại lấy ra quyển sách. Quyền bí tịch này gọi là Trường Xuân Quyết, ngoại trừ có thể gia tăng thọ nguyên bên ngoài, cũng không có cái gì thủ đoạn công kích. Tiêu Nhi, ngươi mang về cho ngươi nương. Suy nghĩ một chút, Mã Nguyên Thần nói bổ sung, cùng mẹ ngươi nói, có thể cho nàng con dâu tu luyện. Chu Tiêu đương nhiên biết Mã Nguyên Thần ý tứ, mà Chu Tiêu cũng tin tưởng, lấy mình nương trí tuệ, nhất định sẽ an bài xong. Thường tỷ tỷ, nhìn đến Chu Đệ cái kia mừng rỡ bộ dáng, cùng Từ Diệu Vân cái kia kinh hỉ bộ dáng, Chu Tiêu bỗng nhiên liền nhớ lại mình vợ cả. Mã Nguyên Thần mấy người cũng nhìn ra Chu Tiêu dị dạng, trong lòng cũng không khỏi đến thở dài một tiếng. Xem ra chính mình hành động cũng phải tăng nhanh. Chương 40, Bạo Phát Mã Hoàng Hậu. Chương 40, Bạo Phát Mã Hoàng Hậu. Chu Tiêu mang theo hai quyển sách, sau lưng hai cái đệ đệ tựa như là hộ vệ đồng dạng, đi theo Chu Tiêu sau lưng. Trên đường đi, Chu cùng Chu đệ xem ai đều giống như phòng tặc. Chốc lát có quan viên tới gần, hai minh đệ liền hung dữ nhìn chằm chằm đối phương. Dạng này làm cho này quan viên chỉ có thể cùng Chu Tiêu chào hỏi, liền vội vã rời đi. Chu Tiêu chỉ là cười khổ một tiếng, bất quá cũng không nhiều lời, bởi vì hắn cũng biết ngực mình đồ vật tầm quan trọng. Cứ như vậy, Chu Tiêu mang theo hai cái hộ vệ liền hướng về Khôn Ninh cung đi đến. Chu Tiêu huynh đệ ba người vừa đi vào Khôn Ninh cung, chỉ thấy mình cha cũng tại. Cha. Cùng lao Chu lên tiếng chào, Chu Tiêu liền trực tiếp để hầu hạ cung nữ thái giám đi ra ngoài trước. "Tiêu Nhi, là xảy ra chuyện gì sao?" Chu Nguyên Chương nghi hoặc nhìn đến Chu Tiêu, không biết lao đại làm sao cẩn thận như vậy. Chờ tất cả thái giám cung nữ đều sau khi đi ra, Chu Tiêu lúc này mới đem trong ngực đồ vật lấy ra. Hai quyển sách, 6 cái bình ngọc. Nhìn thấy những vật này, Chu Nguyên Chương sắc mặt cũng là biến đổi. "Đây là nguyên thần cho." Chu Tiêu gật gật đầu. Thấy Chu Tiêu xác định về sau, Chu Nguyên Chương đối không khí thản nhiên nói, "Á một, Khôn Linh cung xung quanh 100 mét bên trong, ta không muốn có thể vật còn sống." "Là..." Một đạo phiêu miểu âm thanh truyền đến, tiếp lấy bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Chờ âm thanh tán đi về sau, Chu Nguyên Chương lúc này mới trừng mắt ba cái nhi tử. "Ba người các ngươi cũng thật sự là, liền không thể cẩn thận một chút sao? Mặc dù không biết sách này nội dung, có thể lão chú biết, đây em vợ đưa đồ vật, ở đâu là cái gì tùy tiện đồ vật. Đối với lão cha gian dạy, ba huynh đệ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể thụ lấy thôi. Chỉ là huynh đệ ba người không biết là, cũng may mắn những cái kia thái giám cung nữ sớm liền đi ra ngoài. Nếu là bọn hắn nhìn thấy những vật này, cho dù là bọn hắn không biết là cái gì, Chu Nguyên Chương cũng sẽ không để bọn hắn sống sót." Chu Nguyên Chương vừa định hỏi cái này vài thứ là cái gì thời điểm, Mã Hoàng hậu đẩy cửa đi đến. "Cho bát, xảy ra chuyện gì, làm sao những người kia đều hướng bên ngoài đi?" Nhìn thấy Mã Hoàng hậu, Chu Tiêu ba huynh đệ lập tức liền nên đón tiếp lấy. "Nương, buổi tối làm cái gì ăn ngon?" Chu đệ vịn Mã Hoàng hậu, khắp khuôn mặt là vui cười chi sắc. Mã Hoàng hậu bị Chu đệ vịn hướng đi, một bên hồi đáp, "Ngươi cùng Lao Tam tiến cùng cũng không nói một tiếng, ta cũng không chuẩn bị các ngươi. Đợi lát nữa ta để ngự tiện phòng đưa chút đồ ăn tới." Đi đến bên cạnh bàn, Mã Hoàng hậu liền phát hiện trên mặt bàn đồ vật. Mã Hoàng hậu sửng sốt một chút về sau, hỏi, "Đây là vật gì?" Chu Tiêu đem trên mặt bàn Trường Xuân Quyết cùng hai cái đan dược cầm lấy đến, đưa cho Mã Hoàng hậu. "Nương, đây là cứu cứu để ta mang cho ngươi trở về." Mã Hoàng hậu tiếp nhận đồ vật, nhìn đến phía trên tự. "Trường Xuân Quyết." Chu Tiêu nhìn đến Mã Hoàng hậu cái kia nghi hoặc bộ dáng, thế là đem Mã Nguyên Thần nói một lần nữa nói một lần. Đến cuối cùng lại bổ sung, "Cứu cứu nói, hy vọng nương phải cố gắng tu luyện, cứu cứu không muốn lấy sau không có gặp mình tỉ tỉ." Mã Hoàng hậu trong ngực ôm lấy sách, trong tay nắm thật chặt bình ngọc, khắp khuôn mặt là vui mừng nụ cười. Thấy muội tử có cái gì cầm, thế là Chu Nguyên Chương liền đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn đồ vật. Chu Tiêu thấy thế vội vàng giải thích nói, "Cha, đây là cứu cứu cho ta cùng Lao Tam, Lao Tứ." Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút, chỉ mình, mặt đầy kinh ngạc. "Vậy ta đâu?" Chu Tiêu ba huynh đệ đều cứng một cái. Giống như, có vẻ như, đại khái cứu cứu giống như không có lấy ra đi. Phụ tử bốn người cứ như vậy, Chu Nguyên Chương nhìn chằm chằm Chu Tiêu ba huynh đệ cùng nhìn nhau lấy. "Ha ha ha." Phụ tử ba người bộ dạng này, sắc thực đem Mã Hoàng hậu chọc cười. Đây đột nhiên tiếng cười cũng đem phụ tử mấy người ánh mắt hấp dẫn tới. Mã Hoàng hậu vỗ một cái Chu Nguyên Chương đắc thủ, chỉ trên mặt bàn đồ vật, giải thích nói, "Trọng bát, ngươi không nhìn thấy cái bàn này bên trên đồ vật là 4 phần. Nguyên thần khẳng định sẽ cho ngươi chuẩn bị 1 phần. Chu Nguyên Chương sắc mặt cứng một cái, nhưng vẫn là nói lầm bầm, tiểu tử thúi này cũng không nói rõ ràng. Thấy Chu Nguyên Chương dám mắng đệ đệ mình, Mã Hoàng hậu khí tại Chu Nguyên Chương trên tay bấm một cái. "Làm sao? Đệ đệ ta tặng đồ còn đưa sai. Chu Trọng Bát có bản lĩnh ngươi chớ ăn đan dược, đừng tu luyện đệ đệ ta đưa bí tịch." Thấy Mã Hoàng hậu tức giận, Chu Nguyên Chương vội vàng lộ ra một cái định nọt nụ cười, trấn an nói, "Muội tử, ta đó là tùy tiện nói một chút, ta cũng biết nguyên thần là cái tốt." "Hừ." Mã Hoàng hậu cũng không dính chiêu này, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. "Chu Trọng Bát, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi làm hoàng đế thì ngon. Nếu không phải ta gả cho ngươi, ngươi cảm thấy nguyên thần sẽ nghĩ đến ngươi?" Chu Nguyên Chương cũng không dám mạnh miệng, chỉ có thể gật đầu, đáp lời lấy Mã Hoàng hậu. Kỳ thực Chu Nguyên Chương cũng biết Mã Hoàng hậu trong lòng tức giận. Từ lần trước mình đối với em vợ có không tốt ý nghĩ về sau, Mã Hoàng hậu vẫn kìm nén bực bội. Chính hắn cũng minh bạch, nếu là ban đầu mình không có cưới Mã Hoàng hậu nói, lần trước sự tình, liền xem như Đại Minh vẫn còn, thế nhưng không phải là họ Chu. Không có biện pháp, từ khi biết Mã Nguyên Thần về sau, lão Chu liền biết tiểu tử này đó là cái 10 phần tùy tính người. Đối với cái gì hoàng quyền, tôn ti đều không ưa. Hắn trong lòng chỉ có thân tình, hữu nghị. Ban đầu tại Bạc Châu thành, nếu không phải Mã Hoàng hậu đau khổ khuyên bảo, em vợ đã sớm đi tiêu giao thiên hạ. Chờ Mã Hoàng hậu gian dạy xong, Chu Nguyên Chương lúc này mới mặt đầy nghiêm túc bảo đảm nói, "Muội tử, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định không biết đối với Nguyên Thần có bất kỳ ý nghĩ." Mã Hoàng hậu gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nguyên Chương, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, "Ngươi nếu là còn dám làm như vậy, ta liền cùng ngươi ly hôn, dọn đi cùng Nguyên Thần ở cùng nhau." Chu Nguyên Chương khắp khuôn mặt là đắng chát, mà nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Mã Hoàng hậu có thể phát tiết ra ngoài liền tốt, nếu là một mực kìm nén, ai biết chốc lát bạo phát, là bực nào kinh thiên động địa. Thấy bầu không khí hòa hoãn lại, Chu Tiêu vội vàng mở miệng nói, "Nương, hôm nay ta đi nhà cậu, nghe được một cái có quan hệ cứu cứu sự tình." Thấy mình nương cũng không có hứng thú gì, Chu Tiêu chỉ có thể tiếp tục hướng xuống mở miệng, "Ta cứu cứu hôm nay đi chợ, cứu một cái cô nương xinh đẹp." "A, đây nếu là khác sự tình, lúc này Mã Hoàng hậu có lẽ không có gì hứng thú, có thể nghe nói đệ đệ cùng cô nương sự tình, cái kia Mã Hoàng hậu coi như hứng thú." "Tiêu Nhi, người mau nói." "Khô khụ." Chu Tiêu ho nhẹ một tiếng, thấy mình nương ánh mắt trở nên nguy hiểm đứng lên, Chu Tiêu vội vàng đem hôm nay nghe nói sự tình nói ra. Chờ nghe xong Chu Tiêu giảng thuật về sau, Mã Hoàng hậu lúc này mới nhẹ gật đầu. "Tiêu Nhi, ngươi phái người đi dò tra cô nương kia nội tình, ta cũng không thể để thật không minh bạch người vào ta Mã gia môn." Chu Tiêu lập tức bảo đảm nói, "Nương, ngươi yên tâm, ta đã để cho người ta đi đã điều tra. Chờ điều tra xong, ta lập tức hướng ngươi báo cáo." Mã Hoàng hậu tán thưởng nhìn Chu Tiêu liếc mắt, hết sức hài lòng đây đại nhi tử cách làm. Mà một bên nghe Chu Nguyên Chương lại là nhẹ nhàng thở ra. Chương 41, Mã Nguyên thần lực hiệu triệu, lão Chu kiên kỵ. Chương 41, Mã Nguyên thần lực hiệu triệu, lão Chu kiên kỵ. Sư hổ, hoa môn ăn. Mã Nguyên thần nhìn đến chép miệng a lấy miệng nhỏ tiểu hủy tử, trên mặt không khỏi lộ ra một cái cương triều tiểu nhân. Cho tiểu hủy tử chẹn họng nghẹn góc chăn, lại sờ lên tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ. Người tiểu nha đầu này, thật đúng là cái tiểu ăn hàng. Liền ngay cả nằm mơ đều nghĩ đến ăn. Cầm lấy điều khiển từ xa đem điều hòa không khí nhiệt độ điều hòa thấp, lại đưa tay đem đèn điện đóng lại. Ra tiểu hủy tử khuê phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Tới này cái thế giới cũng có hơn 40 năm, thời gian này thật đúng là nhanh. Nghĩ đến ban đầu mình từ ban đầu mê mang, đến biết mình là Mã Hoàng hậu đệ đệ mừng rỡ cùng ngày sau kết cục sợ hãi. Về sau có tỷ tỷ dốc lòng chiếu cố cho, chậm rãi tiếp nhận mình thân phận, thẳng đến đằng sau dung nhập cái thế giới này. Mình trước kia cũng là cố gắng qua, không cho tỷ tỷ và cái kia thối xin cơm quen biết. Cũng mặc kệ mình cố gắng thế nào, hai người vẫn là tiến tới cùng nhau. Mã Nguyên Thần lắc đầu, vứt bỏ trong đầu suy nghĩ. Vừa định cất bước đi hướng mình gian phòng, đột nhiên trong đầu không động ấn phát ra một trận dị hưởng. Tiếp lấy không động ấn từ cái chán bay ra, trôi nổi ở giữa không trung. Mà từng đạo kim tuyến từ phương Bắc cùng phương Nam hội tụ tới, trực tiếp dung nhập không động ấn bên trong. Mã Nguyên Thần trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Khí vận chi lực. Vừa mới nói xong dưới, Mã Nguyên Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thuận theo không động ấn tiến vào mình thể nội. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Mã Nguyên Thần cũng không dám tại trì hoãn, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu thể nội cỗ lực lượng này. Ngay tại Mã Nguyên Thần hấp thu lực lượng thời điểm, Trấn Quốc công phủ bên này động tĩnh cũng là hấp dẫn toàn bộ ứng thiên phủ chú ý lao tề từ mình gian phòng xung ra. Tại Mã Nguyên Thần tiểu viện bên này, nhìn thấy quanh chân Mã Nguyên Thần, đối với tới quốc công phủ hạ nhân nhẹ giọng quát, hổ vệ lưu lại, những người còn lại trở về mình gian phòng. Lao tề lời nói rơi xuống, giữa sân chỉ để lại một đám hùng tráng hán tử. Đây cũng là lao tề cho Mã Nguyên Thần thành lập hộ vệ đội, hổ vệ ban đầu lao tề mang theo những người này trên chiến trường không biết cứu Mã Nguyên Thần mấy lần. Hổ vệ nghe lệnh, hổ vệ không nói gì, nhưng thân thể lại là đứng càng thêm thẳng tắp. Lao tề hài lòng gật gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, từ giờ trở đi, toàn bộ Trấn Quốc công phủ giới nghiêm, có bất kỳ người dám xông vào, trực tiếp giết không tha. Lao tề ra lệnh một tiếng, chúng hổ vệ cầm trong tay cương đao, bắt đầu trong phủ dò xét. Mà lao tề cầm lấy một cây trường côn, trực tiếp an vị tại cửa tiểu viện, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu viện các nơi. Chỉ cần tiểu viện bên trong có bất kỳ đồ vật, nên đón đó là lao tề cuồng phong bạo vũ. Thời gian không bao lâu, sát vách từ đạt cũng toàn thân mặc giáp, trong tay cầm trường kiếm đi đến. Đầu tiên là nhìn thoáng qua viện bên trong Mã Nguyên Thần, thấy hắn không có việc gì, lúc này mới đúng lao tề nhẹ giọng mở miệng nói, Nguyên Thần, thế nào? Lao tề lực chú ý hay là tại tiểu viện bên trong, ngon miệng bên trong lại là hồi đáp, tiên sinh hẳn là tại đột phá. Từ đạt gật gật đầu, cũng không có ở hỏi thăm, trực tiếp ngồi tại lao tề bên người, con mắt cũng là quét mắt tiểu viện, chú ý đến tiểu viện gió thổi cỏ lay. Mặc dù bọn hắn không biết đột phá là thế nào, nhưng bọn hắn cũng nghe thoại bản cùng thuyết thư tiên sinh nói qua. Võ lâm cao thủ chốc lát đột phá, liền không thể để cho người ta quấy rầy. Bằng không thì tẩu hỏa nhập ma người, nhẹ thì bản thân bị trọng thương tu vi rút lui, kẻ nặng thân tử đạo tiêu đi đời nhà ma. Mã Nguyên Thần là không biết hai người ý nghĩ, nếu không nhất định sẽ nói hai người này suy nghĩ nhiều quá. Không nói trước không động ấn hộ chủ thần quang, còn có thể nội côn luân kính cùng mình hộ thể cơ khí. Liền những này cũng không phải là phàm gian người có thể đột phá. Thời gian chậm rãi qua đi, mà khai quốc võ hân cũng là từng cái đến. Bọn hắn chưa hề nói bất kỳ nói, mặc trên người khải giáp, trên tay cầm lấy binh khí, trực tiếp ngồi tại từ đạt cùng lao tề sau lưng. Chu Nguyên Chương mang theo Chu Tiêu, sau lưng xuất lĩnh lấy cầm y vệ cùng cấm quân vừa tới Trấn Quốc công ngoài cửa phủ, liền gặp phải mới vừa chạy đến Chu cùng Chu đệ hai anh em. Cha, đại ca. Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu gật gật đầu, tựa như hướng về phủ môn đi đến. Chu đệ cùng Chu thấy thế, không khỏi mở miệng hô. Đợi chút nữa. Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu hai cha con đều là nhướng mày, quay người không vui nhìn đến đây hai huynh đệ. Hai huynh đệ lướt nhau, đều là cười khổ một tiếng, đều là hướng về bên cạnh nghiêng thân thể, đem sau lưng người nhường lại. Nhìn thấy đây người, Chu Tiêu không khỏi do dự hô to, lão nhị. Không phải Chu Tiêu không nhận ra mình đệ đệ, mà là lúc này Chu Sảng thật sự là trước kia khác nhau quá lớn. Trước kia Chu Sảng áo gấm, khí chất mang theo bạo ngược cùng Trương Dương, mà lúc này Chu Sảng mặc trên người một thân vải thô quần áo, trên thân rốt cuộc không có trước kia Trương Dương cùng bạo ngược, ngược lại trở nên ôn hòa rất nhiều. Chu Sảng cúi đầu, không dám nhìn tới Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu, nhỏ giọng hồi đáp, cha, đại ca ta phát hiện cứu cứu bên này xảy ra chuyện, ta xin nhờ Lão Tam cùng Lão Tứ mang ta tới xem một chút. Tựa như nghĩ đến cái gì, Chu Sảng đội vàng nói bổ sung, cha, đại ca ngươi nhóm yên tâm, chờ cứu cứu không sao, ta liền rời đi. Thấy nhị nhi tử bộ dáng này, Chu Nguyên Chương trong lòng cũng không khỏi có chút đau lòng, có thể nhiều nhất vẫn là vui mừng. Mình cái này nhi tử rốt cục hiểu chuyện. Chu Tiêu tiến lên mấy bước, lôi kéo Chu Sảng tay, không khỏi thở dài một tiếng. Ai chúng ta đi vào đi. Đối với cái này tự tay nuôi lớn đệ đệ, Chu Tiêu vẫn luôn là hận hắn không tranh. Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn bộ dáng này, Chu Tiêu nơi nào sẽ không đau lòng. Chu Nguyên Chương cũng không nói cái gì, để cầm y vệ cùng cấm quân đem quốc công phủ vây quanh đứng lên, mình tức là mang theo các con tiến vào quốc công phủ. Chờ đến tiểu viện, Chu Nguyên Chương nhìn đến những này ngoại tây mân quý, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Bất quá bây giờ Chu Nguyên Chương trong lòng cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, mà là đối sau lưng Chu Tiêu treo gẹo nói, đây cũng chính là cứu cứu ngươi, đây nếu là người khác, ngươi nói ta nhìn thấy một màn này, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Chu Tiêu thấy mình cứu cứu không có việc gì, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nghe được mình cha treo gẹo, không khỏi mặt đầy bất đắc dĩ. Cha, ngươi nói lời này, nếu để cho mẹ ta nghe được, ngươi lại được chịu tội. Chu Nguyên Chương không khỏi nhớ tới muội tử hôm nay nói, cũng không khỏi đến sợ run cả người. Mẹ hắn, tiểu tử này ban đầu vẫn khuyến khích muội tử không để ý tới ta. Muội tử nếu là thật cùng mình ly hôn, tiểu tử này nhất định có thể chết cười. Không được, ta nhất định phải cùng muội tử một mực cùng một chỗ, nhất định không thể để cho em vợ được. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên Chương không khỏi nhìn về phía mấy cái nhi tử, trong mắt tràn đầy uy hiếp. Chu Tiêu không thèm để ý nhún nhún vai, cha, ta không phải người ngu. Chu Tiêu chỉ thiếu chút nữa là nói, ta cũng không muốn cha mẹ mình ly hôn, người đây lão già chớ suy nghĩ quá nhiều. Đối với đại nhi tử, Chu Nguyên Chương đương nhiên là yên tâm. Thế là thu hồi Chu Tiêu trên thân ánh mắt, nhìn về phía mặt khác ba cái nhi tử. Chu Quyết Chu Đệ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cha, chúng ta vừa rồi cái gì đều không nghe thấy. Cuối cùng Chu Sảng mộng bức nhìn đến đại ca cùng hai cái đệ đệ, có thể đối mặt mình cha cái kia uy hiếp ánh mắt, Chu Sảng chỉ có thể đáp lời nói, cha, ta vừa rồi phạm hai tật, cái gì đều không nghe thấy. Thấy các con cam đoan, Chu Nguyên Chương lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Chương 42, Chu Đệ, ta thật không dám tạo phản a. Chương 42, Chu Đệ, ta thật không dám tạo phản a. Mã Nguyên Thần mặc dù đang tại hấp thu lực lượng, nhưng đối với đến người, hắn cũng là biết. Mặc dù mình không cần bọn hắn hộ pháp, đối với bọn hắn biểu hiện, Mã Nguyên Thần trong lòng cũng hủy thiếp không thôi. Thời gian chậm rãi qua đi, Mã Nguyên Thần cứ như vậy quanh chân ngồi dưới đất. Thẳng đến một vệt mặt trời đỏ từ đông phương sáng lên đồng thời, Mã Nguyên Thần mở hai mắt ra. Đồng thời một đạo màu vàng ánh sáng từ Mã Nguyên Thần trong mắt bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, tại Mã Nguyên Thần đỉnh đầu, mây đen bắt đầu hội tụ, từng đầu màu tím điện mang tại trong mây đen xuyên qua. Tại cửa tiểu viện đám người, nhìn thấy Mã Nguyên Thần mở to mắt, trong miệng hô to, "Nguyên Thần!" Nói đến, đám người liền muốn hướng về Mã Nguyên Thần chạy tới. "Trước đừng tới đây." Mã Nguyên Thần phất tay phát ra một đạo chân nguyên, ngăn cản đám người bước chân. Tại mọi người nghi hoặc ánh mắt bên trong, Mã Nguyên Thần thần sắc kiêng kỵ nhìn lên bầu trời bên trong mây đen. Bây giờ không phải là thiên cơ không hiện, tại sao có thể có thiên kiếp? Dù là trong lòng tại không hiểu, cửa này Mã Nguyên Thần cũng là không thể không đối mặt. "Mẹ, vẫn là Cửu Tiêu thần lôi." Mã Nguyên Thần thầm mắng một tiếng, thế ra thức hải bên trong côn luân kính bảo hộ ở mình đỉnh đầu, lại đem không động ấn triệu hồi, khống chế nó xoay quanh ở bên người. Làm xong những này, bầu trời bên trong phát ra một đạo tiếng ầm ầm, một đạo thô to như thùng nước tử lôi hội tụ. Mắt thấy tử lôi liền muốn đánh xuống, hư không bên trong phá vỡ một vết nứt, một thanh kim sắc trường kiếm từ bên trong bay ra, trực tiếp bổ ra màu tím lôi đỉnh. Theo tử lôi dập tắt, màu vàng trường kiếm liền trôi nổi tại Mã Nguyên Thần đỉnh đầu. Mã Nguyên Thần ngơ ngác nhìn đến thanh này màu vàng trường kiếm, trong miệng không khỏi nỉ non lối ra. Một mặt kỳ hạn nguyện tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây, kiếm thanh một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Đây là Hiên Viên kiếm. Mã Nguyên Thần đỉnh đầu Hiên Viên kiếm bộc phát ra vô tận kiếm ý, phóng hướng thiên không bên trên, tựa như muốn một kiếm chạm nát vùng trời này đồng dạng. Mà bầu trời bên trong tử lôi tựa như yên tĩnh lại đồng dạng, không có vừa mới bắt đầu cái kia điếc tai tiếng nổ. Giang qua một lát, trên bầu trời mây đen tựa như nhượng bộ đồng dạng, chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung. Mây đen tối lui, Hiên Viên kiếm tại Mã Nguyên Thần bên cạnh thân xoay quanh một vòng, liền hướng về vừa rồi vết nứt bay trở về. Mã Nguyên Thần nhìn đến chậm rãi biến mất vết nứt, không khỏi đối phương hướng nào thật sâu thi lễ một cái. Hậu thế con cháu Mã Nguyên Thần, đa tạ tiên tổ bảo hộ. Chờ Mã Nguyên Thần sau khi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, khóe miệng lộ ra một cái không hiểu đủ cười. Thu hồi ánh mắt, ngước đem không động ấn cùng côn luân kính thu hồi mình thức hải, Mã Nguyên Thần lúc này mới đi hướng Chu Nguyên Chương đám người. Thấy đã không sao, Chu Nguyên Chương đám người không khỏi lao nhau bắt đầu hỏi thăm về đến. Nguyên Thần, ngươi không sao chứ? Vừa rồi cái kia động tĩnh thật đúng là hù chết người. Mã Nguyên Thần khoát tay áo, mười phần không thèm để ý nói ra, đi, hiện tại không sao. Hiện tại thời gian cũng không sớm, mọi người đi về nghỉ trước, đợi buổi tối, ta tại mở tiệc chiêu đãi mọi người. Thấy Mã Nguyên Thần không muốn nhiều lời, đám người cũng là biết thực vụ người, cùng Mã Nguyên Thần lên tiếng chào, liền nhao nhao rời đi. Mã Nguyên Thần đem những này lão huynh đệ đưa ra phủ về sau, lúc này mới đi trở về tiểu viện. Chu Nguyên Chương thấy Mã Nguyên Thần trở về, không khỏi vội vàng hỏi, Nguyên Thần vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thiên lôi sẽ bổ ngươi? Vừa rồi cái kia đem màu vàng trường kiếm vì sao lại cứu ngươi? Mặc dù Chu Tiêu mấy huynh đệ không có hỏi, có thể trong mắt nghi hoặc lại là mở xuất hiện. Tỷ phu, ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta muốn trả lời trước cái nào? Lôi kéo Chu Nguyên Chương ngồi tại trên mặt ghế đá, lúc này mới lên tiếng trả lời lên Chu Nguyên Chương vấn đề. Ta đột phá cảnh giới, thiên lôi sở dĩ sẽ bổ ta, đó là ta thành tiên kiếp. Đợi đến cuối cùng một vấn đề thời điểm, Mã Nguyên Thần không có trả lời trước, mà là hỏi ngược lại, tỷ phu, ngươi biết thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế sao? Làm một cái hoàng đế, Chu Nguyên Chương chỗ nào không biết vấn đề này, ngay sau đó hồi đáp, Tam Hoàng không phải liền là Phục Hy thị, Toại Nhân thị, Thần Nông thị. Ngũ Đế không phải liền là hoàng đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đường Liêu, Ngu Thuấn. Mã Nguyên Thần nhẹ gật đầu, vừa rồi cái kia đem màu vàng trường kiếm đó là Hiên Viên kiếm. Chu Nguyên Chương phụ tử mấy người con mắt không khỏi trừng lớn, khắp khuôn mặt là không thể tin. Cái này sao có thể? Hoàng đế tiên tổ không phải đã phi thăng thiên giới sao? Chu Tiêu không khỏi tại trong miệng nỉ non. Mã Nguyên Thần lắc đầu, đó là phía trên lập, kỳ thực Tam Hoàng Ngũ Đế vẫn luôn là tại Hỏa Vân Động bên trong, bảo hộ lấy ta nhân tộc. Chu Nguyên Chương cau mày, không đúng. Đã mấy vị tiên tổ tại Hỏa Vân Động, cái kia vì sao không ra? Vấn đề này, Mã Nguyên Thần cũng không trả lời. Hiện tại biết quá nhiều, đối với các ngươi cũng không tốt. Hiện tại chính yếu nhất sự tình, đó là hảo hảo phát triển Đại Minh, chờ Đại Minh quốc lực đạt đến mức nhất định, các ngươi mới có biết tư cách. Chu Nguyên Chương nhìn chằm chằm Mã Nguyên Thần, sau một lúc lâu mới hỏi, Nguyên Thần, xem ra Đại Minh cường thịnh đã không, cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Mã Nguyên Thần không có phủ nhận, mà là trực tiếp đồng ý Chu Nguyên Chương nói. Kỳ thực ta lần này trở về, Đại Minh cũng không phải là ta chọn lựa đầu tiên. Chu Nguyên Chương nhíu nhíu mày, trên mặt đều là cảm thấy hứng thú bộ dáng. Vậy ngươi chọn lựa đầu tiên là nơi nào? Mã Nguyên Thần cũng không có ý định giấu giếm, mười phần lạnh nhạt mở miệng nói, đầu tiên là vị kia thiên cổ nhất đế Thủy Hoàng. Chu Nguyên Chương gật gật đầu, mặc dù hắn không quen nhìn Thủy Hoàng đối với bách tính thủ đoạn, nhưng trong lòng lại là thừa nhận vị kia bá đạo đế vương. Nếu là mình là vị kia, nhất định không có hắn làm tốt. Cái thứ hai đó là Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Về phần nguyên nhân, thì phu ngươi cũng hẳn là biết. Chu Nguyên Chương khẽ miệng giật một cái, lao lý mặc dù gia đình rối loạn, có đúng không công thần đó là không lời nói. Đương nhiên lý tính ngoại trừ, vị này thật sự là không có cách, thật sự là quá mạnh. Cuối cùng Mã Nguyên Thần nhìn về phía lão Chu sau lưng Chu Đệ. Chu Đệ cái trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, lắp bắp hỏi, "Lão, lão cứu, ngươi đừng nhìn ta như vậy." Chu Nguyên Chương cũng nhìn đến Chu Đệ, trong lòng không khỏi suy đoán đứng lên. Chẳng lẽ tiểu tử này về sau dám tạo phản đoạt Tiêu Nhi hoàng vị? Chu Tiêu cũng là ánh mắt phức tạp nhìn đến Chu Đệ. "Tốt ngươi cái Chu lão tứ, ta người đại ca này đối với ngươi như vậy tốt, ngươi còn dám tạo đại ca ngươi ta phản. Ngươi chờ đó cho ta, chờ cha đánh ngươi thời điểm, nhìn ta có cho hay không ngươi cầu tình." Chu âm thầm cắn răng, "Chu lão tứ ngươi thật đáng chết, cũng dám tạo đại ca phản." Trong lòng hạ quyết tâm, "Chờ về đi, nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này nghịch đệ." Chu Sảng cũng là hung dữ nhìn chằm chằm Chu Đệ, âm thầm cắn răng, "Chờ ta khôi phục thân phận, nhìn ta không chằm chằm chết ngươi tên khốn này đệ đệ." Mã Nguyên Thần không để cho đây mấy phụ tử nhiều suy đoán, mà là trực tiếp mở miệng nói, "Cuối cùng đó là Vĩnh Lạc đại đế Chu Đệ." Mã Nguyên Thần lời kia vừa thốt ra, Chu Đệ trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, trong miệng kêu rên, "Ta thật không dám tạo phản a." Chương 43, kỳ thực ta là muốn lựa chọn lão tứ. Chương 43, kỳ thực ta là muốn lựa chọn lão tứ. Chu Tiêu nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy Chu Đệ. Trong lòng thở dài một tiếng về sau, vẫn là đem Chu Đệ kéo đứng lên. "Cứu cứu, đây là có chuyện gì? Ta tin tưởng lão tứ nhất định không dám tạo phản, ở trong đó có phải hay không có cái gì ẩn tình?" Mã Nguyên Thần đầu tiên là giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua lão Chu. Chờ lão Chu bị nhìn có chút dùng mình về sau, mới mở miệng yếu ớt nói, "Kỳ thực ta cũng có nghĩ qua, lần này trở về ta liền mang theo ta tỷ rời đi, đợi đến thời điểm lại xuất hiện tại lão tứ trước mặt. Dù sao có ta cùng ta tỷ tại, lại thêm lão tứ tính cách, muốn để thăng đại mình quốc lực, nghĩ đến so tại tỷ phu bên này còn muốn đơn giản một chút." Mã Nguyên Thần đây có thể không mù nói, lịch sử bên trên Chu Đệ liền nghĩ bắt trinh, đối với phát triển chuyện này, đều là giao cho mình Mập Nhi tử. Mà đối với Chu Cao Xí đến nói, có Mã Nguyên Thần cái này cựu mộ gia trợ giúp, đại mập mạp cao hứng còn không kịp. Chính yếu nhất là, có Mã Hoàng hậu tại, Chu Đệ cũng không dám có ý nghĩ gì. Chờ Mã Nguyên Thần nói dứt lời về sau, tiểu viện bên trong không khỏi yên tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Chu Tiêu gạt ra một cái nụ cười, dùng nói đùa ngữ khí hỏi, "Đó là cái gì nguyên nhân để cứu cứu thay đổi chủ ý?" Mã Nguyên Thần chỉ huynh đệ bốn người, tức giận nói ra, "Còn không phải các ngươi mấy cái này không có tiền đồ cháu ngoại." Huynh đệ bốn người gãi gãi đầu, trên mặt đều là vẻ xấu hổ, nhưng trong lòng lại là ấm áp. Đột nhiên Chu Nguyên Chương cau mày, mở miệng dò hỏi, "Không đúng, ngươi nói lão tứ tạo phản thành công, cái kia lão nhị cùng lão tam cứ như vậy nhìn đến. Dù sao ngươi muốn nói tạo phản có thể nhất thành công nói, có thể nhất thành công cũng là lão nhị cùng lão tam. Cho dù là khi đó lão nhị bị độc chết, cũng không phải còn có lão tam sao? Không phải lão Chu xem thường Chu đệ, mà là lão tam là thật mạnh mẽ đáng sợ. Nhu lực phương diện này liền so Chu Tiêu kém một chút, chiến trường sát phạt cũng so Chu Sảng kém một chút. Mặc dù không sánh bằng hai cái ca ca, nhưng lại là so Chu đệ mạnh hơn một mạng lớn." Nghe được lời này, Mã Nguyên Thần không khỏi tức giận trừng Chu Nguyên Chương liếc mắt. "Còn không phải ngươi đây lão giả, sống sờ sờ đem lão tam cho mà chết." Chu Nguyên Chương mặt đều xanh, trừng to mắt nhìn đến Mã Nguyên Thần, khắp khuôn mặt là không tin chi sắc. "Làm sao không tin đúng không?" Mã Nguyên Thần hừ lạnh một tiếng, "Lão tam chết bởi Thảo Nguyên." Nói đều nói đến nơi đây, tiếp xuống lời đã không cần tiếp tục nói nữa. Chu Nguyên Chương thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Mã Nguyên Thần chỉ đây huynh đệ mấy người, "Ta nói các ngươi mấy cái, đều là hơn 40 tuổi liền chết rồi, ngươi để ta cứ như vậy nhìn đến. Dù sao đều là mình nuôi lớn hài tử." Mã Nguyên Thần tâm thật đúng là hung ác không xuống. Nói đến, Mã Nguyên Thần lại chỉ hướng Chu Sảng, trong giọng nói mang theo điểm nộ khí, "Còn có ngươi lão nhị, lần này sau khi trở về, còn dám hướng trước kia bạo ngược vô đạo, ngươi liền chuẩn bị cả một đời đợi tại Phượng Dương a." Chu Sảng phù phù một cái quỳ trên mặt đất, thanh âm bên trong tràn đầy bi thương và hối hận, "Cứu cứu, ta về sau thật không dám." Mã Nguyên Thần gắt gao nhìn chằm chằm Chu Sảng, sau một lúc lâu không khỏi thở dài, "Được rồi, ngươi đem trợ giúp ngươi cái kia người một nhà cũng mang về đất phong a. Ta hy vọng ngươi trông thấy bọn hắn, có thể biết bách tính cổ, về sau làm sự tình cũng có thể suy nghĩ nhiều tưởng tượng." Chu Sảng nước mắt bất chi bất giác chảy xuống, đối Mã Nguyên Thần dập cái đầu, "Cứu cứu yên tâm, cháu ngoại về sau làm việc nhất định nghĩ lại cho kỹ." Mã Nguyên Thần cười khổ một tiếng, đối Chu Đệ cùng Chu khoát tay áo, "Đem các ngươi nhị ca đỡ dậy tới đi." Chờ hai huynh đệ đỡ dậy Chu Sảng, Mã Nguyên Thần lại là vung tay lên, đem Chu Sảng trên thân cấm chế cởi ra. Chu Sảng vừa mới đứng lên đến, chỉ cảm thấy trên người mình chợt nhẹ, toàn thân tràn đầy lực lượng. "Cứu cứu." Mã Nguyên Thần khoát tay áo, đối với Chu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói, "Đợi lát nữa đem đồ vật giao cho lão nhị một phần." Chu Tiêu trong lòng vui vẻ, đội vàng đáp ứng. Suy nghĩ một chút, Mã Nguyên Thần lại lấy ra một bình đan dược. "Bình đan dược này ngươi cầm, đợi lát nữa đại ca ngươi sẽ dạy ngươi dùng như thế nào." Chu Sảng cảm kích tiếp nhận bình ngọc, vừa định mở miệng, Mã Nguyên Thần liền trực tiếp ngắt lời nói, "Đi, huynh đệ các ngươi đi vừa nói chuyện đi thôi." Chu Tiêu biết Cứu Cứu là có chuyện đối với cha nói, thế là liền mang theo mấy cái huynh đệ hướng về một cái khác tiểu viện đi đến. Đám huynh đệ mấy người rời đi, Mã Nguyên Thần lúc này mới đúng lấy Chu Nguyên Chương nói ra, "Đặng thị giết đi." Chu Nguyên Chương không khỏi nhíu mày. Mã Nguyên Thần hừ lạnh một tiếng, "Làm sao? Ngươi đừng nói cho ta lão nhị biến thành dạng này, ngươi không biết rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì cái này Đặng thị." Ai Chu Nguyên Chương không khỏi thở dài, "Nhi nữ đều là nợ a." Cảm thán một tiếng, lão Chu trên thân cũng toát ra sát khí. "Đặng thị sự tình ta sẽ xử lý tốt." Cái này Đặng thị lão Chu đã sớm muốn thu thập, nhưng chính là bởi vì hắn là nhi tử chết thất, lão Chu mới có thể một nhẫn lại nhẫn. Hiện tại đã Mã Nguyên Thần mới nói, cái kia lão Chu cũng không muốn nhịn. "Nguyên Thần." Mã Nguyên Thần còn muốn đối với lão Chu nói chút gì, liền nghe phía ngoài tỉ tỉ cái kia vội vàng tiếng gọi ầm ĩ nghe được Mã Hoàng Hậu âm thanh, Mã Nguyên Thần chỗ nào còn sẽ phản ứng Chu Nguyên Chương đây lão giả. Trực tiếp đứng người lên, bước nhanh hướng về bên ngoài sân nhỏ đi đến. "Tỉ, ta không sao." Ra tiểu viện, Mã Nguyên Thần liền cao giọng hô hào. "Đây may mắn là thân đệ đệ, đây nếu là..." Chu Nguyên Chương bất đắc dĩ thở dài, cũng đứng dậy hướng về viện bên ngoài đi đến. Chu Nguyên Chương vừa ra tiểu viện, liền gặp được mình đang kiểm tra Mã Nguyên Thần thân thể. "Muội tử, ngươi cứ yên tâm đi. Tên khốn này tiểu tử không có việc gì." Mã Hoàng Hậu kiểm tra xong Mã Nguyên Thần, thấy đệ đệ không sao đó, mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe được Chu Nguyên Chương nói, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. "Ngươi cái đại lao thô biết cái gì?" Lao Chu bị chửi rụt cổ một cái. Mã Nguyên Thần bịn tỉ tỉ đi vào tiểu viện bên trong, chờ Mã Hoàng Hậu sau khi ngồi xuống, Mã Nguyên Thần lúc này mới mở miệng cười nói, "Tỉ, ngươi vừa vặn đến, ta sẽ chờ có lễ vật tặng cho ngươi." Mã Hoàng Hậu liên tục khoát tay, "Nguyên Thần, không cần làm phiền, tỉ cái gì cũng không thiếu." Mã Nguyên Thần vui cười một tiếng, "Tỉ, đợi lát nữa ngươi nhìn thấy món kia lễ vật, nhất định sẽ thập phần vui vẻ." Thấy Mã Hoàng Hậu còn muốn nói gì nữa, Mã Nguyên Thần liền trực tiếp đi ra sân. Mã Hoàng Hậu lắc đầu, kết quả quay người lại liền gặp được Lao Chu cái kia chua chua bộ dáng. Nhìn thấy Chu Nguyên Chương đây một bộ dáng, Mã Hoàng Hậu không khỏi cười ra tiếng. "Làm sao? Ta có như vậy tốt đệ đệ ngươi ghen ghét?" "Chu Nguyên Chương, hắn vốn chính là trong nhà nhỏ nhất, nơi nào đến đệ đệ? Cho dù có đệ đệ cũng không có khả năng có Mã Nguyên Thần ưu tú như vậy." "Ta không thèm để ý ngươi." Nói đến Chu Nguyên Chương liền quay đầu nhìn về phía khác địa phương. Nhìn thấy một màn này, Mã Hoàng Hậu cũng không khỏi đến cười càng thêm vui vẻ. "Sư mẫu." Mã Hoàng Hậu nghe được đây nhu nhuyễn âm thanh, không khỏi hướng về tiểu hủy tử gian phòng nhìn lại. Chỉ thấy tiểu hủy tử mặc thỏ nhỏ áo ngủ, tay nhỏ bên trên ôm lấy một cái bút bê gấu, đang đứng tại cửa ra vào vớt mắt. Nhìn thấy tiểu hủy tử bộ này đáng yêu bộ dáng, Mã Hoàng Hậu trong lòng không khỏi mềm hồ hồ. "Hủy tử, sư phụ ngươi đi làm việc, đợi lát nữa liền sẽ trở về." Chương 44, Thường Ngộ Xuân, thằng hề lại là chính ta. Chương 44, Thường Ngộ Xuân, thằng hề lại là chính ta. Tử Kim Sơn. Mã Nguyên Thần cùng Chu Tiêu đi tại trên sơn đạo. "Cứu Cứu, chúng ta là muốn đi nhìn Thường tỷ tỷ sao?" Mã Nguyên Thần nhìn đến xung quanh hoàn cảnh, ngoài miệng đáp trả Chu Tiêu nói, "Đi trước nhìn xem Vân Hy nha đầu, đợi lát nữa lại đi nhìn xem lão Thường." Nghe vậy, Chu Tiêu tâm tình không khỏi nặng nề mấy phần. Hai người dạo bước tại trên sơn đạo, không bao lâu liền đến Hiếu Lăng. Mở cơ quan, hai người đi vào địa cung, đi vào một chỗ quan tài trước. Chu Tiêu tràn đầy thâm tình cùng Tơ Vương nhìn đến trước mặt quan tài, trong giọng nói mang theo chút thanh âm rung động. "Thường tỷ tỷ, Cứu Cứu tới thăm người đến." Mã Nguyên Thần vỗ vỗ Chu Tiêu bả vai, đi đến quan tài bên cạnh, trực tiếp mở ra quan tài. Chu Tiêu sửng sốt một chút, tiếp lấy không khỏi kinh hô một tiếng. "Cứu Cứu." Mã Nguyên Thần khoát tay áo, ra hiệu Chu Tiêu an tâm chớ đổi. Chu Tiêu tiến lên mấy bước, đứng tại Mã Nguyên Thần bên người. Nhìn đến quan tài bên trong Thường Vân Hy, Mã Nguyên Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng nhìn thấy một bên lóe ra màu lam nhạt quang mang viên châu, Mã Nguyên Thần giờ mới hiểu được tới. "Ngàn năm băng phách, Tiêu Nhi ngươi ngược lại là có lòng." Chu Tiêu tràn ngập Tơ Vương nhìn đến Thường Vân Hy, ngoài miệng đáp trả Mã Nguyên Thần nói, "Đây cũng là đúng dịp, quả này ngàn năm băng phách vốn là cha đưa cho ta. Về sau ta nghe người ta nói, băng phách có thể khiến người ta nhục thân bất hủ công hiệu, ta liền..." "Thì ra là thế." Mã Nguyên Thần còn tưởng rằng đây là Chu Tiêu để cho người ta đi Tuyết Sơn bên trên tìm, không nghĩ tới có thể trùng hợp như vậy. Đây đều là bất ta một phen thủ đoạn. Nói đến, đem Chu Tiêu kéo ra phía sau, trong tay bấm niệm pháp quyết, trên trán không động ấn bay ra, trôi nổi tại Mã Nguyên Thần đỉnh đầu. "Ta là nhân đạo chi chủ, quỷ môn quan vẫn chưa xuất hiện." Theo Mã Nguyên Thần lời nói rơi xuống, trên mặt đất chậm rãi hiện hiện một cái màu đen nhánh đại môn. Trên cửa chính điêu khắc đủ loại kiểu dáng ác quỷ đồ đằng, tản ra mười phần cổ lao khí tức. Chờ quỷ môn quan toàn bộ sau khi xuất hiện, đại môn cũng từ từ mở ra. Đại môn toàn bộ mở ra sau khi, bên trong đi ra một đen một trắng hai bóng người. Thân ảnh màu trắng khắp khuôn mặt là ý cười, đỉnh đầu mang theo một đỉnh màu trắng mũ cao, trên đó viết thấy một lần phát tài. Màu đen thân ảnh trên mặt lại là nộ khí, đỉnh đầu mang theo một đỉnh màu đen mũ cao, trên đó viết thiên hạ thái bình. Hai bóng người vừa xuất hiện, liền đối Mã Nguyên Thần hành lễ nói, "Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, gặp qua đạo chủ." Mã Nguyên Thần đối hai người chắp tay nói, "Hai vị âm soái khách khí." Chờ song phương chào hỏi về sau, Mã Nguyên Thần nói ngay vào điểm chính, "Hai vị âm soái, lần này mời các ngươi đi lên, cũng là nghị cùng địa phủ đòi hỏi hai đạo âm hồn, xin mời hai cái âm soái tạo thuận lợi." Hai người liếc nhau, trên mặt đều là hiện ra vẻ lăng khó. Âm ti quy định, chốc lát sinh hồn đi vào địa phủ, ngoại trừ Tết Trung Nguyên bên ngoài, không được tự tiện ra địa phủ. Chốc lát có sinh hồn ra địa phủ, âm ti liền sẽ toàn lực đuổi bắt. Nếu là làm hại nhân gian nói, liền sẽ bị đánh thần hồn câu diệt. Cho dù là không gây sự, cũng biết đánh vào 18 tầng trong địa ngục. Cần phải là trực tiếp cự tuyệt vị này nhân đạo chi chủ, hai người cũng sợ vị này đạo chủ tức giận. Ngay tại hai vị âm soái khó xử thời khắc, một đạo phiêu miểu âm thanh từ quỷ môn quan bên trong truyền ra. Các ngươi liền đáp ứng hắn a. Nghe được đạo thanh âm này, Hắc Bạch Vô Thường không khỏi đối quỷ môn quan thi lễ một cái. Chúng ta cần tuân hậu thổ nương nương chi lệnh. Mã Nguyên Thần cũng là đúng lấy quỷ môn quan chắp tay một cái. Như thế liền đạt tạ đạo hữu. Âm thanh kia cũng không có đáp lại, liền tốt giống vừa rồi âm thanh không có truyền ra đồng đạo. Đạo chủ, ngươi là muốn cái nào hai vị sinh hồn? Mã Nguyên Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói, Thái tử phi thường Vân Hy, Khai Bình Vương thường Nội Xuân. Bạch Vô Thường xuất ra một quyển sách, ở phía trên kiểm tra một hồi, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, đạo chủ, hai vị này sinh hồn còn tại Uổng Tử Thành, chúng ta hiện tại liền đi đem bọn hắn dẫn tới. Chờ Mã Nguyên Thần sau khi gật đầu, hai người liền biến mất tại quỷ môn quan bên trong. Hai vị âm soái rời đi, Chu Tiêu lúc này mới xuống tới. Khắp khuôn mặt là vẻ kích động, hốc mắt bên trên tràn đầy đỏ bừng chi sắc. Cứu cứu. Mã Nguyên Thần vỗ vỗ Chu Tiêu bả vai, trong miệng trêu ghẹo nói, làm sao? Ngươi sợ Vân Hy nha đầu trở về, ngươi không tốt nạp thiếp đúng không? Chu Tiêu thần sắc đọc lại. Đầu tiên là vội vã cuống cuồng liếc nhìn Thường thị quan tài, lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng nói, "Cứu cứu, ngươi chớ nói nhảm, đây nếu để cho Thường tỷ tỷ nghe được, ta..." Nhớ tới ban đầu bản thân bị đánh trang diện, Chu Tiêu không khỏi sợ run cả người. Mã Nguyên Thần cười cười, lại là vỗ vỗ Chu Tiêu bả vai. "Tiêu Nhi, có nghe hay không thấy có chỗ gọi là sao? Ngươi đừng quên, những năm này ngươi là làm sao đối với Hùng Anh bọn hắn?" Bị một nhắc nhở như vậy, Chu Tiêu cũng là nghĩ lên Chu Doãn Thông bọn hắn qua thời gian, trong lòng cũng đầy là đắng chát. Mặc dù mình tương lai có một đoạn thời gian sẽ không dễ chịu, có thể chí ít nàng trở về. Thời gian ngay tại Mã Nguyên Thần nhàn nhã, Chu Tiêu khẩn trương bên trong vượt qua. Đợi một hồi, Hắc Bạch Vô Thường liền trở lại. Mà phía sau bọn họ đi theo một cái hùng tráng, một cái tinh tế hai bóng người. "Đạo chủ, ngươi muốn sinh hồn đã đưa đến." Mã Nguyên Thần nhìn thoáng qua về sau, liền đối với hai người chắp tay một cái, "Đa tạ. Nếu là không có việc gì, chúng ta trước hết cáo tử." Nói đến, Hắc Bạch Vô Thường liền lại đi vào Quỷ Môn Quan. Mà Quỷ Môn Quan cũng là chậm rãi chìm vào lòng đất. "U, lão thượng chúng ta lại gặp mặt." Thương Ngộ Xuân cẩn thận đánh giá Mã Nguyên Thần, đột nhiên kinh hỉ hô to, "Nguyên Thần, thật là ngươi tiểu tử a." Nói đến liền muốn ôm lấy Mã Nguyên Thần. Bất quá đáng tiếc là, Thương Ngộ Xuân tay lại là từ Mã Nguyên Thần trên thân thể xuyên qua. Thương Ngộ Xuân sửng sốt một chút, còn không đợi mở miệng hỏi thăm, liền được một đạo tiếng thét chói tai đánh gãy. "A, Mã thúc thật là ngươi." Thương Ngộ Xuân chỉ cảm thấy bên người một đạo gió thổi qua, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp liền nhảy đứng lên, nhào vào Mã Nguyên Thần trong ngực. "Vân Hy, tiểu..." Thương Ngộ Xuân lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Thường Vân Hy trực tiếp liền treo ở Mã Nguyên Thần trên thân. "Đây, đây..." Thương Ngộ Xuân trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết đây là cái gì tình huống. Mã Nguyên Thần sờ lên trên thân Thường Vân Hy tóc, tức giận nói ra, "Ngươi tiểu nhi tử này, đều đã là mấy đứa bé mẹ, còn như thế tinh nghịch." Lời mặc dù là đang trách cứ, có thể trong giọng nói lại tràn đầy cương triều. Mặc dù những hài tử này Mã Nguyên Thần đều là mười phần cương triều, nhưng muốn nói sủng ái nhất vẫn là trên thân cái này không biết lớn nhỏ nhi tử. Từ Diệu Vân là tốt, có thể so với Thường Vân Hy, lại là thiếu một phần ngây thơ mà bát. "Tốt, tốt, ngươi nếu là còn không xuống, nam nhân của ngươi ánh mắt đều nhanh giết chết ta." Thường Vân Hy nhảy xuống tới, hi hi cười nói, "Mã thúc, tiểu đánh dấu con vẫn là dám, ta thay ngươi đánh hắn." Chu Tiêu đi đến bên cạnh hai người, cười khổ nói, "Cứu cứu, ngài đừng nói là, ngươi cũng không muốn ta nằm trên giường mấy ngày." Thường Vân Hy đi đến Chu Tiêu trước mặt, nặng nặng Chu Tiêu mặt, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, có thể trong mắt Tơ Vương lại là giấu cũng giấu không được. "Tiểu đánh dấu con, ngươi nhớ ta không?" Nghe được đây quen thuộc âm thanh, nhìn đến tấm này ngày nhớ đêm mong, có thể mỗi lần tỉnh lại đều nhìn không thấy khuôn mặt. Chu Tiêu khỏe miệng mang theo nụ cười, có thể trong mắt nước mắt lại là chảy xuống. Trong lòng mặc dù có thiên ngôn và ngữ, nhưng đến bên miệng lại là biến thành, "Thường tỷ tỷ, ta nhớ ngươi." Nói đến Chu Tiêu liền giang hai tay ra, muốn đi ôm lấy trước mắt bộ dáng. Có thể tay lại là từ Thường Vân Hy mặc trên người tới. "Cứu cứu, đây là có chuyện gì?" Chu Tiêu đội vàng nhìn đến Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần liếc mắt, "Ngươi tu vi gì, còn muốn đụng linh hồn chi thể?" Chu Tiêu xấu hổ cười cười, có thể trong mắt tràn đầy trước mặt bộ dáng. Thường Ngộ Xuân lần này minh bạch, liền muốn đi bắt Mã Nguyên Thần cổ áo, trong miệng mắng to, "Mã Nguyên Thần, ngươi có ý tứ gì?" Đáng tiếc, tay vẫn là từ Mã Nguyên Thần mặc trên người tới. "Ngươi cái này chết hát tử, ngươi nào có khuê nữ hương?" Thường Vân Hy ôm lấy Mã Nguyên Thần tay, đối Thường Ngộ Xuân giơ cằm. "Chính là, đó là..." Nhìn thấy một màn này, Thường Ngộ Xuân bị tức đến không nhẹ. "Chương 45, ngươi cũng không muốn nam nhân của ngươi bị đánh a." "Chương 45, ngươi cũng không muốn nam nhân của ngươi bị đánh a." Nhìn thấy Thường Ngộ Xuân sắc mặt, Mã Nguyên Thần liền vội mở miệng nói, "Tốt, trước đừng làm rộn. Hiện tại chính yếu nhất sự tình là trước hết để cho các ngươi phục sinh." Quả nhiên Mã Nguyên Thần chiêu này nói sang chuyện khác cái gì hữu dụng. Thường Ngộ Xuân khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, không thể tin nhìn đến Mã Nguyên Thần. "Nguyên Thần, ngươi nói là thật, chúng ta thật có thể phục sinh?" Thường Ngộ Xuân trong giọng nói tràn đầy kích động cùng có thể trọng sinh một lần khát vọng. Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, "Vân Hy nha đầu ngược lại là còn tốt, bất quá lao thường ngươi liền có chút phiền toái." Nghe được mình phục sinh rất phiền phức, Thường Ngộ Xuân mặc dù trong lòng có chút thất lạc, có thể trên mặt lại là mang theo thoải mái nụ cười. "Không có việc gì, chỉ cần ta khuê nữ có thể phục sinh, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Đáng lo ta một lần nữa trở về địa phủ, kỳ thực tại Uổng Tử Thành sinh hoạt cũng còn tốt." "Cha." Thường Vân Hy hốc mắt đỏ bừng nhìn đến Thường Ngộ Xuân, trong lòng tràn đầy đối với lão phụ thân không bỏ. Thường Ngộ Xuân giả bộ như không thèm để ý khoát khoát tay, sờ lên Thường Vân Hy đầu. "Nha đầu, ngươi phải cố gắng sống sót." Cùng Thường Vân Hy nói dứt lời, mở trừng hai mắt, đối Chu Tiêu mắng, Chu Tiêu ngươi phải cố gắng đối với ta khuê nữ, ta nếu là còn tại phía dưới nhìn thấy ta khuê nữ, ngươi nhìn ta không lên đây đánh chết ngươi. Đối với Chu Tiêu, hoặc là đối với Lao Chu, Thường Ngộ Xuân là 10 phần phẫn nộ. Mặc dù hai đứa bé từ nhỏ đã có hôn ước, có thể khi đó Thường Ngộ Xuân nếu là còn sống, chắc chắn sẽ không sớm như vậy để khuê nữ lấy chồng. Nhưng ai có thể biết, Lao Chu hôn đàn này, mình chết liền vội vàng đem mình khuê nữ lấy về nhà đi. Ngươi nói cưới liền cưới, có thể mình lại là tại phía dưới nhìn đến mình khuê nữ. Khi đó nếu không phải Thường Ngộ Xuân sông không ra địa phủ, hắn đã sớm đi lên đem hai cha con này đánh một trận. Chu Tiêu cũng là biết nguyên nhân gì, nhưng hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể hung hăng nhận lầm. Thường, không phải. Nhạc phụ, chuyện này là tiểu tư không làm tốt. Bất quá tiểu tư cùng ngươi cam đoan, về sau nhất định sẽ không phát sinh loại sự tình này. Chu Tiêu trong giọng nói tràn đầy kiên định chi ý đã từng xảy ra một lần lữ thị sự tình, Chu Tiêu nhất định sẽ không để cho loại sự tình này đang phát sinh một lần. Thường Ngộ Xuân nhìn chằm chằm Chu Tiêu nhìn một hồi, cái này mới miễn cưỡng gật gật đầu. Ta ngay tại tin ngươi một lần, không tin còn có thể làm sao? Mình bất quá là người đã chết. Mã Nguyên Thần cứ như vậy nhìn đến bọn hắn biểu diễn, cuối cùng thật sự là nhìn không được. Không phải, ta nói các ngươi không sai biệt lắm được. Ta là ý nói là muốn hao chút kình, lại không nói Lao Thường ngươi không thể phục sinh. A. Thường Ngộ Xuân sửng sốt một chút, tiếp lấy liền đối Mã Nguyên Thần tức giận nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, đùa nghịch ta chơi vui đúng không? Nói đến Thường Ngộ Xuân liền muốn tiến lên đánh Mã Nguyên Thần một trận. Mã Nguyên Thần trừng Thường Ngộ Xuân liếc mắt, Thường Ngộ Xuân liền được định tại chỗ, mặc kệ hắn làm sao giãy giụa, thân thể đều không thể động đậy. Đi, thời gian không còn sớm, chờ bên này xong việc còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Nói dứt lời, một chỉ điểm tại Thường Vân Hy cái trán. Thường Vân Hy hồn thể theo Mã Nguyên Thần một chỉ điểm ra, liền hướng về quan tài bay đi. Cuối cùng cùng quan tài thân thể dung hợp lại cùng nhau. Mã Nguyên Thần bước ra một bước, người đã xuất hiện tại quan tài bên cạnh, trên tay tản mát ra một đạo kim quang, trực tiếp đặt tại Thường Vân Hy trên trán. Linh thân thể hợp nhất. Theo lời nói rơi xuống, một đạo màu vàng quang mang tăng gọn. Theo Mã Nguyên Thần tay thu hồi, kim quang chậm rãi tiêu tán. Đông 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 một đạo vô cùng nhẹ nhàng nhịp tim xuất hiện. Đông 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 nhịp tim chậm rãi trở nên hữu lực đứng lên. Sú nha đầu chớ ngủ, tranh thủ thời gian đứng lên. Mã Nguyên Thần nhẹ nhàng gõ xuống Thường Vân Hy cái trán. Hi hi. Thường Vân Hy mở to mắt đối Mã Nguyên Thần hi hi cười một tiếng. Liền từ quan tài bên trong bò lên đứng lên. Ai nha, Thường Vân Hy đứng người lên, duỗi lưng một cái. Hay là còn sống tốt. Chu Tiêu chậm rãi đi tới, ánh mắt một mực tại Thường Vân Hy trên thân. Thường tỷ tỷ, người thật sống lại. Chu Tiêu hốc mắt đỏ bừng, trong giọng nói cũng đầy là tơ vương. Thường Vân Hy trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười, có thể trong mắt cũng đầy là tơ vương. Vương lấy Chu Tiêu mặt, Thường Vân Hy lộ ra một cái tươi đẹp khuôn mặt tươi cười. Tiểu đánh dấu con, nhớ ta không? Thường tỷ tỷ, ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Chu Tiêu ôm Thường Vân Hy, hốc mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được, theo gò má chảy xuống. Đi, các ngươi chán ngán hơn sau khi trở về, đi mình gian phòng dính nhau đi. Thấy đây vợ chồng trẻ dính nhau cái không xong, Mã Nguyên Thần không khỏi tức giận nhắc nhở. Thường Vân Hy khuôn mặt đỏ lên, đội vàng đẩy ra Chu Tiêu. Dậm chân, đối Mã Nguyên Thần đó là một trận oán trách, Mã thúc, ngươi nói nhăng gì đấy? Mã Nguyên Thần giá hiệu một cái một bên mặt đen như mực Thường Ngộ Xuân. Các ngươi vẫn là thu liễm một chút, đợi lát nữa cha ngươi đánh Tiêu Nhi, ta cũng mặc kệ. Thường Vân Hy nhìn thoáng qua Thường Ngộ Xuân, không khỏi thẻ lưỡi. Mã thúc, không phải muốn phục sinh cha ta sao? Còn không đi nhanh lên. Nói đến liền ôm Mã Nguyên Thần tay, liền muốn đi ra ngoài. Mã Nguyên Thần gõ Thường Vân Hy một cái. Bên ngoài bây giờ còn ra đại thái dương, ngươi cũng không sợ đem cha người phơi chết. Thật đúng là có tình lang, cũng không cần lão cha. Thường Vân Hy khuôn mặt đỏ bừng, dậm chân. Mã thúc, tốt, biết, ta không nói là được. Nói đến vất tay đem Thường Ngộ Xuân hồn thể thu nhập trong tay áo. Ba người hướng về Thường Ngộ Xuân mộ địa đi đến. Lúc này Thường Ngộ Xuân mộ địa trước, bốn đạo hùng tráng thân ảnh đang tại tế bài lấy. Ba người này đó là Thường Ngộ Xuân bốn cái nhi tử. Lão đại Thường Mộ, kế thừa Thường Ngộ Xuân Trịnh Quốc công chi vị, làm người rất có dũng lực, có thể tính cách kiêu căng. Hồng Vũ năm 20, hắn cùng nhạc phụ Phùng Thắng bởi vì kinh ngạc bại bắt chúng tội lẫn nhau từ chối, phẫn nộ Chu Nguyên Trường, bị trừ tức cùng an trí tại Long Châu, 4 năm sau qua đời. Lão nhị Thường Thăng, Thường Mộ bị trừ tức về sau, Thường Thăng được phong khai quốc công, về sau bởi vì bị Lam Ngọc Cán liên lụy, bị Lao Chu tru sát. Lao Tam Thường Sâm có xuất sắc võ nghệ cùng tài năng quân sự, từng tại Minh Thành Tổ Vĩnh Lạc thời kỳ đảm nhiệm đô chỉ huy sứ, tạm trú trọng trình độ văn hóa, đọc lớp kinh, sử, tử, tập, thư pháp tác phẩm được vinh dự tuyệt phẩm. Lão tứ Thường Việt có xuất sắc võ nghệ cùng tài năng quân sự, từng tại Minh Thành Tổ Vĩnh Lạc thời kỳ đảm nhiệm đô chỉ huy sứ, chú trọng dân sinh phúc lợi, tích cực thôi động nông nghiệp phát triển, cải thiện dân sinh. Về sau bởi vì bệnh qua đời, hưởng thọ 58 tuổi. Có thể nói Thường Ngộ Xuân đây bốn cái nhi tử đều có các ưu điểm, đương nhiên cũng cùng Thường Ngộ Xuân đồng dạng lớn lên lưng hùm vai gấu. Nhìn thấy đây bốn cái em vợ, Chu Tiêu không khỏi mở miệng hô to, "Lão nhị, Lão Tam, Lão tứ, Lão ngũ hôm nay các ngươi cũng tới." Nghe thấy quen thuộc câm thanh, huynh đệ bốn người không khỏi quay đầu. Nhìn thấy người đến là Mã Nguyên Thần cùng Chu Tiêu về sau, bốn người không khỏi hành lễ, gặp qua Mã thúc, gặp qua Thái tử điện hạ. Ô Mã Nguyên Thần Thường Vân Hy thấy đây bốn cái thối đệ đệ không cùng mình chào hỏi, không khỏi bung ra Mã Nguyên Thần tay, bóp lấy eo, đối bốn huynh đệ nổi giận nói, "Các ngươi là mụ không thành." Chương 46, Bưu Hán Thường Thị, tiểu ngược Thường Ngộ Xuân. Chương 46, Bưu Hán Thường Thị, tiểu ngược Thường Ngộ Xuân. Thường ra bốn huynh đệ nhìn trước mắt cái này đôi tay chống lạnh, mắt hạnh trừng trừng nữ tử. Một cỗ mười phần xa xưa ký ức hiện lên bốn người trong lòng. "Tỷ, tỷ tỷ, thật là ngươi?" Thường Mậu trừng to mắt, mặt đầy ngốc trệ, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. 3, 3, 3, 3. Thường Vân Hy tiến lên, cho mấy cái này thối đệ đệ một người một bàn tay. Làm sao, ngươi thật đúng là quên ta người tỷ tỷ này. Huynh đệ bốn người che lấy đầu, nhưng nhìn lấy Thường Vân Hy con mắt đều là phiếm hồng. Tỷ, thật là ngươi, ta là còn đang nằm mơ sao? Tỷ, ta rất nhớ ngươi a. Thường Vân Hy tức giận chừng mấy cái này thối đệ đệ liếc mắt, giơ lên thanh tú nằm đấm. Loảng xoảng lại cho huynh đệ mấy người một quyền. Đại lao ra khóc sướt mướt làm gì? Mã Nguyên Thần đi đến mộ địa trước, cửa mộ liền từ từ mở ra. Mã Thúc, Thường Mậu vừa định mở miệng ngăn cản, liền được Thường Vân Hy một quyền đánh gãy. Thường Mậu che lấy đầu, ưu oán nhìn đến bản thân đại tỷ. Thường Vân Hy đôi lông mày nhíu lại, mắt to chừng một cái. Y miệng, đuổi theo. Uy hiếp chừng mấy cái đệ đệ liếc mắt, liền cùng Chu Tiêu đi theo Mã Nguyên Thần sau lưng đi vào trong mộ. Huynh đệ bốn người liếc nhau, đều là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cũng theo đám người đi vào trong phần mộ. Mã Nguyên Thần đánh giá xung quanh hoàn cảnh, vừa cùng trong tay áo Thường Nộ Xuân nói ra, lão Thường ngươi đây đi ngủ địa phương cũng không được à? Ngươi nhìn xem đây hoàn cảnh nhiều đen a. Ngươi đây nếu là trả thi, người khác đều có thể tìm không thấy ngươi. Theo Mã Nguyên Thần tay áo run run một hồi, Thường Nộ Xuân thân hình liền xuất hiện tại hắn bên người. Liếc Mã Nguyên Thần liếc mắt, Thường Nộ Xuân cũng đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Quá lớn, cũng quá lãng phí. Nghe vậy, Mã Nguyên Thần cũng không khỏi đến nổ nước bọt nói, ngươi muốn ở cái dạng gì, ai bảo ngươi ban đầu không nói rõ ràng. Mẹ hắn. Thường Nộ Xuân mắng một tiếng, ai biết ban đầu ta lại đột nhiên liền chết rồi, ta đi cùng ai đi nói. Mã Nguyên Thần không khỏi bị chọc phát lời, đối Thường Nộ Xuân liền mắng, ta có phải hay không cùng các ngươi nói qua, mùa hè thời điểm không cần trực tiếp liền đem khải giáp thoát, muốn chờ trên thân nhiệt độ hạ, lại đem khải giáp thoát. Ban đầu Mã Nguyên Thần liền cùng bọn hắn nói qua gỡ giáp gió nguy hại, có thể những người này luôn cảm thấy không có việc gì, cho nên liền không có một người nghe hắn. Từ Đạt Lương Ung, Thường Nộ Xuân hiểu rõ gỡ giáp gió, lúc đầu đều là có thể tránh khỏi, nhưng chính là nói không nghe. Thường Nộ Xuân trong lúc nhất thời không biết nên làm sao giải thích, dứt khoát liền túi đầu theo Mã Nguyên Thần đi nói. Đi vào chủ mộ thất, đập vào mi mắt đó là một cái đen kịt quan tài. Đi đến quan tài trước, Mã Nguyên Thần mở ra quan tài về sau, bên trong nằm một bộ người xuyên khôi giáp bạch cốt. Ai ta liền biết. Thường Nộ Xuân nhìn đến mình một thân, hoặc là nói là di hài tương đối chính xác xác thực. Gãi gãi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đối Mã Nguyên Thần hỏi, Nguyên Thần, có phải hay không rất phiền phức? Mã Nguyên Thần lắc đầu, còn tốt. Nói xong, dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất, lập tức một cái màu lục pháp trận liền xuất hiện. Trong lúc nhất thời nguyên bản có chút âm trầm chủ mộ thất liền tràn đầy màu lục sinh mệnh năng lượng. Tu. Mã Nguyên Thần ra lệnh một tiếng, sinh mệnh năng lượng liền hội tụ tại Mã Nguyên Thần trong tay. Đi. Mã Nguyên Thần cầm trong tay sinh mệnh năng lượng đánh vào quan tài trung bình Ngộ Xuân Di hài bên trên. Sinh mệnh năng lượng vừa tiến vào hài cốt bên trong, một tia gân mạch liền xuất hiện tại hài cốt bên trên, tựa như là từng đầu nhỏ bé côn trùng đồng dạng. Đồng thời xuất hiện còn có ngũ tạng lục phủ, đến cuối cùng từng tia mầm thịt bảy kín toàn thân. A. Mã Nguyên Thần nhìn một trận nổi da gà, thật sự là có chút buồn nôn. Thường Ngộ Xuân trừng Mã Nguyên Thần liếc mắt. Tên tiểu tử khốn kiếp này, cũng dám như vậy ghét bỏ mình. Rất nhanh quan tài bên trong, Thường Ngộ Xuân nhục thân đã trở về hình dáng ban đầu. Nhìn đến mình nhục thân, Thường Ngộ Xuân vừa định khích lệ Mã Nguyên Thần vài câu. Mã Nguyên Thần có thể lười nhác nghe hắn nói nhảm, trực tiếp một bàn tay liền đánh vào hắn trên nót. Trực tiếp đem Thường Ngộ Xuân đánh vào nhục thân bên trong. Theo trận pháp màu vàng xuất hiện, đại minh một đời hổ tướng lần nữa xuất thế. Tạch 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 Thường Ngộ Xuân hoạt động một chút gân cốt, trên thân bộc phát ra một trận rợn người đôn đốt âm thanh. Thoải mái, thật là thoải mái a. Nói đến liền trừng mắt về phía Mã Nguyên Thần, trong miệng nổi giận mắng, ngươi tên khốn này tiểu tử, dám ghét bỏ ta, nhìn ta hôm nay không thay Mã đại tỷ hảo hảo thu thập ngươi. Mã Nguyên Thần khinh thường nhìn Thường Ngộ Xuân liếc mắt. Đây lão Thường vẫn là ban đầu cái kia điều dạng, mỗi lần muốn khi dễ mình đều lấy chính mình tỉ tỉ tới dọa ta. Lão Thường, ngươi thật sự cho rằng lão tề không tại ngươi liền có thể khi dễ ta? Thường Ngộ Xuân nghe răng cười một tiếng, liền xem như đợi lát nữa bị lão tề đánh ngươi một chầu, ta hôm nay cũng muốn trước qua đã nghiền. Tiểu tử ngươi cũng đừng dãy rủa, đợi lát nữa còn có thể thiếu chịu điểm tội. Nói đến liền duỗi ra bàn tay lớn muốn đi bắt Mã Nguyên Thần. Nhạc phụ. Chu Tiêu vừa định nhắc nhở một chút mình nhạc phụ, nhưng vừa vặn mở miệng liền được Mã Nguyên Thần trừng mắt liếc. Chu Tiêu. Cảnh cáo xong Chu Tiêu, Mã Nguyên Thần cười một mặt người vật vô hại, đối Thường Ngộ Xuân nhíu mày nói, ngươi đây Mã phu, lão tể không có đi theo bên cạnh ta, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, ta hiện tại so lão tể còn mạnh hơn. Nói xong lời cuối cùng, Mã Nguyên Thần một phát bắt được Thường Ngộ Xuân rơi đến bàn tay lớn, trực tiếp đó là một cái ném qua bay. Cái gì? Thường Ngộ Xuân nói mới vừa vặn lối ra, người đã bị trùng điệp quăng xuống đất. Mẹ hắn, tiểu tử ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Thường Ngộ Xuân xoa mình eo, từ dưới đất bò dậy đến, nhìn về phía Mã Nguyên Thần ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mã Nguyên Thần luốt luốt mình cổ tay, cười nhìn lấy Thường Ngộ Xuân, lão Thường, muốn hay không lại đến thử một chút? Thường Ngộ Xuân hoạt động bên dưới cánh tay, đồng dạng cười nói, tốt, để ta lão Thường thử a thử a. Nói đến Thường Ngộ Xuân một quyền liền hướng về Mã Nguyên Thần cánh tay đánh qua. Mã Nguyên Thần cũng không trốn không né, đồng dạng một quyền đánh ra. Cứ như vậy, một cái thô to, một cái thanh tú, hai cái nắm đấm đánh nhau. Phanh, giang giác. Mã Nguyên Thần sắc mặt lạnh nhạt thu hồi nắm đấm, giống như cười mà không phải cười nhìn đến dừng tại giữa không trung bên trong nắm đấm. Lão Thường, như vậy, còn muốn thử một chút không? Thường Ngộ Xuân cái kia tấm mặt đen bên trên tràn đầy vẻ thống khổ. Ai u, tay ta gây mất. Ha ha. Để ngươi cái lao tiểu tử xem thường người, hiện tại biết ta lợi hại a. Mã Nguyên Thần một bên trò cười lấy Thường Ngộ Xuân, đồng thời trên tay xuất hiện một đạo lục quang, điểm tại Thường Ngộ Xuân trên nắm tay. Chờ lục quang tán đi, Thường Ngộ Xuân chỉ cảm thấy mới vừa rồi còn kịch liệt đau nhức vô cùng tay, hiện tại là vô cùng dễ dàng. Hô hô. Đối không khí đánh ra hai quyền, cảm giác trên cánh tay tổn thương đã tốt. Không khỏi đối Mã Nguyên Thần dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nguyên Thần, ban đầu tiểu tử ngươi nói ra tầm tiên, xem ra ngươi là thật thành công. Với tư cách ngoại trừ Mã Hoàng hậu bên ngoài, quan tâm nhất Mã Nguyên Thần người, Mã Nguyên Thần trước khi đi đương nhiên cũng có cùng Thường Ngộ Xuân nói qua. Ban đầu Thường Ngộ Xuân cũng tận tình khuyên bảo khuyên qua, có thể Mã Nguyên Thần chết sống kiên trì mình ý nghĩ, Thường Ngộ Xuân cũng không có cách, chỉ có thể theo hắn đi. Có thể khiến Thường Ngộ Xuân không nghĩ tới là, vậy mà thật bị Mã Nguyên Thần làm được. Chương 47, Lão Chu bị chân thật. Chương 47, Lão Chu bị chân thật. Trở về trên đường, Mã Nguyên Thần cũng là cùng Thường Ngộ Xuân đại khái nói một lần mình những năm này kinh lịch. Đương nhiên, Thường Ngộ Xuân ngược lại là không nói. Dù sao hắn tại Mã Nguyên Thần sau khi rời đi, không bao lâu liền treo. Chẳng lẽ cùng Mã Nguyên Thần nói mình sau khi chết sự tình? Hai người cứ như vậy dạng, cười cười nói nói trở về Trần Quốc công phủ. Cuối cùng, ta không muốn biết chữ. Tiểu Hỷ Tử trong tay cầm bút lông, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tội nghiệp bộ dáng, mắt to chớp chớp nhìn đến Mã Hoàng hậu. Mã Hoàng hậu đang tại may một kiện ngoại bào, nghe được Tiểu Hỷ Tử nói, cũng không khỏi đến thả ra trong tay kim câu. Sờ lên Tiểu Hỷ Tử đầu, nhưng nhìn thấy trên giấy những cái kia siêu siêu mẹo mẹo tự, Mã Hoàng hậu kém chút cười ra tiếng. Được rồi, không muốn biết liền không biết. Nghe vậy, Tiểu Hỷ Tử cái kia nguyên bản ngốc trệ con mắt chợt sáng lên, cầm trong tay bút lông ném một cái, không khỏi reo hò một tiếng. Tốt a, cuối cùng thật tốt. Mã Hoàng hậu sờ lên Tiểu Hỷ Tử cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, đi chơi đi. Tiểu Hỷ Tử đáp ứng một tiếng, liền bước đến ngắn nhỏ chân hấp tấp chạy trở qua. Mã Hoàng hậu cười lắc đầu, tiểu nha đầu này, cũng không phải Mã Hoàng hậu muốn cho Tiểu Hỷ Tử luyện chữ, mà là tiểu nha đầu này tỉnh lại về sau, vẫn hỏi nàng sư phó đi nơi nào. Mã Hoàng hậu bị hỏi có chút phiền, liền tế ra mình quản hài tử đại chiêu luyện chữ. Hiệu quả cũng là không tệ, Tiểu Hỷ Tử một luyện chữ, liền cổ khuôn mặt nhỏ, cũng không dám tiếp tục hỏi. Nhưng nhìn lấy trên giấy những cái kia con con xoay xoay tự, vẫn có thể thấy rõ ràng chữ viết. Tiểu nha đầu này thiên phú cũng thực không tồi. Cũng không phải, tương lai mấy năm, Tiểu Hỷ Tử thế nhưng là viết một tay có thể so với Lý Nhị Phi bản thể. Đem trên mặt bàn bút mực các loại vật kiện thu thập xong, Mã Hoàng hậu liền cầm lên kim câu, lại bắt đầu lại từ đầu may đứng lên. "Thì, ta trở về." Mã Hoàng hậu vừa mới ngồi xuống, liền nghe đến đệ đệ âm thanh. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Mã Nguyên Thần đi vào tiểu viện. Còn không đợi Mã Hoàng hậu mở miệng, chỉ thấy đi theo phía sau Chu Tiêu cùng Thường gia cha con. "Bá nhân, đại nữ." Mã Hoàng hậu rủi rủi con mắt, cẩn thận nhìn đến Mã Nguyên Thần sau lưng cái kia hai cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ người. Ngay tại Mã Hoàng hậu ngốc trệ thời điểm, Thường Ngộ Xuân cùng Thường Vân Hi bước nhanh đi đến Mã Hoàng hậu trước mặt. "Đại tỷ, nương." Thường Ngộ Xuân đối Mã Hoàng hậu xoay người thi lễ một cái, mà Thường Vân Hi trực tiếp quỳ trên mặt đất, cho Mã Hoàng hậu dập cái đầu. Nghe được đầu đụng phải sàn nhà âm thanh, Mã Hoàng hậu lập tức trở về qua thần. Nhìn thấy quỳ trên mặt đất Thường Vân Hi, Mã Hoàng hậu vội vàng đem nàng kéo đứng lên, đau lòng sờ lấy Thường Vân Hi trên trán cái kia lau dấu đỏ, trong miệng không khỏi trách cứ, "Ngươi đây đại nữ, ai bảo ngươi như vậy dùng sức?" Thường Vân Hi thấy Mã Hoàng hậu cái kia đỏ bừng hốc mắt, trong lòng không khỏi chua chua, nước mắt không tự giác chảy xuống. "Nương, ta nhớ ngươi." Thường Vân Hi câu nói này, triệt để Mã Hoàng hậu không kìm được, một thanh ôm trầm Thường Vân Hi, nước mắt cũng chảy xuống, thanh âm bên trong tràn đầy bi thương cùng tơ vương. "Đại nữ, ta đại nữ." Bên này động tĩnh cũng đem điện cạnh phòng người cho kinh động. "Xảy ra chuyện gì?" Nói xong ở giữa, Lao Chu mang theo Tiểu Chu nhóm đi ra. Nhưng nhìn đến Thường Ngộ Xuân cùng Mã Hoàng hậu trong ngực Thường Vân Hi về sau, mấy người đều ngây ngẩn cả người. "Bá nhân, Thường thúc." "Đại nữ, tẩu tử." Nhìn đến tỷ tỷ rơi lệ, Mã Nguyên Thần làm mười phần đau lòng, có thể trong lúc nhất thời không biết nên khuyên như thế nào nói. Nhưng nhìn thấy Chu Nguyên Chương đi ra, một cái chủ ý xấu không khỏi xuất hiện ở trong lòng. Đụng đụng bên cạnh Thường Ngộ Xuân, nhỏ giọng nói ra, "Lão Thường, đây kẻ cầm đầu xuất hiện, ngươi không có thủ báo thủ, có đoán báo đoán." Bị Mã Nguyên Thần một nhắc nhở như vậy, Thường Ngộ Xuân lập tức kịp phản ứng. "Chu cho bác, ngươi cái thôi xin cơm, ngươi chính là chiếu cố như vậy ta khuê nữ." Thường Ngộ Xuân hét lớn một tiếng, tựa như là một cái đại tinh tinh đồng dạng, hướng về Lao Chu mà tới. "Ngoa tào." Chu Nguyên Chương văn tụ, thân thể so đầu góc phản ứng còn nhanh hơn, bắt đầu vây quanh tiểu viện chạy đứng lên. "Bá nhân, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi muốn như thế." Thường Ngộ Xuân một bên đuổi theo Lao Chu, một bên hô lớn, "Ta không nghe, ta không nghe. Ngươi dừng lại, muốn cho ta nện một trận." Lao Chu chẳng những không dừng lại đến, trên chân động tác không khỏi tăng nhanh mấy phần. Từ khi làm một quân thủ lĩnh về sau, ngoại trừ Mã Hoàng hậu liền không có người dám đối với Chu Nguyên Chương động thủ. Đương nhiên cũng là có ngoại lệ, Mã Nguyên Thần mặc dù không biết đi động tay, nhưng hắn có thể tính kế Chu Nguyên Chương để Mã Hoàng hậu thu thập hắn. Còn có một cái đó là Thường Ngộ Xuân, chốc lát Thường Ngộ Xuân tính tình đi lên, hắn cũng mặc kệ ngươi có phải hay không thừa bị. Quả nhiên bên này động tĩnh cũng kinh động thương tâm hai mẹ con. "Ai nha, bọn hắn đây là thế nào?" Mã Hoàng hậu lau nước mắt, mê mang nhìn đến đây một đuổi một chạy hai người. Mã Nguyên Thần ra hiệu một cái Thường Vân Hi, còn không phải Vân Hi nha đầu sự tình. Nghe được lời này, vốn là muốn mở miệng nói hai câu Mã Hoàng hậu, trực tiếp liền đem bên miệng nói thu hồi lại. Nhân gian hảo hảo khuê nữ đến Lao Chu gia, kết quả tuổi còn trẻ liền qua đời. Cũng là nên để thân gia hả giận. Cũng mặc kệ bên này động tĩnh, Mã Hoàng hậu lôi kéo Thường Vân Hi đi vào một bên cái ghế ngồi xuống, nói đến quan tâm nói. Mã Nguyên Thần cũng đem Chu Tiêu kéo đến một bên, nhỏ giọng mở miệng nói, "Tiêu Nhi, đi đem Hùng Anh bọn hắn mang tới gặp bọn hắn một chút mâu thân." Chu Tiêu sắc mặt cứng một cái, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Tại trên đường mình mặc dù một mực tránh đi cái đề tài này sao, có thể nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Đi ra tiểu viện, Chu Tiêu đem Tưởng Hiến kêu tới, phân phó vài câu, lúc này mới một lần nữa đi trở về đi. Liếc nhìn Chu Tiêu, Mã Nguyên Thần không khỏi lắc đầu. Tiểu tử này cũng là tự làm tự chịu, ai bảo hắn mang hai mềm. Cứ mặc kệ sân bên trong náo kịch, Mã Nguyên Thần liền hướng về TV phòng đi đến. Gian phòng bên trong, Tiểu Hỷ Tử ngồi tại trên ghế xích đu, còn bệnh lên chân nhỏ lắc qua lắc lại. Thấy tiểu nha đầu đây một bộ đáng yêu bộ dáng, Mã Nguyên Thần không thể nín được cười đứng lên. Tiểu nha đầu này, đi vào ghế đu bên cạnh, từng thanh Tiểu Hỷ Tử kéo đi đứng lên. Đang tại tập trung tinh thần xem TV, Tiểu Hỷ Tử bị bừng tỉnh, nhưng nhìn thanh người đến thời điểm, không khỏi kinh hỉ hô to, sư hổ ngán mập đến. Hệ con đều muốn ngán. Mã Nguyên Thần trong lòng không khỏi mềm hồ hồ, tại Tiểu Hỷ Tử cái chán hôn một cái. Sư phụ kia cùng ngươi xem TV có được hay không? Tiểu Hỷ Tử vui vẻ gật gật đầu, hảo. Ôm lấy Tiểu Hỷ Tử an vị tại trên ghế xích đu. Tiểu Hỷ Tử ngồi tại Mã Nguyên Thần trong ngực, con mắt liền hướng về TV nhìn lại. Mà Mã Nguyên Thần cũng xuất ra một chuỗi quả nho, thỉnh thoảng cho Tiểu Hỷ Tử cho ăn một quả. Nha đầu này ngoại trừ vừa mới bắt đầu khóc muốn về nhà bên ngoài, hiện tại đều tốt mấy ngày, đoán chừng đều đã đem mình là đại đường công chúa chuyện này đem quên đi a, đoán chừng hiện tại Lý Thế Dân còn tại nhớ kỹ cái này khuê nữa đi. Bất quá Lý Thế Dân mình có thể không thèm để ý, nhưng là trưởng tôn hoàng hậu mình ngược lại là không thể không chú ý, dù sao nàng cũng là tốt mẫu thân. Chương 48, chúng bạn xa lánh Chu Tiêu. Chương 48, chúng bạn xa lánh Chu Tiêu. Mã Nguyên Thần ôm lấy tiểu đồ đệ đang nhìn TV. Mà viện bên trong nháo kịch cũng hạ màn kết thúc, kết quả chính là Chu Nguyên Chương hốc mắt nhiều một bộ kính dâm. Người là mẫu thân. Chu Hùng Anh mang theo các đệ đệ muội muội đi vào tiểu viện, nhìn trước mắt cái này từ ái nhìn đến nhóm người mình nữ tử, trong giọng nói tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Thường Vân Hi cúi người xuống, từng thanh bốn cái hải tử kéo vào trong ngực. Hùng Anh, là nương, thật là nương. Chu Hùng Anh ôm Thường Vân Hi cổ, hoa một tiếng khóc lên. Nương, ta thật rất nhớ ngươi. Thường Vân Hi cũng nhịn không được, nước mắt cũng chảy xuống. Nương trở về, nương có lỗi với các ngươi. Còn lại hai cái nữ nhi cũng là ôm chặt Thường Vân Hi. Chỉ có Chu Doan Thông chỉ là bị Thường Vân Hi ôm lấy, có thể trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Chu Doan Thông từ nhỏ đã là cha không thương, mẹ kế không yêu. Những năm này mặc dù không lo ăn uống, nhưng đối với bị người sủng ái phương diện này cũng không có cảm nhận được. Hiện tại nhiều một cái nương, hắn có loại không biết làm sao cảm giác. Thường Vân Hi đương nhiên cũng là cảm giác được trong ngực có cái cứng đờ tiểu thân thể. Thả ra trong ngực hài tử, Thường Vân Hi nhìn về phía khắp khuôn mặt là vẻ mở miệng Chu Doan Thông. Nhìn thấy dạng này Chu Doan Thông, Thường Vân Hi trong lòng không khỏi một trận nắm chặt đau. Trên mặt gạt ra một cái thân thiện nụ cười, lôi kéo Chu Doan Thông tay, Thường Vân Hi trong thanh âm tràn đầy ôn nhu. Doan Thông, ngươi biết ta là ai sao? Chu Doan Thông ngơ ngác nhìn đến Thường Vân Hi, một lát sau mới sững sờ gật gật đầu. Nhìn thấy Chu Doan Thông bộ dáng này, trong lòng đã đau lòng lại đau lòng. Không sai, đó là đau lòng. Thường thị mặc dù tâm địa thiện lương, mà dù sao sinh hoạt tại nhà giàu sang, khi còn bé trong nhà không có khác hơn quý gia những cái kia hỗn loạn quan hệ, có thể tiểu thời điểm nơi nào sẽ chưa từng nghe qua nhà khác sự tình. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp bạo phát đi ra, mà là gạt ra một cái nụ cười, sờ lên Chu Hùng Anh đầu. Hùng Anh, ngươi mang theo các đệ đệ muội muội đi trước chơi, mẫu thân muốn trước xử lý một ít chuyện. Chu Hùng Anh nước mắt rưng rưng nhìn đến Thường Vân Hi, mặc dù tâm lý đầy vẻ không muốn, nhưng vẫn là giả bộ như một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, gật gật đầu, "Tốt, mẫu thân ta mang theo bọn hắn đi cùng tiểu cô cùng một chỗ xem TV." Nói đến liền nắm các đệ đệ muội muội hướng về TV phòng đi đến. "Tiểu cô, TV?" Thường Vân Hi trong đầu lóe qua nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải hỏi những này thời điểm. Đưa mắt nhìn bọn nhỏ tiến vào một cái phòng, Thường Vân Hi lúc này mới đi đến Chu Tiêu bên người. "Chu Tiêu, ta hỏi ngươi, ta không tại đây bạn thời gian, ta hải tử là làm sao sinh hoạt?" Chu Tiêu trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, vẫn là tới. Chu Tiêu cười khổ một tiếng, đem những ngày năm phát sinh sự tình nói ra. Nghe xong Chu Tiêu giảng thuật, Thường Vân Hi trong mắt tràn đầy thất vọng nhìn đến Chu Tiêu. "Chu Tiêu, ta liều mạng cho ngươi sinh hạ hài tử, ngươi chính là đối đãi bọn hắn như vậy." Thường Vân Hi không có cái lột, ngữ khí vẫn bình tĩnh, có thể bên trong thất vọng cảm xúc lại là để Chu Tiêu càng thêm sợ hãi. Chu Tiêu không sợ Thường Vân Hi biết sự tình về sau, đánh mình một trận, mà là sợ dạng này một bộ mười phần bình tĩnh bộ dáng. Cố này để Chu Tiêu cảm thấy mười phần sợ hãi, để Chu Tiêu cảm thấy mình lại muốn mất đi mình Thường tỷ tỷ. Lần này cũng không phải là giống như lần trước, là sinh ly tử biệt, mà là loại kia sinh tử không còn gặp nhau ly biệt. "Đi, Vân Hi nha đầu." Tiêu Nhi mặc dù ngu xuẩn, đem ngươi chết quái tại Doan Thông trên thân, cũng là Lữ thị quá sẽ ngụy trang mình. "Mã thúc." Thường Vân Hi trong mắt tràn đầy đau thương. Mã Nguyên Thần sờ lên Thường Vân Hi đầu, nhẹ giọng an ủi, "Ngươi nếu là thật tức giận, ngươi liền để ngươi cha đánh ngươi hôn phu một trận, liền xem như đánh chết cũng không có việc gì." Muốn nói còn chưa hết giận, Mã thúc lại đem hắn cứu sống, một lần nữa đang đánh chết một lần. Thường Vân Hi kèm chút bị chọc cười, vỗ nhẹ nhẹ Mã Nguyên Thần một cái, ngựa khí có chút oán trách. "Mã thúc ngươi đừng nói mỏ, đánh thái tử thế nhưng là tội lớn." Chu Nguyên Chương sờ lên mình hốc mắt xanh đen, trong lúc nhất thời đều không còn gì để nói. "Đánh thái tử là tội lớn, cái kia đánh quân chủ đâu?" Mã Nguyên Thần đặt mông ngồi tại Mã hoàng hậu bên người, đối Chu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói, "Chuyện này cũng không thể tính như vậy, Tiêu Nhi ngươi về sau liền phụ trách đem Doan Thông tính tình quay lại." Chu Doan Thông hiện tại niên kỷ còn nhỏ, mặc dù tự bế rất nghiêm trọng, cần phải là có phụ mẫu làm bạn, cũng vẫn là có thể thay đổi trở về. Chu Tiêu cúi đầu nhẹ giọng bảo đảm nói, "Cứu cứu ta đã biết." Mã Nguyên Thần sờ lên Thường Vân Hi tóc, ngựa khi ôn hòa nói, "Về phần ngươi cùng Tiêu Nhi sự tình, ta liền không nhúng tay vào. Ngươi tha thứ không tha thứ hắn, chính ngươi quyết định, yên tâm có ta ở đây, không ai dám đối với ngươi như vậy." Nói đến, ánh mắt liếc qua Chu Nguyên Chương trên thân. "Lão Chu, nếu không ngươi trực tiếp chỉ vào người của ta cái mũi tính. Mã hoàng hậu cũng là mở miệng bảo đảm nói, đại nữ, liền tính ngươi cùng Tiêu Nhi ly hôn, ngươi cũng là ta khuê nữ. Chu Tiêu sắc khóc, các ngươi thật đúng là ta mẹ ruột hòa thân cứu cứu a. Lúc này Thường Vân Hy nội tâm cũng là mười phần hỗn loạn, biết mình liều mạng sinh hạ nhi tử bị Chu Tiêu như vậy đối đãi. Thường Vân Hy vốn là không muốn lại phản ứng Chu Tiêu, cho dù là trở về đông cung, cũng chỉ là muốn mang lấy mình hài tử cùng Chu Tiêu đơn độc qua. Có thể nghe được hai cái trưởng bối nói, Thường Vân Hy cũng không biết về sau làm như thế nào đối mặt Chu Tiêu. Thường Ngộ Xuân vũ bàn một cái, quát lớn, khuê nữ, ngươi nếu là còn muốn lấy cái này hôn trướng, ngươi liền theo hắn trở về. Ngươi nếu là không muốn cùng cái này hôn trướng cùng một chỗ qua, liền đi về nhà, cha ngươi ta còn có thể nuôi nổi ngươi. Cho dù là cha đi vào rừng làm cướp, cũng có thể đem ngươi cùng mấy cái ngoại tôn nuôi rất khá. Bá nhân, Mã hoàng hậu chân mày lá liêu dựng thẳng, trực tiếp mở miệng gian dạy, ta có thể đi ngươi a. Mã Nguyên Thần một cước đá ra, trực tiếp đem Thường Ngộ Xuân đá ngã trên mặt đất. Thường Ngộ Xuân ngươi nói đây cái gì nói nhảm, ta tại, ngươi nhìn đây toàn bộ đại minh ai dám đối với Thường gia xuất thủ. Chu Nguyên Chương sắc mặt tối đen, đây hai tỷ đệ. Bá nhân, hai đứa bé sự tình, chúng ta đây thế hệ trước nơi nào sẽ đi nhúng tay. Thường Ngộ Xuân từ dưới đất bò lên đứng lên, trong lòng không khỏi liếc mắt. Người nào không biết ngươi đây thối xin cơm đó là cái lòng dạ hẹp hòi. Bất quá ngoài miệng vẫn là ứng phó nói, ta liền biết thượng vị nhìn rõ mọi việc. Lao Chu khỏe miệng giật một cái, ngươi cái lao tiểu tử còn có thể qua loa một chút sao? Mắt thấy nàng dâu liền muốn bay Chu Tiêu trong lòng sốt ruột không thôi. Thường tỷ tỷ, ta trở về. A. Thường Vân Hy trong giọng nói tràn đầy kiên định, ta sẽ cùng theo ngươi trở về. Chu Tiêu sắc mặt vui vẻ, có thể Thường Vân Hy tiếp tục mở miệng nói, bất quá tại Doãn Thông khôi phục trước đó, ta sẽ không tha thứ ngươi. Nghe được lời này, Chu Tiêu sắc mặt tối sầm lại, ta đã biết. Người đâu? Chu Tiêu sửng sốt một chút, ai? Thường Vân Hy ngữ khí băng hàn, Lữ thị. Ta muốn hỏi hỏi Lữ thị, ta đối nàng như vậy tốt, nàng làm sao dám như thế khi dễ ta nhi tử? Chương 49, xin gọi ta tiểu độc sĩ chương 49, xin gọi ta tiểu độc sĩ Thường Ngộ Xuân vỗ bàn một cái, đứng người lên gầm thét. Đúng, còn có Lữ gia cái kia một đám xuất sinh, ta muốn giết sạch cả nhà của hắn. Mã Nguyên Thần đem Thường Ngộ Xuân nhân xuống đến, ngựa khí lạnh nhạt nói, đều giữ lại cho ngươi đâu. Cũng coi là ta cho các ngươi trọng sinh lễ vật. Chu Tiêu mới chợt hiểu ra gật đầu, thì ra là thế. Chu Tiêu đã sớm muốn đối với Lữ gia xuất thủ, đặc biệt là Lữ thị cái kia là phụ, hắn đã sớm muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Có thể một mực đều bị Mã Nguyên Thần ngăn cản, Chu Tiêu hỏi tham quan nguyên nhân, có thể Mã Nguyên Thần chỉ nói là thời cơ chưa tới. Nguyên lai cứu cứu là muốn cho cha vợ cùng Thường tỷ tỷ tự tay đi tìm hiểu bọn hắn. Lữ gia chứng cứ phạm tội còn không thu tụ, nếu là đối bọn hắn ngang nhiên xuất thủ, có thể hay không đối với Thường gia thanh danh. Ta mới không thèm để ý cái gì cầu thí thanh danh, ta liền muốn giết người. Còn không đợi Chu Nguyên Chương nói hết lời, Thường Ngộ Xuân liền gào thét lớn đánh gãy. Ngươi đây sát tài, ngươi ngược lại là thông khoái, ngươi để cho người khác thấy thế nào ta con dâu. Ngươi đây lão sát tài vốn là không có gì thanh danh, có thể ta con dâu thanh danh vừa vặn rất tốt. Ngươi đây thối xin cơm, thanh danh của ta không tốt, ngươi cho rằng ngươi đây thối xin cơm thanh danh tốt bao nhiêu? Hai người cứ như vậy ầm ĩ đứng lên. Xung quanh người cũng đều không có tiến lên quyên bảo. Chu Tiêu bọn hắn là tiểu bối, nếu là đi lên nói, đoán chừng vô dụng không nói, còn sẽ bị chửi vài câu. Thường Vân Hy trong lòng cũng là nghĩ giết chết Lữ gia, đương nhiên cũng sẽ không tiến lên. Mã hoàng hậu tức là nhìn đến Phong Khinh Vân đạm Mã Nguyên Thần, trong lòng đang suy đoán đệ đệ đang suy nghĩ gì mưu ma trước ủy. Mắt thấy hai người lại muốn đánh lên, Mã hoàng hậu trực tiếp níu lấy Mã Nguyên Thần lốt hai. Ngươi tiểu tử túi này còn không nói ra người ý nghĩ, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn người ta đánh nhau không thành? Mã Nguyên Thần nắm Mã hoàng hậu tay, trong miệng kêu rên nói, "Tỷ, tỷ ta sai rồi, ngươi tranh thủ thời gian buông tay." Thấy Mã Nguyên Thần gọi thảm như vậy, Mã hoàng hậu đội vàng buông tay ra, còn vuốt vuốt Mã Nguyên Thần lốt hai. Ngươi tiểu tử túi này, có biện pháp không nói, phải hay không nhớ nhìn ta trò cười? Đối với Chu Nguyên Chương, Mã Nguyên Thần cũng sẽ không khách khí, trực tiếp liền định trở về. Đúng vậy a. Chu Nguyên Chương bị chẹn họng một cái hỗn đản này một điểm mặt mũi cũng không cho. Mã hoàng hậu vỗ nhẹ nhẹ Mã Nguyên Thần đầu một cái, tức giận khiển trách, thật dễ nói chuyện. Chu Nguyên Chương thâm tình nhìn đến Mã hoàng hậu, vẫn là muội tử đau lòng ta. Tiêu Nhi hiện tại còn cần hắn, ngươi nếu là đem hắn khí cái nguy hiểm tính mạng, ngươi để Tiêu Nhi làm sao bây giờ? Chu Nguyên Chương thu hồi nhãn thần, a, quả nhiên là thân tỷ đệ. Mã hoàng hậu đều mở miệng, Mã Nguyên Thần cũng liền đem mình biện pháp nói ra. Đã không có lấy cớ, vậy liền cho bọn hắn một cái lấy cớ tốt. Thường Ngộ Xuân nhìn về phía Mã Nguyên Thần, hiếu kỳ hỏi, cớ gì? Mã Nguyên Thần nhìn thoáng qua Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu, mở miệng cười nói, ám sát hoàng đế cùng thái tử thế nào? Chu Tiêu lập tức biết Mã Nguyên Thần muốn làm như vậy, cần phải là làm như vậy, Chu Doãn Văn cũng sẽ bị dính líu vào. Cứu cứu, Doãn Văn hắn. Mã Nguyên Thần khoát tay áo, đánh gãy Chu Tiêu nói, hài tử kia cho hắn một cái vinh hoa tuổi già a. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại lão Chu gia, hắn còn sẽ có tương lai sao? Lấy Thường thị làm loại sự tình này, có lẽ Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu làm hoàng đế thời điểm sẽ không có việc gì, chỉ khi nào Chu Hùng Anh thọ bị, Chu Doãn Văn mấy huynh đệ nhất định sẽ bị thanh toán. Dù là Chu Hùng Anh không có ý nghĩ này, những quan viên kia cũng biết thay Chu Hùng Anh hoàn thành ý nghĩ này. Chu Nguyên Chương kéo Chu Tiêu tay, đối hắn lắc đầu. Chu Tiêu thở dài, cũng không nói gì thêm nữa. Có lẽ dạng này đối với cái kia mấy huynh đệ mới là tốt nhất. Cái kia để nhà ai khi dê thế tội. Mã Nguyên Thần gõ bàn một cái, sau một lúc lâu phun ra hai chữ. Chu gia. Chu Nguyên Chương há mồm vừa định nói chuyện, nhưng lại là bị Mã Nguyên Thần đánh gãy. Chu gia cùng Lữ gia đi rất gần, cũng không tính đoan uổng Chu gia. Nói đến, Mã Nguyên Thần nhìn về phía Chu Tiêu, giống như cười mà không phải cười nói ra, với lại Chu Đức Hưng nhi tử tại Đông Cung làm sự tình, cũng đủ rồi. Chu Tiêu không khỏi nhíu mày, cứu cứu, ngươi đây là ý gì? Mã Nguyên Thần nhíu nhíu mày, một mặt cười xấu xa, ngươi tiểu lao bà thế nhưng là cho Chu cánh tiểu tử kia giới thiệu mấy cái Đông Cung tiểu thị nữ. Chu Tiêu mặt đều xanh, răng cắn đến kéo kẹt rung động. Cái này Lữ thị, cái này Chu cánh, thật sự là tốt rất. Cho dù là Chu Tiêu không có làm cái gì, Đông Cung những thị nữ kia trên danh nghĩa đều là Chu Tiêu nữ nhân. Chu cánh dám ở Đông Cung làm loại sự tình này, liền giống với cho Chu Tiêu đeo cái nón xanh. Ta giết cái kia độc phụ, giết Chu cánh tên hôn đản kia. 3. Mã Nguyên Thần một bàn tay đánh vào Chu Tiêu trên nó, tức giận mắng, ngươi hiện tại giết bọn hắn, lao tử còn thế nào để giết chết bọn hắn. Lao Chu xem xét Mã Nguyên Thần liếc mắt, trong lòng không khỏi dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Thật không hổ là tiểu độc sĩ. Vừa cùng Chu Nguyên Chương Hàn Nguyên một chút chi tiết, còn không đợi tan cuộc, Lao Tể liền đi tới. Hắc. Lao Tể. Lao Tể hướng về gọi mình người kia nhìn lại, kết quả bị giật nảy mình. Ngoa tạo, lão thượng ngươi trả thi. Thường Ngộ Xuân bước nhanh đi đến Lao Tể bên người, ôm lão Tể cổ. Người cái lao tiểu tử nói lung tung cái gì, lão tử đây là một lần nữa xuống lại. Lao Tể đấm đấm Thường Ngộ Xuân lồng ngực, lại sờ lên Thường Ngộ Xuân mặt, thấy phía trên có nhiệt độ. Vừa nhìn về phía mặt đầy lạnh nhạt Mã Nguyên Thần, lão Tể giờ mới hiểu được đây cũng là tiên sinh thủ bút. Lão thượng, đợi lát nữa tại ôn chuyện, ta có việc muốn trước cùng tiên sinh báo cáo. Nói xong liền đem Thường Ngộ Xuân kéo đến một bên, chạy chậm đến Mã Nguyên Thần bên người. Tiên sinh, phụ từ bên ngoài đến một cái cô nương, nói là tới tìm ngươi. Khá lắm. Nghe được lời này đám người liền trực tiếp đem lão Tể vây quanh đứng lên. Cái gì? Có cô nương đến tìm Nguyên Thần? Tế thúc, cô nương kia lớn lên thế nào? Mã Hoàng hậu trực tiếp đem tất cả mọi người trấn áp, hướng về Lao Tể nói ra, đi, tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem. Mã Nguyên Thần bất đắc dĩ nhìn đến đám người, có cần phải như vậy phải không? Tỷ, người trước đừng kích động, chờ ta trước tiên đem sự tình hỏi rõ ràng. Thật vất vả kéo kích động tỷ tỷ, Mã Nguyên Thần lau mồ hôi, lúc này mới lên tiếng hỏi Lao Tể. Lao Tể, phủ bên ngoài cô nương kia có phải hay không mang theo một nam một nữ hai đứa bé? Lao Tể gật đầu, thiên sinh, ngươi nói không tệ. Hôm qua nói, cho ngươi tìm đồ để đến. Vừa định để Lao Tể đi an bài, Mã Hoàng hậu đột nhiên mở miệng nói, Lao Tể, đem cái kia khuê nữ mang vào nhìn xem. Tỷ. Mã Nguyên Thần vừa mở miệng, Mã Hoàng hậu mắt đao liền đưa tới. Mã Nguyên Thần khỏe miệng giật một cái, còn dám nói cái gì? Lao Tể cười nhìn Mã Nguyên Thần liếc mắt, liền vội vã chạy ra ngoài. Tỷ, bất quá chỉ là ta hôm qua tiện tay cứu được người, có cần phải sao? Mã Hoàng hậu trừng Mã Nguyên Thần liếc mắt, trực tiếp mở miệng mắng, ngươi nếu là tìm nàng dâu, ta bây giờ có thể sốt ruột sao? Ngươi chẳng lẽ muốn để cho chúng ta lão Mã gia tuyệt hậu không thành? Đều nói đến mức này, Mã Nguyên Thần nếu là dám nói thêm câu nữa, đoán chừng phải bị chửi chết. Chương 50, tốt bụng về diễn kỹ chương 50, tốt bụng về diễn kỹ rất nhanh lão Tể liền mang theo vậy đối tỷ đệ ba người đi đến. Gặp qua quốc công gia. Nhìn thấy Mã Nguyên Thần, thiếu nữ liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, hành đại lễ. Tiểu nữ Hải kia thấy tỷ tỷ quỳ xuống, cũng tương tự quỳ trên mặt đất. Bất quá cái kia tiểu Nam Hải vừa thấy được Mã Nguyên Thần, liền cười toe toét miệng nhỏ, hướng về Mã Nguyên Thần chạy tới. Cảnh Nhi. Thiếu nữ nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi một trận tái nhợt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mã Nguyên Thần không có để ý, tùy ý tiểu Nam Hải nào vào trong ngực. Tiện tay sờ lên tiểu Nam Hải đầu, Mã Nguyên Thần không khỏi trêu chọc nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là không sợ người lạ. Hắc hắc. Tiểu Nam Hải nhìn đến Mã Nguyên Thần đần độn cười. Được rồi, xem ở chúng ta hữu duyên phân thượng, liền giúp ngươi một thanh a. Mã Nguyên Thần ngoài miệng cười, sờ lấy tiểu Nam Hải tay phải phát ra một đạo kim quang. Chờ kim quang tán đi, tiểu Nam Hải nguyên bản mờ mịt ngốc trệ ánh mắt chậm rãi thu lại, ngược lại là thuộc về hài tử tinh khiết ánh mắt. Chỉ là cái kia tinh khiết ánh mắt bên trong cũng mang theo không thuộc về hắn cái tuổi này ôn trọng. Tiểu tử đa tạ quốc công gia đại ân. Tiểu Nam Hải phù phù quỳ trên mặt đất, đối Mã Nguyên Thần dập đầu mấy cái. Quả nhiên câu nói kia nói không sai. Ngươi nói đồ đần là đồ đần, kỳ thực tại đồ đần trong mắt, kỳ thực ngươi mới là đại đồ đần. Bọn hắn nhưng thật ra là đang dùng một góc độ khác nhìn cái thế giới này, chỉ là phương thức biểu đạt cùng người bình thường không giống nhau thôi. Đem Tiểu Nam Hải kéo đứng lên, chỉ một bên Lao Tể, Mã Nguyên Thần ôn hòa mở miệng nói, đây là sư phụ ngươi, đi gặp qua sư phụ ngươi à? Tiểu Nam Hải mười phần nghe lời, trực tiếp đi vào Lao Tể trước mặt trực tiếp quỳ xuống. Đệ tử Vương Cảnh gặp qua sư phụ. Nói đến liền đối Lao Tể bắt đầu dập đầu. Lao Tể đem Vương Cảnh kéo đứng lên, sờ lên Vương Cảnh gần cốt về sau, không khỏi cười ha ha. Không tệ, không tệ, là khối luyện võ hạt giống tốt. Vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Nam Hải đầu, Lao Tể phong khoáng nói ra, tiểu tử nhớ kỹ, sư phụ ngươi ta gọi cùng bay, về sau tại bên ngoài bị khi dễ, nhớ kỹ báo ta danh hảo. Đi, Lao Tể mang theo bọn hắn tỷ đệ ba người đi sắp xếp cẩn thận a. Được rồi. Lao Tể đáp ứng một tiếng, nói một tiếng thiếu nữ, liền dẫn đầu nắm Tiểu Nam Hải đi ra tiểu viện. Thiếu nữ há to miệng, cuối cùng vẫn không có đem lời nói ra miệng. Lao cứu ta nhìn thiếu nữ kia lớn lên cũng không tệ, ngươi liền không có suy tính một chút. Mã Nguyên Thần trừng mắt liếc Chu đệ, còn không đợi mắng lên. Chu Nguyên Chương liền dẫn đầu mở miệng. Cô nương này mặc dù không đảm đương nổi chính thê, nhưng có thể làm vợ kế. Ta. Lúc này Mã Hoàng hậu cũng là mở miệng nói, ngươi nếu là không muốn nói, cũng có thể làm cái thị nữ, chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày. Mã Nguyên Thần. Tỷ các ngươi cũng không phải không biết, ta muốn tìm là loại kia, thấy một lần liền để ta động lòng người. Nói đến đây, Mã Nguyên Thần liền không khỏi nghĩ đến, tại trong quỷ môn quan truyền tới âm thanh kia. Vì cái gì mình khi đó hiểu ý nhảy ra tốc, chẳng lẽ là mình đang e sợ? Còn không thể Mã Nguyên Thần suy nghĩ nhiều, Mã Hoàng hậu liền níu lấy hắn lỗ tai, khiển trách, vậy ngươi phải tìm đến lúc nào? Ngươi đều tìm hơn 40 năm, ngươi đều không tìm tới.
Làm sao?
Ngươi là lạc đường sao? Mã Nguyên Thần khiếp sợ nhìn đến Mã Hoàng hậu, trong lòng không khỏi nổ nước bọt.
Khá lắm, tỷ tỷ mình vậy mà lại tiết mục ngắn.
Mã Hoàng hậu càng nói càng tức, trực tiếp một bàn tay đánh vào Mã Nguyên Thần trên đầu.
Tiểu tử thối, ngươi có nghe rõ không?
Mã Nguyên Thần lướt đầu, yếu ớt nói ra, tỷ, ta có thể nói không có sao?
A.
Mã Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, ngươi có thể thử một chút.
A.
Thử một chút liền tạ thế thôi. Ngay tại Mã Nguyên Thần nghĩ đến đối phó thế nào cửa ải khó khăn này, một đạo sữa hô hô âm thanh truyền ra.
Sư hổ, hoa đói bụng.
Mã Nguyên Thần nhãn tỉnh sáng lên, thân thể liền trực tiếp lao ra ngoài.
Ai nha, thủy tử đói bụng.
Đi. Sư phó làm cho ngươi ăn ngon. Nói đến liền ôm lấy tiểu hủy tử đi phòng bếp phương hướng chạy đi.
Tiểu tử thối, ngươi tranh thủ thời gian tới đây cho ta.
Mã Nguyên Thần làm bộ không nghe thấy Mã Hoàng hậu lời nói, bước chân còn không khỏi tăng tốc mấy phần.
Tiểu tử thối này.
Thường Vân Hy nhìn đến Mã Nguyên Thần bóng lưng, ánh mắt tỏa ánh sáng.
Nương, vừa rồi cái kia tiểu nhi tử là Mã Thúc Hải tử sao?
Mã Hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng giải thích nói, không phải.
Tiểu hủy tử là ngươi Mã Thúc cướp tới đệ tử.
A, cướp tới?
Đoạt nhà ai?
Thường Vân Hy nghĩ đến có phải hay không Mã Nguyên Thần thu dưỡng hải tử, nhưng ai có thể nghĩ đến thế mà như vậy tình bạo.
Mã Hoàng hậu thở dài, còn có thể là ai? Đó là Lý Thế Dân nữ nhi, Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt.
Lý Thế Dân,
Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt.
Làm sao những lời này mình đều nghe hiểu được, có thể liền cùng một chỗ mình liền nghe không hiểu. Thấy Thường Vân Hy cái kia mê mang bộ dáng, Mã Hoàng hậu không khỏi giải thích đứng lên.
Nghe xong chân tướng về sau, Thường Vân Hy hiểu rõ gật gật đầu.
Nguyên lai là dạng này. Nàng vẫn là tiếp nhận rất nhanh, dù sao có thể làm cho mình cha con khởi tử hồi sinh, đây đi đến đại đường, giống như cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình a.
Hẳn là a.
Mã Hoàng hậu một nhà chờ sau khi ăn cơm tối xong, lúc này mới ngồi lên xe ngựa, chạy về hoàng cung. Khi đi ngang qua Chu Tức đường phố thời điểm, một đám hắc ý nhân lao ra.
Tên cẩu hoàng đế kia ngay ở phía trước trên xe ngựa, giết cho ta.
Chu Nguyên Chương, tên con này, thật sự coi chính mình nghe không rõ hắn âm thanh sao?
Ngoài xe ngựa, một trận sắt thép va chạm tiếng vang lên.
Điện tử khó giải quyết, các minh đệ mau bỏ đi.
Chờ Chu Nguyên Chương bén rèm cửa lên, chỉ thấy đường phố bên trên không có nửa điểm vết máu, liền tốt giống vừa rồi cái gì đều không phát sinh đồng dạng.
Lao Chu bó tay rồi, còn có thể càng qua loa một chút sao?
Bệ hạ, các minh đệ đã đuổi theo, rất nhanh liền có thể đem sát thủ chọc nã quy án.
Lao Chu kém chút bị chọc giận quá mà cười lên.
Hô hít sâu một hơi, đè xuống khóe miệng ý cười, đối Mao Tương nhàn nhạt phân phó nói, chờ biết là nhà ai sát thủ, liền tránh ra Bình Vương đi xử lý a.
Thuộc hạ tuân mệnh.
Mao Tương đáp ứng một tiếng, liền lập tức tiến về khai Bình Vương phủ.
Trở về trong xe ngựa, Chu Nguyên Chương không khỏi lắc đầu, mặt đầy bất đắc dĩ.
Đây ám sát cũng thật là quá cầu thả.
Mã Hoàng hậu không khỏi yên lặng, thô giáp lại có thể như vậy.
Hữu dụng liền tốt.
Đây xuất diễn diễn viên chính vốn chính là Chu Nguyên Chương, chỉ cần hắn mở miệng, cho dù là tùy tiện một cái khất cái cầm một cây đao, Lão Chu đều có thể nói hắn là lữ gia phái tới thích khách.
Về phần người khác tin hay không, đây có trọng yếu không?
Chỉ cần Lão Chu chiêu cáo thiên hạ, đây lữ gia đó là ám sát hoàng đế, thái tử hung thủ.
Chờ trở lại hoàng cung, Mao Tương liền đến bẩm báo.
Bệ hạ, chúng ta truy kích thích khách, thẳng đến thích khách lại là tại Chu gia cùng lữ gia biến mất.
Chu Nguyên Chương khoát tay áo, nhàn nhạt phân phó nói, tránh ra Bình Vương đi đuổi bắt ta.
Mao Tương tiếp lệnh, liền đi an bài.
Chu Nguyên Chương liếc nhìn u ám bầu trời, hy vọng bá nhân có thể ngồi giận a.
Chương 51, có thủ báo thủ, có đoán báo đoán. Chương 51, có thủ báo thủ, có đoán báo đoán. Thái tử đồng cung.
Thường Vân Hy đi vào cầm tù Lữ Thị cung điện, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Lữ Thị đang tại quan âm tượng trước mặt tụng kinh, nghe đến bên này động tĩnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn lướt mắt. Nhưng nhìn thấy người tới về sau, Lữ Thị con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong miệng chàng hạt trực tiếp rơi trên mặt đất, thân thể sủi lơ trên mặt đất.
Ngươi làm sao có thể
xuất hiện?
Thường Vân Hy đi đến Lữ Thị trước mặt, cúi người xuống.
Cầu thần,
bái Phật.
Tụng kinh.
Ngươi cảm thấy ngươi làm những này có thể thay đổi ngươi hạ chẳng sao?
Vẫn là nói ngươi làm như vậy, ngươi đến phía dưới thời điểm có thể tốt hơn,
lại hoặc là ngươi nhi tử còn có thể có cơ hội.
Đã phải mình nhi tử, nguyên bản sợ hãi Lữ Thị chợt liền nhìn chằm chằm Thường Vân Hy,
run khan khan tiếng nói thét to, ngươi đừng động ta nhi tử.
A.
Thường Vân Hy bỗng nhiên xuất thủ, một thanh bóp lấy Lữ Thị mặt.
Vậy còn ngươi,
ngươi đối với ta như vậy nhi tử, ngươi cảm thấy ta lại sẽ như thế nào đối với ngươi nhi tử?
Thường Vân Hy một thanh hất ra Lữ Thị.
Lữ Thị một cái không có ổn định, trực tiếp liền ngã xuống trên mặt đất.
Thường Vân Hy hướng về cổng đi đến, khi đi đến cổng thời điểm, thân thể dừng lại,
cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, ngươi là làm sao đối với ta hải tử, vậy ngươi cũng đừng trách ta làm sao đối đãi bọn hắn.
Dứt lời, Thường Vân Hy cũng không quay đầu lại đi ra cửa phòng.
Không cần.
Tỷ tỷ, ngươi không thể làm như vậy.
Lữ Thị lộn nhào hướng về cửa phòng tiến đến,
có thể nên đón nàng là sớm đã đóng lại đại môn.
Mở cửa, các ngươi nhanh mở cửa.
Thường Vân Hy không để ý đến bị gõ ầm ầm rung động đại môn, còn có Lữ Thị cái kia gần như điên cuồng tiếng kêu to, chỉ là đối giữ cửa thái giám nhàn nhạt phân phó nói, xem trọng hắn, bản cung không muốn để cho nàng chết.
Thái giám cung kính gật gật đầu, thái tử phi yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ xem trọng nàng.
Thường Vân Hy nhàn nhạt gật gật đầu, liền hướng về bên ngoài đi đến.
Đến thời điểm, Thường Vân Hy là đầy ngập lửa giận, có một bụng nói muốn chất vấn Lữ Thị, một đầu góc ý nghĩ đến làm sao tra tấn nàng.
Có thể lại tới đây thời điểm, Thường Vân Hy phát hiện, có lẽ nhất tra tấn người phương pháp, không phải nhục thể, mà là tinh thần.
Liên để Lữ Thị mang theo mất đi hài tử thống khổ hào hào sống sót, vĩnh viễn sống sót.
Giang Hạ đợi, Chu Đức Hưng phủ.
Thương Ngộ Xuân đứng tại cửa phủ, nhìn đến cái kia lóe ra kim quang Chu phủ hai chữ, không khỏi cười lạnh nói, kể từ hôm nay, Chu phủ liền không tồn tại nữa. Đi thôi, đi vào nhìn một chút lão bằng hữu. Dứt lời, Thương Ngộ Xuân liền mang theo mấy cái nhi tử nên ngang đi vào Giang Hạ hậu phủ bên trong. Ngươi đúng đúng ai, lại dám xông vào hậu phủ? Thương Thăng rút ra trường đao, một đao chém vào người gác cổng trên cổ. Người gác cổng đầu lâu thuận theo huyết dịch phóng lên tận trời. Một bên Mao Tương rút ra bên hông Tú Xuân đao, hét lớn một tiếng. Lên. Nói đến, liền mang theo cẩm ý vệ hướng về Chu phủ xông đi vào. Thương Ngộ Xuân cất bước đi vào Giang Hạ hậu phủ, vừa đi vừa đánh giá phủ bên trong hoàn cảnh. Tuần này Đức Hưng thật đúng là sẽ hưởng thụ, nhìn quy cách này nhưng so sánh ta quốc công phủ còn lớn. Đây một bộ nhàn nhã bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng Thương Ngộ Xuân là đến du xuân. Đi vào Giang Hạ hậu phủ hậu viện, chỉ thấy Chu Đức Hưng đang ngồi ở một chỗ trong lương đình. Trước mặt trên mặt bàn trưng bày mấy đĩa thức nhắm, cùng một bình rượu ngon. Lão thượng, đến. Nói đến làm cái mời thủ thế, mời ngồi. Thương Ngộ Xuân cũng không khách khí, đi vào Chu Đức Hưng đối diện đặt mông dưới trướng. Xem ra, ngươi cũng tham dự tà khuê nữ chuyện đó. Chu Đức Hưng cho Thương Ngộ Xuân rót chén rượu về sau, cầm lấy trước mặt mình chén rượu, cùng Thương Ngộ Xuân ra hiệu một cái. Chờ uống xong trong chén rượu, Chu Đức Hưng mười phần bình tĩnh mở miệng nói, được làm vua thua làm giặc thôi. A. Thương Ngộ Xuân cười lạnh một tiếng. Đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng liền không hỏi cái gì. Bất quá ta ngược lại là có cái nghi hoặc, muốn hỏi ngươi. Cũng không đợi Chu Đức Hưng có đồng ý hay không, trực tiếp hỏi, theo đạo lý đến nói, lấy ngươi thân phận, nếu là không có đi lẫn vào chuyện này, ngươi Chu gia sau này ba đời cũng có thể vinh hoa phú quý không ngừng. Ngươi là nghĩ như thế nào, hoặc là nói ngươi là làm sao dám? Chu Đức Hưng cười lạnh một tiếng, ta là sao không dám? Chu Nguyên Chương không cho ta, chẳng lẽ còn không thể chính ta đi lấy? Thương Ngộ Xuân nuốt nuốt chén rượu, nghe vậy, khinh thường cười cười. Ngươi cảm thấy ngươi có cái kia mệnh? Thương Ngộ Xuân ngữ khí giống như là cùng lão bằng hữu nói chuyện ngữ khí đồng dạng, mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra, ban đầu ngươi làm sự tình, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không biết ngươi ý tứ? Nếu không phải thượng vị ngăn đón, ngươi bây giờ còn có thể tiếp tục sống sót? Vẫn là ngươi thật cho là ngươi mang theo vị kia nghiêm thị muốn làm gì? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta cũng không biết ngươi muốn động dao động đại tỷ địa vị? Hừ. Thương Ngộ Xuân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, Chu Đức Hưng a, Chu Đức Hưng, ngươi thật sự cho rằng thiên hạ này ngươi thông minh nhất? Ngươi biết không, lần kia sau đó chúng ta đều muốn cho ngươi chết ở trên chiến trường, đặc biệt là nguyên thần đều đã bố trí từng cái cạm bẫy, liền có thể chui vào. Cuối cùng nếu không phải thượng vị đau khổ muốn nhờ, cùng đại tỷ ra mặt, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể lên làm cái này giang hạ đợi? Đối với Thương Ngộ Xuân nói, Chu Đức Hưng làm mười phần tin tưởng. Lấy mã nguyên thần thủ đoạn tàn nhẫn, mình tốt nhất kết quả chính là có cái toàn thây. Bất quá chắc hẳn là chết bởi trong loạn quân, bị chiến mã đạp thành thịt nát. Liếc qua sắc mặt tái nhợt Chu Đức Hưng, Thương Ngộ Xuân đứng người lên, ngươi vẫn là cho mình một cái thể diện a. Thương Ngộ Xuân vừa cất bước, Chu Đức Hưng không khỏi đội bằng hỏi, có thể hay không? Thương Ngộ Xuân khoát tay đánh gãy Chu Đức Hưng nói, trong giọng nói tràn đầy băng lãnh. Không được. Ngươi nhi tử Dịch Tả cung đình, ngươi cảm thấy hắn còn có thể cứu sao? Cái gì? Hắn là làm sao dám? Chu Đức Hưng khắp khuôn mặt là kinh hãi. Cho nên ngươi liền không muốn những cái kia có không có, an tâm đi thôi. Đúng, thưa bị nói, ngươi nuôi dưỡng ở ngoại thất đứa bé kia sẽ xuống lấy, mặc dù sẽ không biết ngươi người phụ thân này tồn tại, mà dù sao vẫn có thể cho các ngươi Chu gia truyền thừa hương hỏa. Đây chính là thượng vị cho ngươi cuối cùng ban ân. Nói xong, Thương Ngộ Xuân liền hướng về bên ngoài cũng không quay đầu lại đi đến. Ha ha ha. Chu Đức Hưng cười mười phần đau khổ, không nghĩ tới mình an bài chuẩn bị ở sau, vậy mà để người ta biết rõ ràng. Thượng vị, thượng vị a. Chu Đức Hưng phủ một cái quỳ trên mặt đất, dập đầu liên tiếp mấy cái đầu. Thượng vị, tiếp sau ta còn cùng ngươi chinh chiến xa trường. Nói xong câu đó, Chu Đức Hưng thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Khi Chu Đức Hưng biết Thương Ngộ Xuân khởi tử hoàn sinh, trong lòng đã kinh hãi lại là hoảng sợ. Kinh hãi là không nghĩ tới Mã Nguyên Thần thế mà có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh. Hoảng sợ là Mã Nguyên Thần lại loại kia thủ đoạn, vậy mình làm sự tình thật có thể giấu giếm được sao? Vốn chỉ muốn cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, dù là biết Mã Nguyên Thần có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh, cũng muốn ác tâm một phen Mã Nguyên Thần. Thật không nghĩ đến Thương Ngộ Xuân không có bị lừa. Thương Ngộ Xuân đi ra Giang Hạ hậu phủ, đối Mao Tương lạnh nhạt nói, cho Chu Đức Hưng trốn đi. Mặc dù làm sai chuyện, Thương Ngộ Xuân vẫn là có ý định cho hắn một cái nơi an thân. Giao phó xong, Thương Ngộ Xuân cũng liền rời đi Giang Hạ hậu phủ. Chương 52, vượt thời đại vũ khí, kỵ binh sát thủ. Chương 52, vượt thời đại vũ khí, kỵ binh sát thủ báo. Thảo Nguyên Tàn Nguyên Phạm một bên, hiện lấy hỏa lực tập trung nhạn môn quan bên ngoài. Một đạo thân ảnh phóng ngựa từ Ứng Thiên phủ đường đi nhanh như tên bắn mà vượt qua, phá vỡ toàn bộ kinh thành an lành bầu không khí. Mã Nguyên Thần ôm lấy tiểu hủy tử, đi theo phía sau Chu Sảng chờ ba huynh đệ, đang tại đi dạo Ứng Thiên thành. Khi nghe được tin tức này thời điểm, lông mày không khỏi nhíu lên. Các ngươi cha thật đúng là phế vật, đã nhiều năm như vậy, cũng không có đem Bắc Nguyên đánh đau. Chu Sảng ba huynh đệ, cứu cứu ngươi dám nói, chúng ta thật là không dám nghe a. Đều đi qua một tháng, chắc hẳn bọn hắn cũng nên có chút thành quả. Đi, chúng ta đi công bộ. Nói đến, Mã Nguyên Thần liền ôm lấy tiểu hủy tử dẫn đầu hướng về công bộ đi đến. Mà lúc này công bộ, một đạo thân ảnh phát ra một đạo điên cuồng tiếng cười to. Thành công, bản gia chủ cuối cùng đem vũ khí nghiên cứu ra đến. Công Tâu Nô cười to lên, ta nhìn Mặc Tề lão già kia còn thế nào có thể so với ta. Mà xung quanh Công Tâu gia đệ tử vây quanh, nhao nhao mở miệng chúc mừng đứng lên. Gia chủ, có những vũ khí này, chúng ta Công Tâu gia nhất định có thể áp chế Mặc gia, trở thành công gia khôi thủ. Ngay tại Công Tâu gia lâm vào cuồng hỉ bên trong, một đạo lạnh nhạt âm thanh truyền vào. xem ra Công Tâu gia chủ tiến độ rất nhanh sao? Công Tâu Ngô hướng về cổng nhìn lại, chỉ thấy Mã Nguyên Thần trong ngực ôm lấy một cái tiểu nữ đồng, đi theo phía sau ba đại phiên vương, hướng về lấy phía bên mình đi tới. Quốc công gia, các vị vương gia, các ngươi sao lại tới đây? Công Tâu Ngô nhất vừa nói, một bên hướng về Mã Nguyên Thần bên này đi tới. Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, Công Tâu gia chủ, hôm nay chuyển đến biên quan cấp báo, ta liền đến nhìn xem các ngươi nghiên cứu phát minh thế nào. Nghe vậy, Công Tâu Ngô nhãn thần sáng lên, trong lòng kích động không thôi. Là thời điểm để thiên hạ người biết ta Công gia uy danh. Quốc công gia, vũ khí chúng ta đã chế tạo ra, phiền phức ngài cùng ta tới xem một chút. Nói đến Công Tâu Ngô ở phía trước dẫn đường, dẫn Mã Nguyên Thần mấy người đi vào một căn phòng bên trong. Đi vào gian phòng, Mã Nguyên Thần liền gặp được từng thanh cùng loại 98K súng trường vũ khí đặt ở trên kệ. Quốc công gia, những vũ khí này ngoại trừ nòng súng bên ngoài, cái khác ngược lại là không có gì độ khó. Đây đoạn thời gian, ta đã để đám đệ tử chế tạo ra một nhóm, có chừng 1000 nhiều chi. Tán thưởng nhìn thoáng qua có chút kiêu ngạo Công Tâu Ngô, Mã Nguyên Thần không khỏi tán thưởng đứng lên. Mình vẫn là cười nhìn lấy đây bách ra người. Mình cho là bọn họ nhiều nhất đó là đem súng tiếp lấy ra, ai có thể nghĩ tới mình liền cho một cuốn sách, gia hỏa này có thể đem súng trường cũng làm đi ra. Mã Nguyên Thần đem tiểu vị tử để dưới đất, từ trên giá cầm lấy một thanh súng trường, lại từ bên cạnh hòm đạn xuất ra mấy quả đạn. Giang giác, mở ra ổ đạn, đem đạn áp đi vào. Nhắm chuẩn trong sân một khối đá, Mã Nguyên Thần liền trực tiếp bóc cỏ. Phanh, 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 liên tiếp đánh ra 5 phát, cách đó không xa trên tảng đá mảnh đá bay tán loạn. Mã Nguyên Thần hài lòng gật gật đầu, cầm trong tay súng trường ném cho một bên chú đệ, đem mặt đầy hiếu kỳ nhìn đến súng trường tiểu hủy tử một lần nữa ôm lấy đến. Đối Công Tâu Ngô khích lệ nói, Công Tâu gia chủ thật không hổ là nhất gia chi chủ, có thể tại ngắn như vậy thời gian đem súng trường lấy ra. Ha ha. Công Tâu Ngô không khỏi cười ra tiếng, quốc công gia khen ngợi, nếu không phải quốc công gia cho thư tịch, ta cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong chế tạo ra. Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, Công Tâu gia chủ không cần kiêm tốn, chờ những vũ khí này trên chiến trường đại phát dị sắc, ta sẽ hướng bệ hạ thỉnh công, cho ngươi phong tước. Phong tước? Công Tâu Ngô trừng to mắt, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Từ xưa đến nay, liền không có nghe qua có vị nào công tượng phong tước, chẳng lẽ mình muốn đánh vỡ cái này truyền thống? Nghĩ tới tương lai trên sử sách viết, Hồng Vũ 15 năm, Công Tâu gia, Công Tâu Ngô bởi vì tạo ra thần khí phong tước. Nghĩ tới đây, Công Tâu Ngô không khỏi kích động hốc mắt đỏ lên. Chờ Công Tâu Ngô cảm xúc ổn định lại, lúc này mới một lần nữa mở miệng nói, quốc công gia, chúng ta lần này chẳng những đem súng trường chế tạo ra, đồng thời còn đem trên sách nói nặng nhẹ súng máy chế tạo ra. Cái gì? Lần này Mã Nguyên Thần thật là kinh ngạc không thôi, làm ra súng trường mình mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Có thể nặng nhẹ súng máy thế nhưng là so súng trường cấu tạo còn muốn phức tạp rất nhiều. Thật không nghĩ đến liền ngay cả những này đều có thể cùng một chỗ chế tạo ra. Đồ vật ở đâu? Mau dẫn ta đi xem một chút. Thấy Mã Nguyên Thần như vậy vội vàng, Công Tâu Ngô cũng không dám trì hoãn, mang theo Mã Nguyên Thần đi vào mặt khác một căn phòng. Chỗ này gian phòng cũng không có giống vừa rồi gian phòng kia đồng dạng thả lít nha lít nhít. Gian phòng này giá đỡ chỉ là trưng bày 30 rất súng máy hạng nhẹ, cùng trên mặt bàn để đặt 5 thật nặng súng máy. Đồ vật mặc dù không nhiều, có thể Mã Nguyên Thần lại là nhìn kích động không thôi. Có những vật này, về sau thảo nguyên đó là đại minh trong ngựa trận. Cái gì? Mã Nguyên Thần âm thanh 10 phần tiểu, theo ở phía sau Chu Đệ căn bản không có nghe rõ. Không có việc gì. Mã Nguyên Thần sắc mặt không khỏi nghiêm túc đứng lên. Lão tứ, ngươi đi hoàng cung đem cha người kêu đến. Mặc dù không biết cứu cứu có ý tứ gì, có thể Chu Đệ vẫn là trả lời một câu, ra công bộ cưỡi lên ngựa thớt, hướng về hoàng cung mau chóng đuổi theo. Lão nhị, lão tam, đi cầm ý vệ điều người, đem toàn bộ công bộ vây đứng lên, cho phép vào không cho phép ra, ai dám ra ngoài, giết không tha. Vâng, cứu cứu. Đám người đều sau khi rời đi, Công Tâu Ngô có chút khẩn trương hỏi, quốc công gia, ngươi đây là? Mã Nguyên Thần ôm lấy tiểu hủy tử ngồi trong sân trên mặt ghế đá, đối Công Tâu Ngô khoát tay áo. Công Tâu gia chủ đừng lo lắng, ngươi cũng biết những vũ khí này tầm quan trọng, nên có bảo hộ vẫn là cần. Công Tâu Ngô đương nhiên là biết, mặc dù không có thí nghiệm qua, coi như mới vừa Mã Nguyên Thần đánh ra cái kia mới phát, liền so đại minh hỏa súng lợi hại nhiều. Càng đừng nói bên trong những cái kia còn lợi hại hơn vũ khí. Đúng, Công Tâu gia chủ đây đoạn thời điểm các ngươi Công Tâu gia đệ tử bất bại chút, tại đại quân xuất chinh trước nhiều chế tạo chút vũ khí. Công Tâu Ngô điểm điểm, quốc công gia yên tâm, đây đoạn thời gian chúng ta sẽ lựa ban ngược lại, tại đại quân xuất chinh trước sẽ tận lực nhiều chế tạo ra vũ khí. Tiếp lấy hai người liền nói một chút chi tiết. Thời gian cũng không lâu lắm, Chu Nguyên Chương mặc một thân long bào, đằng sau đi theo Chu Tiêu cùng một đoàn văn võ đại thần. Nguyên Thần, ngươi gấp gáp như vậy gọi ta tới làm gì? Mã Nguyên Thần liếc qua phía sau hắn văn võ đại thần, rồi mới hồi đáp, còn có thể làm gì, đương nhiên là vì Bắc Nguyên sự tình. Chu Nguyên Chương trong lòng giật mình, tận lực bồi tiếp vui vẻ. Nguyên Thần, ngươi muốn theo quân xuất chinh? Liếc Chu Nguyên Chương liếc mắt, Mã Nguyên Thần tức giận nói ra, ta nếu là đi, ngươi hỏi một chút phía sau ngươi người đáp ứng không? Lấy Mã Nguyên Thần thủ đoạn, trực tiếp bay đi nhạn môn quan, thả cái lôi, sau đó liền có thể trở về. Thấy Chu Nguyên Chương thật đúng là sau này trừng mắt đằng sau đại thần, đặc biệt là những cái kia không tình nguyện võ tướng. Mã Nguyên Thần đem Chu Nguyên Chương kéo lại, mở miệng giải thích, ngươi cũng đừng nghĩ, ta không thể tùy tiện nhúng tay chiến tranh. Chu Nguyên Chương có chút thất vọng, dù sao có Mã Nguyên Thần xuất thủ, không biết có thể thiếu bao nhiêu thương vong. Bất quá, chương 53, Thần Vũ Quân Hiển Uy chương 53, Thần Vũ Quân Hiển Uy lão Chu tâm lý vui vẻ, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không phải ngươi muốn như thế. Thấy lão Chu ánh mắt, Mã Nguyên Thần không cần nghĩ liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Cầm lấy một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng súng máy hạng nhẹ, răng rắc một tiếng kéo một cái thương xuyên. đối cách đó không xa một gốc to cỡ miệng chén đại thụ, trực tiếp bóc cỏ. Cốc cốc cốc. Họng súng phun ra một chuỗi hỏa xạ, hướng về kia cái cây cắn xé mà đi. Một băng đạn đánh xong, gốc cây kia cũng là chặn ngang mà đứt. Tỷ phu, ngươi nói nếu là thành lập một cái dùng loại vũ khí này quân đội, cái kia thảo nguyên kỵ binh còn là vấn đề sao? Chu Nguyên Chương đưa tay tiếp nhận súng máy hạng nhẹ, vuốt ve băng lanh thân thương. Hiện tại bao nhiêu ít loại vũ khí này? Mã Nguyên Thần nhỏ giọng cùng Công Thâu Nô nói thầm vài câu. Lúc này mới cùng lão Chu mở miệng nói, hiện tại mới hơn 30 dặm, bất quá tại xuất chính trước, hẳn là có thể có cái chừng trăm dặm a. Chu Nguyên Chương nhíu mày, ít. Mã Nguyên Thần không thèm để ý nhún nhún vai, vậy liền thêm người thôi. Để Công Thâu ra người đi dạy bảo tại, vừa vặn đem người giáo hội, bọn hắn cũng có thể bước ra đi ra, làm khác sự tình. Chu Nguyên Chương gật gật đầu, có thể đống nhiên nghĩ đến cái gì, đối Mã Nguyên Thần lộ ra một cái định nọt đủ cười. Nguyên Thần, đây người ngược lại là không có gì vấn đề, dù sao công bộ người cũng không ít, để cho bọn họ tới làm liền tốt. Đó là cái kia. Nói đến, lão Chu không khỏi xoa xoa đôi bàn tay. Mã Nguyên Thần liếc Chu Nguyên Chương liếc mắt, làm sao, ngươi đây đoạn thời gian thu thương thuế không đủ dùng sao? Chu Nguyên Chương trên mặt xuất hiện một vẻ khó chịu, không khỏi thở dài. Tiền là không ít thu, cần phải dùng địa phương cũng nhiều a. Không sai. Từ khi cải cách thương thuế, một tháng qua thu đi lên thương thuế có thể so với trước kia một năm tổng thu nhập. Mà dù sao là vừa khai quốc mới vài chục năm, tất cả đều là bách phế đại hưng, cái nào đều là muốn dùng tiền. Một tháng này xuống tới, quốc khố vẫn là cái kia một bộ trống rỗng bộ dáng. Nói đi, mượn bao nhiêu? Mã Nguyên Thần nói lời này thế nhưng là mười phần có lòng tin. Một tháng qua, Mã Nguyên Thần thương nghiệp đế quốc đã tại toàn bộ Đại Minh trải rộng ra, tiền mặc dù không ít hoa, có thể bởi vì đấu giá hội nguyên nhân, hắn kiếm lời càng nhiều. Hắc hắc. Chu Nguyên Chương cười hắc hắc, 10 triệu lượng. Tốt. Mã Nguyên Thần nhàn nhạt đáp ứng, liền tốt giống Lao Chu mượn không phải 1000 vạn lượng, mà là 1000 hạt hạt cắt đồng dạng. Đợi lát nữa ngươi phái người đi tìm Lao Tề liền tốt. Vậy được. Lao Chu đáp ứng một tiếng. Tại công bộ lại thử một chút súng trường cùng súng máy hạng nặng, Lao Chu liền mang theo văn võ trở về hoàng cung. Mã Nguyên Thần trở về mình phủ đệ, mà trong hoàng cung, những cái kia võ tướng đều tranh cãi ngất trời. Mạnh như vậy vũ khí trang bị đi ra bộ đội, bọn hắn những này mang binh lao tướng, cái kia không tâm động. Chỉ là những này võ tướng đều đánh một trận, đều không chịu phục. Lao Chu chỉ có thể bước bước bi tâm, trực tiếp tuyên bố bên dưới hướng. Nửa tháng sau, nhạn môn quan. Mấy ngày nay, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trốn ở đây quan nội làm con rùa đen rút đầu sao? Mã Nguyên Thần đi vào nghị sự đại sảnh, liền nghe đến Thường Nộ Xuân cái kia lớn giọng, tận lực bồi tiếp từ đạt bất đắc dĩ âm thanh. Lao Thường, ngươi liền không thể nhịn một chút sao? Chờ Nguyên Thần đem vũ khí mang tới, đem ngươi thần vũ quân trang bị hoàn thành, chúng ta tại xuất chiến. Không sai. Nửa tháng trước, những này võ tướng hẹn một chỗ, đánh một ngày giả, cuối cùng vẫn Thường Nộ Xuân dựa vào tuổi trẻ thân thể, kiên trì đến cuối cùng, trở thành kiểu mới quân đội thống soái. Thần vũ quân đó là Lao Chu cho kiểu mới quân đội tên. U, náo nhiệt như vậy đâu? Nguyên Thần. Thường Nộ Xuân kinh hỉ nhảy đứng lên, bước nhanh đi vào Mã Nguyên Thần trước người, nắm lấy hắn tay. Nguyên Thần, lần này mang đến bao nhiêu vũ khí? Ngươi là không biết ta mấy ngày nay thế nhưng là nín chết ta hận không thể mang binh diệt bọn hắn. Mã Nguyên Thần vỗ vỗ Thường Nộ Xuân cái kia tráng kiện tay, trấn an nói, yên tâm, lần này mang đến vũ khí đủ ngươi đánh bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Nói đến Mã Nguyên Thần khỏe miệng lộ ra một cái cười xấu xa, lần này chẳng những mang đến trang bị thần vũ quân vũ khí, còn mang đến một loại kiểu mới vũ khí, nhất định sẽ cho Thảo Nguyên Thát Tử một kinh hỉ. Cái gì vũ khí? Mã Nguyên Thần nói, đem toàn bộ trong nghị sự đại sảnh đám người lòng hiếu kỳ sách đứng lên. Bí mật, chờ ở chiến trường bên trên các ngươi liền biết. Thấy Mã Nguyên Thần thừa nước đục thả câu, đám người không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta nhất định nện ngươi một trận. Thường Nộ Xuân nhỏ giọng cô một tiếng. Báo. Thảo Nguyên kỵ binh hỏa lực tập trung quan bên dưới. Nghe được tin tức này, Thường Nộ Xuân một bàn tay đánh vào Mã Nguyên Thần trên bờ vai, hét lớn một tiếng. Tốt. Đến tốt. Mã Nguyên Thần từng thanh Thường Nộ Xuân tay hất ra, tức giận nói, đi thôi. Trước tiên đem trang bị cho thần vũ quân trang bị bên trên. Dứt lời, Mã Nguyên Thần liền được Thường Nộ Xuân lôi kéo tiến về thần vũ quân doanh địa. Nửa giờ sau, thần vũ quân dẫn đầu đi ra, đi vào phía trước nhất. Hết thảy một vạn thần vũ quân bày trận phía trước, mà sau lưng tức là từng môn lóe ra hàn quang pháo cối. Đây chính là Mã Nguyên Thần nửa tháng này đến thành quả. Từ đặt đám người đứng tại quân trận bên trong, nhìn đến đối diện Thảo Nguyên kỵ binh, nhìn đến những cái kia kỳ quái vũ khí, Thường Nộ Xuân lôi kéo Mã Nguyên Thần góc áo, nghi hoặc hỏi, Nguyên Thần, đây là vật gì? Mã Nguyên Thần thản nhiên nói, pháo cối. A. Thường Nộ Xuân nhìn một chút tường thành bên trên đại pháo, lại nhìn một chút những cái kia so đại pháo còn nhỏ thật nhiều lần pháo cối, trên đầu tràn đầy dấu hỏi. Liên thứ này, chẳng lẽ lại vẫn còn so sánh đại pháo còn lợi hại hơn? Bất quá cũng không đợi Thường Nộ Xuân mở miệng đặt câu hỏi, Thảo Nguyên kỵ binh đã bắt đầu xung phong. Thường Nộ Xuân vội vàng đi vào thần vũ quân bên trong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Thảo Nguyên kỵ binh. Mà Mã Nguyên Thần tức là đi vào từ đạt bên người, ngắm nhìn đối diện quân trận. Ta đi, chính là nhi không tốn đây ngu xuẩn còn chưa có chết đâu. Gia hỏa này ban đầu đi theo Vương Bảo Bảo dưới trướng, cùng từ đạt bọn hắn thế nhưng là không ít đánh nhau. Mã Nguyên Thần ban đầu cũng không có thiếu cùng gia hỏa này liên hệ, chỉ là cái này vận chuyển hàng hóa khí không tệ, có thể mỗi lần tránh thoát Mã Nguyên Thần sát chiêu. Hàng này vận khí không tệ, mỗi lần đều có thể chạy thoát. Mã Nguyên Thần vỗ vỗ từ đạt bả vai, cái kia lão tử các ngươi cũng không được a. Từ đạt trừng Mã Nguyên Thần liếc mắt, tức giận nói, người ta dù sao cũng là cùng qua Vương Bảo Bảo người, có thể không có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Cắt. Không được là không được, nếu là ta vẫn còn, các ngươi hiện tại muốn gặp hắn, chỉ có thể đi cho hắn viếng mộ mà. Hai người đang khi nói chuyện, Thảo Nguyên Tiên Quân đã vọt tới quân trận top 500 mét trước. Thương Ngộ Xuân kéo trong tay súng máy hạng nặng, hét lớn một tiếng, khai hỏa. Cốc cốc cốc. Phanh phanh phanh. Từng đạo hỏa xà giống như là tử thần liêm đao, thu gặt lấy Thảo Nguyên kỵ binh sinh mệnh. Từng dãy Thảo Nguyên kỵ binh ngã xuống, đằng sau kỵ binh tùy theo bổ sung. Cho dù là Thảo Nguyên kỵ binh hung hãn không sợ chết xung phong, có tại Minh quân cường đại hỏa lực dưới, bọn hắn thủy chung sông không qua 500m khoảng cách. Chương 54, biết sai không thay đổi Thường Ngộ Xuân. Chương 54, biết sai không thay đổi Thường Ngộ Xuân. Minh quân đây là cái gì vũ khí, vì sao sẽ mạnh như vậy? Nhìn đến một hàng kia sắp xếp ngã xuống binh sĩ, chính là Nhi Không Tốn trong lòng thẳng nhỏ máu. Những này có thể đều là Thảo Nguyên binh sĩ a. Chết một cái mình liền đau lòng không thôi, chớ nói chi là hiện tại hàng này sắp xếp ngã xuống. Tướng quân, tiếp tục như vậy không thể được a. Chính là Nhi Không Tốn cắn răng, hạ lệnh rút lui trước trở về chỉnh đốn. Là phó tướng đáp ứng một tiếng, đối truyền lệnh binh hét lớn, tướng quân có lệnh, để các tướng sĩ rút lui trước trở về. Theo truyền lệnh binh ra lệnh, những cái kia xung phong Thảo Nguyên kỵ binh bắt đầu nhao nhao quay đầu ngựa lại. Nhìn thấy đối diện có rút lui ý niệm, Mã Nguyên Thần thúc ngựa đi vào pháo binh bộ đội. Dựa theo ta lúc trước dạy thao tác, bây giờ nghe ta mệnh lệnh, tất cả pháo thủ bắt đầu tự do xạ kích. Theo Mã Nguyên Thần ra lệnh một tiếng, các pháo binh cứ dựa theo lấy Mã Nguyên Thần vừa rồi dạy thao tác, bắt đầu vụng về cho pháo cối trang đạn pháo. Phanh, phanh, phanh. Mặc dù các tướng sĩ động tác vụ về, nhưng vẫn là đem đạn pháo đánh ra ngoài. Phanh, phanh, phanh. Khoảng cách Đại Minh quân trận trước vài dặm bên ngoài kỵ binh trong trận doanh, bước lên từng đợt hỏa quang, từng cái kỵ binh cả người lẫn ngựa bị khí lãng tung bay, từng tiếng tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Bên này động tĩnh cũng đem Thảo Nguyên kỵ binh chiến mã kinh động, từng thất chấn kinh chiến mã mang theo trên lưng kỵ binh bốn phía tán loạn. Mẹ, Minh quân đây là nơi nào đến vũ khí? Chính là Nhi Không Tốn mắng một tiếng, lập tức hạ lệnh, toàn quân rút lui cho ta. Mặc dù chính là Nhi Không Tốn hạ lệnh rút lui, có thể chấn kinh chiến mã có thể không biết phản ứng chính là Nhi Không Tốn mệnh lệnh. Thế thế, Từ Đạt trực tiếp hạ lệnh, kỵ binh cho ta đánh lén. Thần Vũ quân hướng về hai bên tản ra, từng đội kỵ binh xông ra, hướng về hỗn loạn Thảo Nguyên kỵ binh bỏ tới. Mà cầm đầu tức là Thường Ngộ Xuân. Lao thưởng ra hòa này, Mã Nguyên Thần bộ mặt, mười phần vô ngữ. Vốn chỉ muốn Thường Ngộ Xuân làm Thần Vũ quân thống soái, có thể thay đổi đội sát tâm. Có thể coi là như thế này, gia hỏa này vẫn là xung phong phía trước. Bất đắc dĩ lắc đầu, Mã Nguyên Thần trở lại hướng về Nhạn Môn quan đi đến. Nơi này đã không cần mình lại tiếp tục còn nhiều. Nếu là đây đều có thể đánh thua, Từ Đạt bọn hắn liền có thể tìm bình nước tiểu chết lối. Trở về nghị sự đại sảnh, không đợi một hồi liền nghe đến Thường Ngộ Xuân cái kia càn rỡ tiếng cười to truyền vào. Ha ha ha. Mã Nguyên Thần xem xét ngoài cửa, chỉ thấy Thường Ngộ Xuân trong tay cầm nhuốm máu đại đao, liền ngay cả trên thân khải giáp đều tản ra gây mũi mùi máu tươi. Sướng rồi. Mã Nguyên Thần trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Thường Ngộ Xuân bước chân dừng lại, bắt lấy mũ giáp, gãi gãi đầu, không có ý tứ cười cười. Biết ngươi thân phận sao? Ngạch. Thường Ngộ Xuân xấu hổ gật gật đầu, Thần Vũ quân thống soái. Vậy ngươi Thần Vũ quân ở đâu? Thường Ngộ Xuân thăm dò tính nói ra, doanh địa. Ba. Mã Nguyên Thần đập bàn một cái, chỉ vào Thường Ngộ Xuân liền mắng lên, ngươi còn biết tại doanh địa? Ngươi cái này thống soái chính là như vậy khi, ngươi cũng là chiến trường lao tướng, chẳng lẽ không biết không có quân đội thống soái đó là năm bẻ bảy mảng? Nếu là lúc này đột nhiên đến một chi quân địch, ngươi để Thần Vũ quân làm sao bây giờ? Thường Ngộ Xuân nhỏ giọng cô một tiếng, đây không phải có ngươi ở đâu. Lấy Mã Nguyên Thần tu vi, cho dù là Thường Ngộ Xuân âm thanh tại tiểu, hắn cũng có thể nghe thấy. Chớ nói chi là Thường Ngộ Xuân giọng vốn là đại, cho dù là chính hắn cảm thấy rất nhỏ giọng âm thanh, tại người khác nghe tới, cũng là so người bình thường tiếng nói chuyện còn đại. Ngươi, thấy Thường Ngộ Xuân một bộ ta biết sai, có thể lần sau không thay đổi bộ dáng, Mã Nguyên Thần cũng không biết nên nói như thế nào hắn. Được rồi, về sau an bài cho ngươi cái phó tướng, chờ ngươi đầu góc quất thời điểm, chỉ huy Thần Vũ quân. Nhìn bộ dạng này, Thường Ngộ Xuân là không muốn thay đổi, Mã Nguyên Thần chỉ có thể an bài như vậy. Cứ như vậy đi, ta liền đi về trước. Nói đến, Mã Nguyên Thần liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Chờ Mã Nguyên Thần rời đi, Thường Ngộ Xuân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây nếu là người khác nói, hắn lao thưởng trực tiếp đó là một quyền đi qua. Mà trên thế giới này chỉ có bốn người có thể nói hắn Thường Ngộ Xuân, với lại chính hắn còn sẽ không cãi lại. Cho dù là hoàng đế Chu Nguyên Chương nói hắn cũng biết phản bác vài câu. Để hắn chịu phục cũng liền ba người. Cái thứ nhất đó là hắn nàng dâu, thứ hai là đại tỷ Mã hoàng hậu, thứ ba là hắn bảo bối khuê nữ. Cái cuối cùng cũng là hắn nhất chịu phục một cái, chính là Mã Nguyên Thần. Không giống với hắn yêu thương vợ con, cũng khác biệt với hắn tôn trọng Mã hoàng hậu. Mã Nguyên Thần là dùng từng cái mưu kế để hắn hoàn toàn phục. Ứng Tiên phủ, Mã Nguyên Thần trực tiếp rơi vào Khôn Ninh cung bên trong. Nhìn thấy Mã Nguyên Thần, Chu Nguyên Chương lập tức liền đón. "Nguyên Thần, thế nào?" Mã Nguyên Thần nhẹ nhàng gật gật đầu, "Đã kết thúc, lần này Bắc Nguyên chiến bại, biên cảnh sẽ an ổn một đoạn thời gian. Lần này không vào Thảo Nguyên sao? Đại Minh hiện tại nội tình còn chưa đủ." Mã Nguyên Thần một bên hướng về đại điện đi đến, vừa lên tiếng nói, "Chờ mấy năm a? Chờ hồng tự, khoai tây bội thu, khi đó mới là thu phục Thảo Nguyên thời điểm." "Thu phục?" Chu Nguyên Chương nhỉ non một câu. "Đúng." Mã Nguyên Thần gật đầu nói, "Thu Thảo Nguyên dân tộc là Đại Minh chi dân, dạng này mới có thể cam đoan biên cảnh trưởng chỉ cửu an." Thế nhưng là, Chu Nguyên Chương mặt đầy lo lắng, hiển nhiên đối với đề nghị này cũng không xem trọng. "Tỷ phu, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi là đang nghĩ lịch sử bên trên nhiều như vậy hoàng đế đem công chúa đến Thảo Nguyên, mà Thảo Nguyên lại là một mực tại phạm bên cạnh." Chu Nguyên Chương gật gật đầu. "Có thể tỷ phu ngươi có nghĩ qua không, kỳ thực Thảo Nguyên mục dân cũng là cùng Đại Minh bách tính đồng dạng. Bọn hắn sở dĩ sẽ xâm phạm Đại Minh biên cảnh, bất quá chỉ là vì mỗi ngày ăn no, mùa đông không bị chết quóng. Có dã tâm vẫn luôn là người đương quyền, chỉ cần cho bọn hắn ăn no mà cấm, bọn hắn chẳng những không biết náo sự, chỉ cần ai dám phá hư bọn hắn sinh hoạt, bọn hắn sẽ cầm vũ khí lên bảo vệ mình thật vất vả được đến sinh hoạt. Lao Chu suy nghĩ một chút, giống như lịch sử bên trên hoàng triều, cho dù là mạnh như Đại Hán cũng không có nghĩ tới thu phục Thảo Nguyên sự tình. Mỗi lần Thảo Nguyên không ăn, đó là xuất binh đánh một trận, liền mặc cho bọn hắn phát triển. Có lẽ thử một chút Mã Nguyên thần biện pháp, có thể có hiệu quả cũng khó nói. Bất quá đối với những quý tộc kia, Lão Chu có thể không có như vậy tốt kiên nhẫn. Đi vào đại điện, Mã Hoàng hậu vừa vặn đem một bàn món ăn bưng lên bàn, nhìn thấy Mã Nguyên thần tiến đến, không khỏi kinh hỉ nói: "Nguyên thần, ngươi trở về." Mã Nguyên thần cười nói: "Tỷ, bên kia sự tình xử lý xong, ta liền về trước đến." "Tốt." Mã Hoàng hậu lôi kéo Mã Nguyên thần ngồi trên ghế: "Nguyên thần đói bụng không? Đồ ăn làm xong, ăn cơm trước." Nói đến liền động thủ cho Mã Nguyên thần xới cơm. Lúc này Lão Chu cũng đi đến, an vị tại Mã Nguyên thần đối diện. Mã Hoàng hậu trước cho Mã Nguyên thần đối thêm một chén nước cơm, sau đó lại đối thêm một chén nữa. Lão Chu thói quen vươn tay, nhưng lại là tiếp cái không. Mã Hoàng hậu đôi lông mày nhíu lại, trừng Lão Chu liếc mắt, mình không có giải tay. Mình đi xới cơm đi. Lão Chu còn có thể nói cái gì, còn dám nói cái gì? Chỉ có thể ngoan ngoãn xới cơm. Chương 55, cùng trưởng tôn hoàng hậu có kẻ mặc cả. Chương 55, cùng trưởng tôn hoàng hậu có kẻ mặc cả. Cơm nước xong xuôi trong hoàng cung chờ đợi một hồi, cùng Lão Chu thương lượng một chút phong thưởng công tượng sự tình. Nguyên thần, thật muốn cho công tượng phong tước sao? Ngươi cũng biết, chốc lát mở miệng, những cái kia quan văn nhất định sẽ cực lực phản đối. Từ xưa đến nay, sĩ nông công thương giai cấp 10 phần nghiêm trọng, công tượng mặc dù xếp thứ 3, có thể trên sinh hoạt cũng không có tầng dưới chót nhất thương nhân tốt. Thương nhân kiếm được tiền còn có thể hưởng thụ, có thể phần lớn công tượng cho dù là bận rộn cả một đời, tại trên sinh hoạt cũng không có thương nhân quá tốt. Ngoại trừ một chút đặc biệt xuất sắc công tượng, sẽ bị bịa một ít quan bên ngoài phong tước. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Mã Nguyên thần sắc mặt bình tĩnh nâng chung trà lên uống một ngụm, chờ đặt chén trà xuống về sau, lúc này mới thản nhiên nói, nếu là có người dám phản đối nói, vậy liền để bọn hắn đừng có dùng công tượng chế tạo đồ vật. Cuộc sống này bên trên ăn, mặc, ở, đi lại cái kia một kiện cùng công tượng không quan hệ, nếu là bọn hắn quản phản đối bọn hắn đừng mặc quần áo, chớ ăn cơm, đừng ở tại trong phòng, đi ra ngoài cũng đừng ngồi xe ngựa. Chỉ cần bọn hắn có thể làm được, vậy liền nghe bọn hắn. Nghe vậy, Lão Chu đều không còn gì để nói. Bọn hắn nếu có thể làm đến, ngày thứ hai Phụng Thiên Điện liền không có người vào triều. Đi, ngươi cũng đừng nghĩ ý xấu. Chuyện này, để ta giải quyết ta. Lão Chu sợ tiểu tử này nói thêm gì đi nữa, ngày mai bắt đầu cũng chỉ có thể mình cùng Lão Đại hai người đi vào triều. Cắt. Ngươi để ta nói, ta còn lười nói đâu. Mã Nguyên Thần đứng người lên, đối Lão Chu khoát khoát tay, hồi đi. Nói đến Mã Nguyên Thần liền biến mất tại chỗ. Lão Chu hâm mộ nhìn đến Mã Nguyên Thần biến mất phương hướng, không khỏi nổ nước bọt nói, liền chán ghét ngươi đây nói không gặp liền không gặp thói hư tật xấu. Ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trong lòng lại là nghĩ đến, mình lúc nào cũng có thể có bản lĩnh này. Đi qua đây đoạn thời gian tu luyện, Lão Chu thân thủ có thể so với giang hồ bên trên nhất lưu cao thủ, thế nhưng không bay nổi đến. Thấy Mã Nguyên Thần đây bay tới bay lui bản sự, Lão Chu đương nhiên là không ngừng hâm mộ. Mã Nguyên Thần cũng không trở về đến mình phụ đệ, mà là thôi động không động ấn, tiến về đại đường. Nửa tháng này đến vì đem pháo cối lấy ra, Mã Nguyên Thần chỉ có thể đem tiểu vị tử đưa về đại đường. Chuyện bây giờ đều giải quyết, cũng là thời điểm đem tiểu vị tử tiếp trở về. Đại đường, Xuân Văn Cát. Một đạo tinh tế thân ảnh đội vã chạy chậm vào tiểu vị tử khuê phòng, đối trên giường vô thần chơi lấy đồ chơi tiểu vị tử kinh hỉ nói, tiểu công chúa Thành Dương công chúa tới tìm người chơi. Tiểu vị tử ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kinh hỉ. Thanh Lam tỷ tỷ, thật sao? Nói đến tiểu vị tử liền đứng người lên, Thanh Lam vội vàng tiến lên giúp tiểu vị tử đem giày mặc vào. Tiểu vị tử vừa rơi xuống đất, liền bước đến ngắn nhỏ chân hướng về điện bên ngoài chạy tới. Nhị tỷ, người đến. Tiểu vị tử đi vào bên ngoài điện, liền gặp được Thành Dương đang ngồi ở trên ghế. Vị tử. Thành Dương reo hò một tiếng, liền nhảy xuống cái ghế, hướng về tiểu vị tử chạy chậm qua. Thanh Lam thấy hai cái tiểu công chúa tụ cùng một chỗ nói đến thì thầm, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay thấy tiểu công chúa một mực dầu dĩ không vui bộ dáng, với tư cách nhìn đến tiểu công chúa lớn lên tiếp thân thị nữ, Thanh Lam đương nhiên là đau lòng không thôi. Cứ mặc kệ nàng làm sao nói, tiểu công chúa mặt ngoài đáp ứng, có thể không bao lâu chỉ có một người ngẩn người. Mỗi nhìn thấy tiểu vị tử bộ dáng này, Thanh Lam trong lòng liền không khỏi trách cứ lên, tiểu công chúa cái kia không chịu trách nhiệm sư phó. Đương nhiên, sáng sủa không dám trực tiếp nói thẳng ra. "U, Thành Dương đến." Thanh Lam đang suy nghĩ sự tình, liền nghe đến Mã Nguyên Thần âm thanh truyền tới. "Sư hổ." Tiểu vị tử kinh hỉ đứng người lên, chờ thấy rõ Mã Nguyên Thần phương hướng, liền bước đến ngắn nhỏ chân hướng về Mã Nguyên Thần chạy tới. Mã Nguyên Thần một thanh mò lên tiểu vị tử, đặt ở trong ngực cọ sát cái đầu nhỏ. "Có muốn hay không sư phụ?" Tiểu vị tử ôm Mã Nguyên Thần cổ, dùng khuôn mặt nhỏ cọ sát Mã Nguyên Thần gương mặt. "Muốn, ta muốn sư hổ." Thành Dương cũng là bước đến ngắn nhỏ chân chạy tới, đứng tại Mã Nguyên Thần bên chân, chớp mắt to nâng lên cái đầu nhỏ nhìn đến Mã Nguyên Thần. "Mã tiên sinh." Nghe tiểu Thành Dương cái kia nhu nhuyễn âm thanh, Mã Nguyên Thần không khỏi nở nụ cười. Túi người sờ lên tiểu Thành Dương đầu, ôn nhu cười nói, "Về sau gọi ta Mã thúc thúc liền tốt, đừng kêu Mã tiên sinh, lộ ra xa lạ." Thành Dương lộ ra một cái đáng yêu nụ cười, gật cái đầu nhỏ, "Tốt, Mã thúc thúc." Sờ lên Thành Dương cái đầu nhỏ, nắm tay nàng đi vào trên ghế ngồi xuống. Xuất ra một khối tiểu ngọc bài treo ở Thành Dương trên cổ. Thấy Thành Dương muốn bắt lại đến, Mã Nguyên Thần nắm tiểu nha đầu tay cầm đầu nói, "Đây là thúc thúc cho ngươi, không thể cự tuyệt." Tiểu Thành Dương ngẩng lên cái đầu nhỏ sau khi suy nghĩ một chút, lúc này mới gật gật đầu. Ta đã biết. Đuốt đuốt Tiểu Thành Dương đầu, lại đem Tiểu Hủy Tử buông ra. Đi thôi, các ngươi đi chơi đi. Tiểu Hủy Tử vừa rơi xuống đất, liền nắm Thành Dương tay nhỏ, liền mở ra xe hơi nhỏ bắt đầu vây quanh đại điện bắt đầu đi dạo đứng lên. Ha ha ha. Lập tức điện bên trong liền chuyển ra hai cái tiểu nha đầu cái kia như chuông bạc tiếng cười. Mã tiên sinh, ngươi đến. Mã Nguyên Thần hướng về điện nhìn ra ngoài, chỉ thấy trưởng tôn hoàng hậu mang theo Lý Lệ Chất cùng một thiếu nữ khác đi đến. Mã Nguyên Thần đứng người lên, đối trưởng tôn hoàng hậu chào hỏi. Trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu hoàng hậu gật đầu ra hiệu, Mã tiên sinh tốt. Lý Lệ Chất hướng về Mã Nguyên Thần hành lễ nói, gặp qua Mã tiên sinh. Tốt. Mã Nguyên Thần đối Lý Lệ Chất gật gật đầu. Một thiếu nữ khác tức là đang quan sát Mã Nguyên Thần. Lý Lệ Chất kéo một cái thiếu nữ, nhỏ giọng trách nói, Cao Dương, không được vô lễ, còn không tranh thủ thời gian gặp qua Mã tiên sinh. Thiếu nữ ồ một tiếng, lúc này mới đúng lấy Mã Nguyên Thần hành lễ nói, Cao Dương gặp qua tiên sinh. Thấy vị này thiếu nữ đó là lịch sử bên trên vị kia đại danh đỉnh đỉnh Cao Dương công chúa, Mã Nguyên Thần không khỏi nhiều đánh giá mấy lần vị này truyền kỳ công chúa. Quả nhiên, Lý Nhị gia hỏa này lớn lên không ra thế nào mà có thể sinh hạ hài tử, đặc biệt là nữ nhi, liền không có một người dáng dấp kém. Một bên Lý Lệ Chất thấy chú ý đến Mã Nguyên Thần ánh mắt, không biết vì cái gì tâm lý có chút khó chịu cảm giác. Bất quá Mã Nguyên Thần chỉ là đánh giá một hồi, liền thu hồi ánh mắt, cùng trưởng tôn hoàng hậu bắt đầu nói chuyện với nhau. Nhìn thấy một màn này, Lý Lệ Chất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng, trưởng tôn hoàng hậu không biết có hứng thú hay không hợp tác với ta một thành. A, trưởng tôn hoàng hậu hứng thú, không khỏi mở miệng hỏi, đó là đại minh loại kia phòng đấu giá. Mã Nguyên Thần đầu tiên là gật gật đầu về sau, lại là gật gật đầu. Thấy trưởng tôn hoàng hậu có vẻ nghi hoặc, Mã Nguyên Thần lúc này mới lên tiếng giải thích nói, phòng đấu giá là trong đó một loại kinh doanh hình thức, còn lại còn có hiệu may, son phấn, cửa hàng chờ cửa hàng. Trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu, vậy ta chia hoa hồng bao nhiêu? Phòng đấu giá chia hoa hồng ta cho ngươi nửa thành, còn lại cửa hàng ta có thể cho hai người thành. Nghe Mã Nguyên Thần nói, trưởng tôn hoàng hậu trực tiếp lắc đầu nói, quá ít. Phòng đấu giá ta muốn ba thành, phổ thông cửa hàng ta muốn năm thành. Mã Nguyên Thần trực tiếp lắc đầu, không được, đây nhiều lắm. Ngươi liền ra một cái cửa hàng, ta không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy. Cứ như vậy hai người một cái là đại đường hoàng hậu, một cái là đại minh quốc công, tại tiểu hủy tử tẩm cung cùng con buôn thương nhân đồng dạng vướng bận có kẻ mặc cả. Cuối cùng lấy trưởng tôn hoàng hậu chiếm phòng đấu giá chia hoa hồng một thành, còn lại cửa hàng ba thành chia hoa hồng kết thúc. Chương 56, lão chu ngươi nhi tử so với ngươi còn mạnh hơn. Chương 56, lão chu ngươi nhi tử so với ngươi còn mạnh hơn. Trong hoàng cung cùng trưởng tôn hoàng hậu thương lượng xong phân đất phong hầu vấn đề về sau, Mã Nguyên Thần liền mang theo tiểu hủy tử trở về đại minh. Qua vài ngày nữa nhàn nhã thời gian, trợ giúp Thảo Nguyên đại quân cũng khải hoàn hồi triều. Lão Chu cũng là cho vung tay lên cho đại quân tiến hành phong thưởng. Từ đặt chờ vân quý chỉ là gia tăng thứ cấp, lại ban thưởng một chút bằng bạc. Chính yếu nhất là, công thâu nô bởi vì chế tạo kiểu mới vũ khí có công, bị Lão Chu phong làm nhất đẳng nam tước, lục phẩm công bộ viên ngoại lang. Những ngày này công thâu nô đều là mặc quan phục tại Mặc Tề trước mặt đắc ý làm mấy ngày tiệc ăn mừng về sau, đại minh lại một lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Không động ấn lại một lần nữa hấp thu một lần khí vận về sau, lại một lần nữa lâm vào trong yên lặng. Tại mật thất quanh chân Mã Nguyên Thần chợt mở to mắt, một đạo kim mang tại hắc ám mật thất bên trong chợt lóe lên. Hô phun ra một ngụm trọc khí, Mã Nguyên Thần không khỏi lẩm bẩm nói, rốt cuộc đột phá thiên tiên, có thể nghĩ muốn đột phá cảnh giới tiếp theo khí vận còn thiếu một chút. Sờ lên bóng loáng cái cảm, Mã Nguyên Thần lâm vào trong trầm tư. Hiện tại Hồng Vũ hướng mặc dù tại phát triển mạnh, có thể quốc vận đã đạt đến nhất định trình độ. Hiện tại nếu là muốn phạm vi lớn gia tăng quốc vận, sao còn muốn chờ những cái kia giống tóc thành thục. Có thể đây đoạn thời gian cũng không thể chơi chờ lấy. Hồng Vũ hướng bên ngoài đâu? Đột nhiên Mã Nguyên Thần nhãn tỉnh sáng lên, vĩnh lạc hướng. Có thể đi đại minh còn lại triều đại. Đã quyết định tốt, Mã Nguyên Thần trực tiếp đứng người lên đi ra mật thất. Sư hổ, ngán ra ngoài rồi. Đang ở trong sân chơi tiểu hủy tử, nhìn thấy Mã Nguyên Thần đi ra, trực tiếp lái xe liền lao đến. Phanh. Đồ chơi xe nhỏ trực tiếp đâm vào Mã Nguyên Thần trên bàn chân. Mã Nguyên Thần đem tiểu hủy tử mò đứng lên, điểm một cái nàng cái mũi nhỏ. Ngươi tiểu nha đầu này, thật đúng là hiếu chết ta rồi. Ngươi sợ không phải muốn đem sư phụ ngươi ta đưa tiễn. Tiểu hủy tử cười không tim không phổi, ôm Mã Nguyên Thần cổ, đem khuôn mặt nhỏ giấu vào Mã Nguyên Thần trong ngực. Một bên cười nhìn lấy hai sư đồ chơi đùa Mã Hoàng hậu đi tới, đầu tiên là kiểm tra một chút Mã Nguyên Thần, lúc này mới cười nói, Nguyên Thần, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Mã Nguyên Thần đồng dạng cười nói, thì ta không sao. Nói đến, Mã Nguyên Thần ôm lấy tiểu hủy tử, một cái tay lôi kéo Mã Hoàng hậu liền đến bên cạnh cái bàn đá. Bên cạnh cái bàn đá, Lão Chu ngẩng đầu liếc Mã Nguyên Thần liếc mắt, âm dương quái khí nói ra, muội tử, ngươi lo lắng tiểu tử này làm gì? Ta nhìn tiểu tử này nhảy nhót tương mừng, có thể có chuyện gì? Mã Hoàng hậu mới không muốn phản ứng hai người này náo kịch, mà là tiếp nhận tiểu hủy tử, trực tiếp đi vào một bên khác. Mã Nguyên Thần ngồi tại Chu Nguyên Chương đối diện, rất khinh bỉ Lão Chu liếc mắt, đồng dạng âm dương quái khí mà nói, ngươi hoàng đế này làm cũng thật tiêu sái, chuyện gì đều ném cho Tiêu Nhi, không biết còn tưởng rằng Tiêu Nhi mới là hoàng đế đâu. Cắt. Lão Chu khinh thường nhíu môi, nếu là Tiêu Nhi muốn tiếp vị, ta hiện tại liền thoái vị cho hắn. Lão Chu đã sớm muốn cho vị, hoàng đế này thật là một ngày đều không muốn làm. Một ngày này ngày lên đến so gà sớm, ngủ so cầu mượn. Nơi nào có tiểu tử này qua tiêu sái, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, muốn phiền còn có thể ra ngoài khắp nơi chơi. Hai người đấu một hồi miệng, Mã Nguyên Thần lúc này mới nói lên chính sự. Tỷ phu, dù sao ngươi hiện tại cũng không có việc gì, có muốn hay không đi xem một chút hậu thế đại minh? Nghe vậy, Chu Nguyên Chương cũng không khỏi đắc ý động đứng lên. Làm một cái khai quốc hoàng đế, nơi nào sẽ không muốn đi gặp hậu thế con cháu quản lý bên dưới đại minh? Thật có thể chứ? đây không phải đơn giản sự tình sao? Nói đến, Mã Nguyên Thần liền lôi kéo Chu Nguyên Chương đứng dậy, mở ra đường hầm thời không, trực tiếp chui vào. Đại Minh Vĩnh Lạc hướng. Lúc này lão niên Chu Đệ đang tại xem xét đây đoạn thời gian Hán Vương Chu Cao Hy phê duyệt tấu chương. Có thể càng xem Chu Đệ sắc mặt càng phát ra khó coi, cuối cùng là thật sự là không nín được hỏa khí, trực tiếp đem trên mặt bản tấu chương toàn bộ nện vào Chu Cao Hy trên thân. Mở ra ngươi mắt chó nhìn xem. Chu Đệ thở phì phì chống nạnh, một tay chỉ vào Chu Cao Hy. Sơn Đông quan biên nói cho ta biết, Hoàng Hà hai bên bờ bách tính đã coi con là thức ăn, không nỡ ăn mình hải tử, cùng hàng xóm đổi lấy ăn. Chỉ vào Chu Cao Hy cái mũi, tức giật quát, ngươi tại sao không đi chết đói a? Chu Cao Hy ngẩng đầu, tận tình quyên bảo giải thích, cha, Đại Minh một năm mới 7.500 vạn lượng thu thuế. Ánh sáng Vĩnh Lạc đại điện liền muốn tốn hao 1.500 vạn, lại thêm xây dựng Tử Cấm Thành, khơi thông đại vận hà, hàng năm quân phí chi tiêu, tiền này chỗ nào đủ tiêu? Nói đến đây, Chu Cao Hy đặt mông ngồi dưới đất, mười phần lưu manh nói ra, dù sao đây sổ sách ta tính không xuống. Nhìn thấy một màn này, Chu Đệ trừng mắt, mặt đầy nộ khí hét lớn, ngươi không phải nói, ai u náo nhiệt như vậy, tỷ phu ngươi nhìn, chúng ta đến vừa vặn, bọn hắn phụ tử đang cãi nhau đâu. Ngươi nhìn xem, lão tứ liền so với ngươi còn mạnh hơn, hắn mắng nhi tử, hắn nhi tử không dám chạy. Đây đột nhiên âm thanh truyền đến, khiến cho điện bên trong nguyên bản uy nghiêm bầu không khí rung động. Chu Đệ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài điện, còn không đợi hắn răn dạy lối ra, có thể một đạo âm thanh truyền đến, để Chu Đệ thân thể không khỏi lắc một cái, một cỗ quen thuộc cảm giác sợ hãi trải rộng toàn thân. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lão đại bọn họ cái kia một bộ không biết lớn nhỏ bộ dáng, chẳng lẽ không phải ngươi tiểu tử thối này dạy? Theo đây đạo uy nghiêm âm thanh rơi xuống, hai bóng người liền đi vào điện bên trong. Chu Đệ thấy rõ ràng đây hai bóng người về sau, con mắt trợn thật lớn, thân thể run không được, ngựa khí cũng không khỏi đến cả làm đứng lên. Cha, lão, lão cứu. Đây hai bóng người đó là từ Hồng Vũ hướng tới lão Chu cùng Mã Nguyên Thần. Cuồn vọng. Chu Cao Hy bỗng nhiên đứng người lên, liền hướng về hai người nào tới. Lão nhị, đừng. Mã Nguyên Thần giơ chân lên, liền đối nào tới Chu Cao Hy đạp tới. Đi qua. Chu Đệ vừa mới dứt lời, liền gặp được mình nhi tử bay trở về, đụng vào trên long ỷ lão tứ, nhìn thấy chúng ta kinh hỉ phải không, bất ngờ đúng không? Mã Nguyên Thần đối Chu Đệ nhíu mày, chế nhạo nói, vẫn là muốn cho bên ngoài thị vệ xuống tới, đem chúng ta hai cái chặt thành thịt vụn. Chu Đệ túi đầu bất đắc dĩ cười khổ nói, lão cứu, ngươi cũng đừng nói giỡn. Quỳ xuống. Chu Nguyên Chương đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Chu Đệ thân thể lắc một cái, hai chân khẽ cong trực tiếp liền quỳ xuống. Chu Nguyên Chương đi vào long ỷ trước mặt, nhìn đến trước mặt nằm thi Chu Cao Hy, bất đắc dĩ nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần xấu hổ cười cười, tiến lên mấy bước, đi vào trước ghế rồng. Trên tay lục sắc quang mang chợt lóe, trực tiếp đem Chu Cao Hy kéo đứng lên, thuận tiện đem hắn thương thế chữa khỏi. Đặt chân có chút nặng. Nói một tiếng, liền đem Chu Cao Hy vung ra Chu Đệ bên người quỳ tốt. Hừ. Lao Chu Ngạo kiều hừ một tiếng, liền trực tiếp ngồi tại trên long ỷ. Chu Nguyên Chương nhìn xuống phía dưới túi đầu Chu Đệ, ngữ khí uy nghiêm mở miệng. Lao tứ, chẳng lẽ ngươi liền không có sự tình cùng ta nói sao? Chương 57, vụ vàng, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chương 57, vụ vàng, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chu Đệ cúi đầu, căn bản không dám nhìn tới trên long ỷ Chu Nguyên Chương. Cha, ta. Chu Đệ ấp úng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Còn có thể như vậy? Mã Nguyên Thần trực tiếp thay Chu Đệ hồi đáp, không phải liền là khởi bình 800, từ Bắc Bình chặt tới ứng thiên, trực tiếp đoạt chất tử hoàng bị, đây có cái gì không thể nói? Chu Đệ, Chu Cao Hy, Chu Nguyên Chương. Cái gì? 800 người khởi binh, có thể trực tiếp giết tới ứng thiên. Đây tử ngữ lão Chu biểu thị đều biết, có thể đây liền cùng một chỗ mình liền có chút nghe không hiểu. Nếu không phải không thích hợp, lão Chu đều muốn hỏi một chút, triều đình này như vậy phía sau. Mã Nguyên Thần một cước đá vào Chu Cao Hy trên ông. Tiểu tử, nhanh đi cho ta chuyển cái ghế đi. Một điểm nhãn lực kình đều không có. Chu Cao Hy sắc mặt giận dữ, Chu Đệ một bàn tay trực tiếp đánh vào hắn trên ót, mở miệng mắng, ngươi tên con này, đây là ngươi cứu mô già, còn không nhanh đi chuyển cái ghế đi. Chu Cao Hy đứng người lên, đầu tiên là vụng trộm trừng Mã Nguyên Thần liếc mắt, lúc này mới đi rời đem ghế tới. Mã Nguyên Thần cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, chỉ Chu Đệ sau lưng, ra hiệu nói, có thể, trở về quỷ a. Ngươi. Chu Cao Hy vừa định bạo phát, trực tiếp liền được Mã Nguyên Thần một bàn tay đánh vào sau. Thế nào? Chu Cao Hy ánh mắt trở nên thanh tịnh, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trở về Chu Đệ sau lưng. Chu Nguyên Chương nhìn về phía Chu Đệ, nhà âm thanh mở miệng nói, hiện tại có thể nói a. Chu Đệ chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng Chu Nguyên Chương, ngựa khí bi phẫn mở miệng nói, cha, ngươi không biết Chu Doãn Văn tên mắt con này làm có bao nhiêu tuyệt. Hán vì tập quyền, tiến hành tước bỏ thuộc địa chính sách. Ngũ đệ, thất đệ, tiểu thập nhị, tiểu thập tam, tiểu thập bát, tuần tự bị có lẽ có tội danh hoặc lưu vong, hoặc cầm tù. Đặc biệt là tiểu thập nhị, hán vì từ chứng trong sạch, nâng ra tự thiêu mà chết. Chu Đệ hốc mắt đỏ bừng, âm thanh bên trong đều mang thanh âm rung động. Tiểu thập nhị chết rồi, Chu Doãn Văn còn không buông tha tiểu thập nhị, thế mà cho hắn phong hào bị lệ. Cha a, tiểu thập nhị rõ ràng cái gì cũng không làm, hắn Chu Doãn Văn làm sao dám? Chu Nguyên Chương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận. Chẳng lẽ mình tại tuổi già cứ như vậy ngu ngốc, thấy không rõ là người hay quỷ, vậy mà để như vậy một cái vô tình vô nghĩa xuất sinh làm hoàng đế? Đại điện bên trong lúc nhất thời ngoại trừ thô trọng tiếng thở dốc bên ngoài, chỉ còn lại có vô tận trầm mặc. Nếu là lúc này có bất kỳ người tranh thủ thời gian tới quấy rầy, nhất định sẽ tiếp nhận Đại Minh hai đời hùng chủ căm giận ngút trời. Đương nhiên, cái này bất luận kẻ nào Mã Nguyên Thần cũng không ở hàng ngũ này. Đi, các ngươi hai cha con đừng nghĩ gà chọi đồng dạng, lẫn nhau nhìn đến. Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần khoát qua tay, mười phần không thèm để ý nói ra, ngươi nếu là khó chịu, đi thẳng đến Kiến Văn Triều, đem tên phế vật kia phế đi không được sao? Chu Nguyên Chương ánh mắt bày ra. Đúng a, ta còn có nguyên thần đây xuyên biệt các hướng bản sự. Mã Nguyên Thần không để ý đến đây hai cha con ánh mắt, mà là nhìn về phía quỳ trên mặt đất Chu Cao Hy. Trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, đối Chu Cao Hy hỏi, nghe nói ngươi muốn làm thái tử. Chu Cao Hy biến sắc, chi ngô đạo, ta. Mã Nguyên Thần tiếp tục cười nói, có thể a. Chu Cao Hy kinh hỉ ngẩng đầu. Nhưng là ngươi có giống đại ca ngươi như thế, ngươi ở phía trước mặt đánh trận, đằng sau có người cho ngươi ổn định triều cục, phát triển dân sinh nhi tử sao? Ngươi nếu là có dạng này nhi tử, ta có thể cho ngươi cầu tình, để ngươi làm đại minh đời tiếp theo hoàng đế. Đối với mình nhi tử, Chu Cao Hy đương nhiên biết là dạng gì mặt hàng. Nếu là trưởng tử không có mất sớm, có lẽ mình còn có thể lẽ thẳng khí hùng nói có. Đáng tiếc trưởng tử Chu Chiêm Hát tại Vĩnh Lạc 19 năm qua đời. Về phần thứ tử, đoán chừng còn ước gì mình chết đi. Mình nếu là xuất trinh, tên khốn này tiểu tử không cần ngày thứ hai liền có thể gây mất mình lương thảo. Về phần cái khác nhi tử, không đề cập tới cũng được. Thấy Chu Cao Hy thật lâu không nói chuyện, Mã Nguyên Thần nghi hoặc hỏi, không có sao. Vậy thì thật là đáng tiếc. Chu Cao Hy ngẩng đầu nhìn về phía Chu Đệ. Cha ta ban đầu cùng ta cam đoan qua. Chu Cao Hy nói còn không có lối ra, Mã Nguyên Thần liền trực tiếp thay hắn nói ra, thế tử nhiều bệnh, như khi độc viên. Làm sao ngươi biết? Chu Cao Hy khiếp sợ nhìn đến Mã Nguyên Thần. Ta không có, không phải ta, ngươi nói bậy. Chu Đệ cũng là gấp, trực tiếp đó là phủ nhận ba lần liên tục. Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, không thèm để ý nói, mặc kệ lao tứ có hay không nói, cái tiền đề này đó là thế tử nhiều bệnh, nếu là thế tử không có bệnh, liền không có ngươi Hán Vương sự tình, đúng không? Chu Cao Hy mở mịt gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Mã Nguyên Thần hài lòng sau khi gật đầu, đối với Chu Đệ nói, lao tứ, đi đem ngươi mập nhi tử kêu đến. Chu Đệ mặc dù không biết lao cứu vì cái gì như vậy nhảy thoát, nhưng vẫn là đi ra nội điện để cho người ta đi đem Chu Cao Xí kêu tới. Chờ Chu Đệ sau khi trở về, vừa định một lần nữa quỳ xuống, cũng là bị Mã Nguyên Thần ngăn cản. Lao tứ ngươi cũng cao tuổi rồi, cũng đừng quỳ. Chu Đệ không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Lao tứ, ngươi cũng không cần nhìn hắn, huynh đệ các ngươi mấy cái đều là ta nuôi lớn, cái này ta vẫn là có thể nói tính. Lần này Chu Nguyên Chương liền không vui, đối Mã Nguyên Thần tức giận nói, tiểu tử thúi, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta nhi tử ta còn không thể dạy dỗ? Mã Nguyên Thần đứng dậy lại đạp Chu Cao Hy một cước, nhanh đi tại chuyển cái ghế đến. Chu Cao Hy trong lòng tức giận không thôi. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng ngạt đàn. Chờ Chu Đệ sau khi ngồi xuống, Mã Nguyên Thần đối còn đứng lấy Chu Cao Hy chỉ tại chỗ, ra hiệu hắn trở về một lần nữa quỳ. Chu Cao Hy khẽ cắn môi, có thể đối mặt với gia gia cùng lão cha nhìn chăm chú, vẫn là ngoan ngoãn quỳ trở về tại chỗ. Không tiếp tục để ý trên mặt đất cái kia, Mã Nguyên Thần nhìn đến Chu Đệ cái kia đầu đầy tóc trắng, không khỏi hỏi, lão tứ, hiện tại là Vĩnh Lạc mấy năm? Chu Đệ nghi hoặc nhìn đến Mã Nguyên Thần, nhưng vẫn là trung thực hồi đáp, lão cứu, hiện tại là Vĩnh Lạc 20 năm. Vĩnh Lạc 20 năm, cái kia khoảng cách Chu Đệ qua đời còn lại 2 năm. Mã Nguyên Thần đang tại suy nghĩ thời điểm, Chu Đệ âm thanh lại vang lên đứng lên. Cứu cứu, ban đầu ngươi sau khi rời đi, đến cùng đi nơi nào? Ta đăng cơ sau phái người đi các nơi danh sơn tìm kiếm ngươi, có thể đều là không thu hoạch được gì. Xem ra cái thế giới này cũng có Mã Nguyên Thần cái này người, cũng giống như mình đi tìm tiên bất quá không biết nguyên nhân gì, đã không biết tung tích. Đương nhiên cũng có khả năng đã chết đi. Thầm nghĩ lấy đồng thời, ngoài miệng cũng mở miệng trả lời Chu Đệ nói, ta một mực tại Côn Lôn Sơn tu luyện. Mã Nguyên Thần cũng không có nói quá nhiều, trực tiếp nói sang chuyện khác, lão tứ, ngươi Vĩnh Lạc đại điện sửa thế nào? Nếu là tu tốt, cho ta chép ghi chép một bộ. Nhắc lên mình chủ trương tu soạn Vĩnh Lạc đại điện, Chu Đệ cũng liền đem vừa rồi tra hỏi quên đi, bắt đầu liễu lo không ngừng cùng Mã Nguyên Thần giảng thuật đứng lên. Chương 58, vụ bàng, ta không phục. Chương 58, vụ bàng, ta không phục. Thái tử điện hạ đến một đạo bén nhọn âm thanh truyền vào, đánh gãy điện bên trong tiếng nói chuyện. Tiếp lấy một đạo mập mạp thân ảnh cúi đầu, chạy chậm tiến đến. Khi quỷ gối lao Chu trước mặt, sàn nhà còn nhẹ khẽ run một cái. Nhi tử gặp qua cha. Chu Nguyên Chương khỏe miệng giật một cái, trừng mắt liếc cười trộm Mã Nguyên Thần, bất đắc dĩ đối với Chu mập mạp bất đắc dĩ nói, ngươi ngẩng đầu nhìn một cái, ta có phải hay không là người cha? Chu Cao Xí ngẩng đầu nhìn liếc mắt Chu Nguyên Chương, không khỏi cả kinh nói, ngài là hoàng gia gia. Chu Cao Xí là gặp qua Chu Nguyên Chương, đặc biệt là tại Chu Nguyên Chương lão niên thời điểm, bọn hắn huynh đệ ba người đều là tại Ứng Thiên phủ. Mặc dù lúc này lão Chu nhìn lên đến chỉ có hơn 30 tuổi, cũng mặc kệ là dung mạo cùng trên thân khí thế, đều cùng lão niên Chu Nguyên Chương giống như lúc. Đương nhiên, duy nhất khác nhau ngay vào lúc này Chu Nguyên Chương không có lão niên Chu Nguyên Chương loại kia anh hùng tuổi xế chiều dáng vẻ giàn mua. Tôn nhi Chu Cao Xí, gặp qua hoàng gia gia. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, có thể Chu Cao Xí vẫn là mười phần cung kính cho Chu Nguyên Chương hành lễ. Ân. Lão Chu hài lòng gật gật đầu, hiển nhiên đối với như vậy hiểu cấp bậc lễ nghĩa mập tôn tử, hắn là hết sức hài lòng. Đứng lên đi. Nhìn ngươi mập, đừng đợi lát nữa xảy ra chuyện gì. Đây đoán chừng đó là lão Chu bất mãn nhất ý địa phương. Chu mập mạp gian nan đứng người lên, cung kính đứng tại chỗ. Mập mạp, ngươi qua đây một cái. Thấy Mã Nguyên Thần còn trẻ như vậy, mình cũng chưa từng thấy qua người trước mắt này, hắn là làm sao dám gọi mình mập mạp. Không biết tiên sinh là. Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, có thể Chu Cao Xí vẫn là mười phần lễ phép cùng Mã Nguyên Thần treo lên chào hỏi. Ngươi muốn gọi ta cứu gia gia a? A. Chu Cao Xí trực tiếp bối rối. Chu Đệ mở miệng xác nhận Mã Nguyên Thần thân phận. Không sai, hắn đó là các ngươi cứu gia gia, cũng là ta lão cứu. Thấy Chu Đệ đều nói như vậy, Chu Cao Xí hai đầu gối khẽ cong, liền muốn cho Mã Nguyên Thần quỳ xuống. tôn nhi gặp qua cứu gia gia. Mã Nguyên Thần vươn tay ngăn lại Chu Cao Xí. Đi, ngươi mập như vậy hình thể, để ngươi quỳ xuống cũng là làm khó dễ ngươi. Chu Cao Xí đứng thẳng người, gãi đầu một cái xấu hổ nói ra, tôn nhi cũng có nghĩ qua giảm béo, nhưng chính là giảm không xuống. Chu đệ nhớ tới Chu mập mạp ban đầu giảm béo bộ dáng, một cơn lửa giận không khỏi hiện lên trong lòng. Ngươi giảm cái rắm, ngươi giảm béo đó là mỗi ngày nghĩ đến biện pháp đi ăn bụng. Chu Cao Xí ngập ngừng một cái bờ môi, cũng không biết làm như thế nào phản bác lao cha nói. Mã Nguyên Thần thói quen đưa tay đánh vào Chu đệ trên ót, trong miệng mắng, ngươi tiểu tử túi này, hài tử có thể ăn là phúc ngươi không biết sao? Ban đầu ngươi còn không phải như vậy có thể ăn. Chu đệ vuốt vuốt cái ót, nhỏ giọng nói thầm, ta có thể ăn cũng không mập a. Mã Nguyên Thần không để ý Chu đệ nói thầm, mà là đưa tay nắm chặt Chu Cao Xí cổ tay. Quá độ mập mạp, lại miệt mài quá độ. Mập mạp ngươi thật đúng là không biết chỉ huy. Bị trưởng bối nói như vậy, Chu Cao Xí chỉ có thể xấu hổ cười cười. Chu đệ mặt đầy nghiêm túc nói, lão cứu, còn có thể cứu sao? Chuyện nhỏ. Mã Nguyên Thần nhàn nhạt đáp lại một câu, xuất ra một khỏa tẩy tùy đan, đưa cho Chu Cao Xí. Đợi lát nữa trở về, ăn đan dược, rửa mặt xong ngươi bệnh liền tốt. Chu Cao Xí đôi tay tiếp nhận đan dược, đối Mã Nguyên Thần cung kính nói, đa tạ cứu gia gia thưởng. Mã Nguyên Thần khẽ bước cằm, khoát tay áo nói, các ngươi ra ngoài đi. Là. Chu Cao Xí cùng lão Chu hai cha con thi lễ một cái, liền hướng lui lại. Có thể đi đến Chu Cao Hy bên người thì thấy đệ đệ không có động tĩnh, không khỏi vươn tay lôi kéo một cái. Chu Cao Hy không có động tĩnh, hắn biết lần này cần là rời đi, vậy mình cũng chỉ thừa hai con đường. Một, về sau trung thực làm mình hắn vương, không thể lại có một điểm dị tâm. Hai, lưu tại nơi này, vì chính mình tranh thủ một điểm cuối cùng cơ hội. Chu Cao Hy hất ra Chu Cao Xí tay, trực tiếp đứng lên đến. Ta không phục. Ta đi theo cha Nam Trinh bắt chiến, cha ban đầu cũng đã nói thế tử nhiều bệnh, ta dựa vào cái gì không thể làm hoàng đế. Nghe được Chu Cao Hy lời này, Chu đệ cùng Chu Cao Xí mặt đều bị dọa liếc. Chu Cao Xí lập tức quỳ trên mặt đất, đối lao Chu cầu tình. Ra ra, lão nhị đầu góc có chút không dùng được, hắn hiện tại là tại nói bậy. Chu Nguyên Chương không để ý đến Chu Cao Xí, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cao Hy, ngựa khí để cho người ta nghe không hiểu hắn cảm xúc. Người rất kiêu ngạo. Chu Nguyên Chương âm thanh mười phần bình tĩnh, có thể Chu Cao Hy lại là cảm giác mình tựa như tại đối mặt một đầu hung mãnh giống như dã thú. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, hắn cha vì sao lại e sợ như thế cái này ra ra. Đi. Mã Nguyên Thần đây đột nhiên mở miệng, đem điện bên trong cái kia kiểm chế bầu không khí đánh vỡ, đồng thời cũng tán đi Chu Nguyên Chương cái kia nhắm người mà tê khí thế. Mã Nguyên Thần đứng người lên, đi vào Chu Cao Hy trước mặt, mười phần bình tĩnh nhìn đến hắn. Nếu như vừa rồi Chu Cao Hy là cảm nhận được nguy hiểm, vậy bây giờ hắn cảm thụ đó là sâu kiến đối mặt với bay lượn bầu trời cự long. Trong lúc bất chi bất giác, Chu Cao Hy cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi. Ngươi không phục, ngươi muốn làm hoàng đế. Mã Nguyên Thần bình tĩnh mở miệng nói, cha ngươi hiếu chiến, cả đời ngũ trinh mạc bắc, thật lớn công tích. Vậy còn ngươi, ngươi so cha ngươi tuổi trẻ, ngươi chuẩn bị mấy trinh mạc bắc? 6 trinh, 7 trinh. A. Mã Nguyên Thần cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy đại mình có thể no đến mức lên các ngươi hai cha con như vậy làm ở Mỹ sao? Ngươi là muốn bởi vì các ngươi phụ tử Đại Minh một lần nữa khởi nghĩa nông dân, quần hùng tranh bá. Chu Cao Hy một thanh quỳ trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ hô lớn, ta không có ý nghĩ này. Hừ, không có ý nghĩ này. Mã Nguyên Thần nhìn xuống trước mặt Chu Cao Hy, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể trị hết cái này bị cha ngươi đánh hụt quốc khố Đại Minh. Chu Cao Hy lắc đầu. Hắn vẫn là mười phần hiểu rõ mình. Nếu để cho hắn chinh chiến tứ phương, là Đại Minh khai cương thác thổ hắn là lòng tin mười phần. Có thể để hắn ngồi tại trên long ỷ, mỗi ngày phê duyệt đấu trường, mỗi ngày nghe văn thần nhắc tới, hắn cảm thấy hắn khẳng định sẽ điên. Ngươi sở dĩ muốn làm cái hoàng đế này, bất quá là muốn cùng cha ngươi đưa khí thôi. Ngươi khí cha ngươi nói không giữ lời, vậy ngươi tìm cha ngươi đi, ngươi làm khó dễ ngươi đại ca làm cái gì? A. Mã Nguyên Thần bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi cảm thấy ngươi đấu không lại cha ngươi, ngươi lại biết đại ca ngươi không biết giết ngươi, ngươi liền chuyên môn cùng đại ca ngươi không qua được. Hán Vương điện hạ, ngươi đây không phải khi dễ người thành thật sao? Có lẽ Chu Cao Xí tính kế qua những này đệ đệ, nhưng là có thể xác định là hắn không có ý định đối với bọn đệ đệ hạ sát thủ. Nếu không, lấy Chu Cao Xí lòng dạ, tâm cơ, đùa chơi chết hai cái này ngu xuẩn đệ đệ, thật hết sức dễ dàng. Nếu không Chu Cao Xí cũng sẽ không tại sau khi chết tháo hai cái đệ đệ binh quyền, không để cho người giết chết bọn hắn. Ta Mã Nguyên Thần khoát tay áo, đừng ta, ngươi nếu là muốn làm hoàng đế, hậu thế ngược lại là có một cái triều đại tương đối thích hợp ngươi. Thôi. Chu Cao Hy thở dài, không tính là, còn có thể làm sao? Hắn tin tưởng mình khởi binh về sau không ai có thể là mình đối thủ, cho dù là hiện tại Chu đệ cũng không được. Nhưng hắn tại cuồng vọng cũng biết không thể nào là những cái kia khai quốc vân quý đối thủ. Nếu là có khi đó, bản thân đối mặt không chỉ có là một cái vĩnh lạc triều, còn có một cái cường hãn hơn Hồng Vũ Hướng. Chương 59, đến vị nhất đang thái tử phi đăng tràng. Chương 59, đến vị nhất đang thái tử phi đăng tràng. Đám huynh đệ hai người sau khi rời khỏi đây, lão Chu mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nguyên Thần, ngươi mới vừa nói để Cao Hy về phía sau đời làm hoàng đế, đây là ý gì? Chẳng lẽ hậu thế có xuất hiện hôn quân? Nhớ tới Chu Kỳ Trấn, Mã Nguyên Thần không khỏi khỏe miệng giật một cái. Đây cũng không phải là hôn quân, đây quả thực là thằng ngu, mấy chục vạn đại quân đánh mấy vạn ngõa lạc kỵ binh, không những mình bị bắt làm tù binh, vẫn là lịch sử bên trên cái thứ nhất gõ cửa thiên tử. Lao Chu nếu là biết mình có như vậy vóc dáng tôn, đoán chừng Lao Tứ cũng phải chịu một trận hung ác. Chờ chúng ta về phía sau đời thời điểm, ngươi sẽ biết. Vì Lao Tứ không bị đánh chết, Mã Nguyên Thần chỉ có thể thừa nước đục thả câu. Chu Nguyên Chương nghi hoặc nhìn Mã Nguyên Thần liếc mắt. Mặc dù trong lòng mười phần nghi hoặc, cần phải là em vợ không muốn nói, mặc kệ chính mình lại thế nào hỏi, hắn đều là sẽ không nói. Tiếp xuống thời gian, lão Chu bắt đầu hỏi thăm những năm này Đại Minh tình huống. Những này Mã Nguyên Thần đương nhiên là biết, cũng không có ý định lưu lại nghe, mà là trực tiếp đi ra đại điện. Đứng tại Càn Nguyên điện trước, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Đập vào mắt chỗ từng tia lít nha lít nhít màu vàng dây nhỏ, vây quanh một đầu kim long giăng khắp nơi. Đánh giá đầu này khí vận kim long, Mã Nguyên Thần không khỏi hài lòng gật gật đầu. Võ đức dồi dào, nhưng chính là đây văn vận kém một chút. Dù là có Chu Cao Xí cố gắng phát triển, nhưng bây giờ Đại Minh là Chu đệ tại đương gia. Đang khi nói chuyện, Mã Nguyên Thần mi tâm kim quang chợt lóe, không động ấn bay ra. Đi vào khí vận kim long đỉnh đầu, một đạo màu vàng minh văn trực tiếp đánh vào đầu rồng. Theo khí vận kim long một tiếng long hống, bốn bề những cái kia khí vận hình thành màu vàng sợi tơ liền nhau nhau tràn vào không động ấn bên trong. Phía dưới Mã Nguyên Thần cảm giác một cỗ lực lượng truyền vào thể nội, vây khốn mình bình cảnh tùy theo pha thoái. Tu vi rốt cuộc đến huyền tiên. Huyền tiên sơ kỳ. Mã Nguyên Thần khẽ miệng giật một cái, bất đắc dĩ cười khổ nói, lão tứ toàn nhiều năm như vậy khí vận mới có thể để cho ta đột phá một cảnh giới. Đây cũng quá hô a. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt xoay quanh tại hoàng cung trên không khí vận kim long, thế mà so vừa rồi tráng kiện một vòng. Xem ra, hấp thu những này khí vận, không động ấn cũng bắt đầu trả lại. Hoàng triều khí vận vốn chính là có cực hạn. Khi khí vận kim long đến cùng trình độ nhất định, liền không hấp thu được quá nhiều quốc vận chi lực. Còn nếu là không có không động ấn, những này khí vận phần lớn đều là tan đi trong trời đất. Cũng không tệ, dù sao cũng không có lãng phí. Nói đến, Mã Nguyên Thần liền thu hồi không động ấn. Lão Cửu, đây là có chuyện gì? Không động ấn vừa tiến vào Mã Nguyên Thần cái chán, chỉ nghe thấy Chu đệ cái kia vội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Mã Nguyên Thần nhìn lại, chỉ thấy Lao Chu hai cha con đang từ Càn Nguyên Điện đi ra, bước nhanh hướng về phía bên mình đi tới. Đối hai cha con khoát tay áo, Mã Nguyên Thần không thèm để ý nói, không có việc gì, đó là cùng Vĩnh Lạc hướng bên này khí vận kim long khóa lại một cái. Khí vận kim long? Hai cha con liếc nhau, đều có thể tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra vẻ nghi hoặc. Lão Cửu, trong nhân thế này thật có khí vận kim long, chẳng lẽ không phải thoại bản bên trên mới có sao? Mã Nguyên Thần giải thích nói, này nhân gian hoàng triều, đương nhiên là có khí vận kim long. Bất quá khi hoàng triều bị diệt vong về sau, khí vận kim long cũng biết theo triều đại thay đổi, hủy diệt cùng trọng sinh. Hai người cái hiểu cái không gật gật đầu. Chu đệ bỗng nhiên nói ra, lão Cửu, ta có thể hay không nhìn một chút khí vận kim long? Chu đệ khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong, ngữ khí cũng là mang theo một loại hưng phấn kỉnh. Liền ngay cả lão Chu cũng là mười phần chờ mong nhìn đến Mã Nguyên Thần. Mình dù sao cũng là Đại Minh khai quốc hoàng đế, nhìn xem Đại Minh khí vận kim long cũng rất hợp lý à? Đây có cái gì khó? Nói đến, Mã Nguyên Thần vung tay lên, hai đạo kim quang liền tiến vào hai trà con trong ánh mắt. Hai cha con trừng mắt nhìn, hướng về bốn phía nhìn một chút, cũng không có nhìn thấy cái gọi là khí vận kim long, không khỏi mặt đầy nghi hoặc. Nguyên Thần, long đâu? Ngươi không phải nói có kim long sao? Mã Nguyên Thần liếc mắt, chỉ trên trời, tức giận nói, nhà ngươi long là trên mặt đất chạy a? Hai cha con thuận theo Mã Nguyên Thần ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đầu trên thân tản ra màu vàng quang mang thần long, đang xoay quanh tại hoàng cung phía trên. Mẹ hắn, thật uy vũ, thật là hùng tráng. Chu đệ mặt đầy đồng ý gật đầu, biểu thị cha nói đúng. Đối với đây không học thức hai cha con, Mã Nguyên Thần biểu thị thật sự là không có mắt thấy. Về sau nếu là mang theo hai cái này hàng đi gặp từng cái triều đại hoàng đế, mình tới thời điểm là biểu thị không nhận ra bọn hắn, vẫn là không nhận ra bọn hắn. Mã Nguyên Thần cũng không có ý định để ý tới đây không học thức phụ tử, mà là hướng về Ngự Hoa Viên đi đến. Tại Ngự Hoa Viên chẳng có mục đích đi tới, bất chi bất giác đi tới Khôn Ninh Cung. Đứng tại Khôn Ninh Cung bên ngoài, Mã Nguyên Thần chỉ cảm thấy bên trong im ắng, chắc hẳn bên trong không có người ở, bất quá ngẫm lại cũng thế, từ khi Từ Diệu Vân sau khi qua đời, cũng không có người có tư cách kia ở đến bên trong. Theo cung môn một tiếng quạt kẹt bị đẩy ra, Mã Nguyên Thần đi vào. Đánh ra bốn phía hoàn cảnh, không khỏi nhẹ gật đầu. Đây hết thảy đều không biến hóa gì, lão tứ cũng là có lòng. Ngoại trừ so trước kia cao hơn không ít cây cối, còn lại tất cả cũng không hề biến hóa. Xem ra những năm này Chu đệ thường xuyên phái người tới quét dọn. Mã Nguyên Thần đi vào Khôn Ninh Cung không lâu, một đám thái giám cung nữ vây quanh hai cái mỹ mạo phụ nữ vừa vặn đi ngang qua Khôn Ninh Cung. Đây không phải hoàng hậu ở Khôn Ninh Cung sao? Mở thế nào? Một cái khác tuổi tác hơi lớn phụ nữ nhẹ giọng mở miệng nói, đây Khôn Ninh Cung ngày xưa ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, liền không có người dám vào đi. Chắc là bệ hạ ở bên trong a. Vậy tỷ tỷ ta nhóm con nên đi vào hay không thỉnh an? Thiếu phụ suy nghĩ một chút về sau, gật đầu nói, đã bệ hạ tại đây, chúng ta là hẳn là đi vào thỉnh an. Nói đến, hai người liền đi vào Khôn Ninh Cung. Thần thiếp thấy hai người đang chuẩn bị hành lễ, có thể dư quang liếc về phía ngồi người kia, chân mày lá liều không khỏi nhăn lại. Ngươi là người nào, có biết nơi này là nơi nào, lại dám ngồi ở chỗ này? Cái tuổi đó ít hơn phụ nữ chỉ vào Mã Nguyên Thần, mặt đầy bênh báo tự đắc. Mã Nguyên Thần lông mày nhíu lên, trong lòng có chút không vui. Đây lão tứ tiểu lão bà thật đúng là không có lễ phép. Thấy Mã Nguyên Thần không để ý mình, thiếu phụ chỉ vào Mã Nguyên Thần, đối sau lưng thái giám khẽ kêu nói, còn không lấy bên dưới cái này cuồng vọng chi đồ. Mã Nguyên Thần trong mắt lạnh giọng chợt lóe, vừa định cho đây kiêu hành nữ nhân một bài học. Ai u, đây là ai lại chọc tới hai vị quý phi? Nghe được thanh âm này, Mã Nguyên Thần không khỏi nhíu mày, bỏ xuống trong lòng ý nghĩ, xem ra là vị nào đến vị nhất đang thái tử phi đến. Quả nhiên, một vị người xuyên màu xanh cung trang mỹ phụ đi vào Khôn Ninh Cung. Hai cái phụ nữ nhìn thấy mỹ phụ, cũng là cắn răng. Vị kia tuổi khá lớn phụ nữ tiến lên một bước, đối với mỹ phụ mở miệng nói, "Thái tử phi, này người tự tiện xông vào Khôn Ninh Cung, ta cùng muội muội thật muốn làm cho người đem hắn bắt lấy." Thiếu phụ thuận theo phụ nữ chỉ đến phương hướng nhìn lại, chờ thấy rõ ràng người về sau, không khỏi rủi rủi con mắt, hỏi dò, ngài thế nhưng là Mã cứu gia?